Chương 363, dũng cảm đi làm. Chương 363, dũng cảm đi làm. Đã lâu không gặp, anh ba. Trúc Dư mặt giãn ra cười, dáng tươi cười ôn hòa, đều dài hơn dâu bạc. Cao giai người tu hành là có thể tùy tiện để thân thể duy trì tại nhất thanh xuân trạng thái. Võ Hoài Du sẽ là một bộ tuổi trên 50 bộ dáng, chỉ có thể là chính hắn đối với bề ngoài không lắm để ý. Quả nhiên, Võ Hoài Du vuốt vuốt chồng dâu, lạnh nhạt cười, đều sống 300 tuổi, lúc đầu cũng là lão già, há có thể lại không e lệ giả dạng làm người trẻ tuổi. Huống hồ chỉ là tối ra, không cần lo lắng. Võ Hoài Du lời nói này nói đến thập phần chân thành, đều là chính hắn trong lòng nói, nhưng nghe luôn cảm thấy là tại điểm ai. Hắn tinh tế đánh giá Trúc Dư, trong giọng nói lộ ra một chút hoảng hốt, ngược lại là ngươi, vẫn là ban đầu bộ dáng, một chút cũng không thay đổi. Lúc trước, chúng ta đều cho là ngươi chết, đúng là chết qua một lần. Trúc Dư nói đến mây trôi nước chảy, bất quá lại sống đến giờ. Như vậy nói cách khác, lão tứ ngươi là khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh, cái này tại tu hành giới cũng không phải là kinh thế hai tục sự tình. Chính Võ Hoài Du liền có phục sinh người năng lực, chỉ cần tìm được người mất hồn phách, đúc lại nhục thân liền không phải việc khó. Hắn tự nhiên mà vậy nhìn về phía đứng yên một bên Nguyên Phồn Sĩ, Trúc Dư phục sinh, chắc hẳn liền là vị này thiên công các tay phải bút. Thiên công các nha, chuyện gì làm không được. Càng chưa nói vẫn là nguyên bản liền có chế tạo nhục thân, di chuyển linh hồn kinh nghiệm Nguyên Phồn Sĩ năm đó Trúc Dư vừa mới chết lúc, Nguyên Phồn Sĩ liền động qua phục sinh hắn tâm tư. Chỉ là, nàng chính miệng nói qua, Trúc Dư hồn phách tại đó cùng ngu đế trong trận chiến ấy triệt để tiêu tán. Cái kia bây giờ đứng tại trước mắt, lại là như thế nào đoàn tụ hồn phách, liền nhục thân đều cùng năm đó không sai chút nào. Võ Hoài Du trong lòng chấn động. Chẳng lẽ, Nguyên Phồn Sĩ bế quan cái này hơn 200 năm, chính là vì hoàn mỹ phục sinh lão tứ? Võ Hoài Du như vậy thầm nghĩ. Nhìn về phía ánh mắt Nguyên Phồn Sĩ lại nhiều một chút kinh ý, cho cái sau làm đến không hiểu ra sao cả. Bất kể nói thế nào, người sống liền là chuyện tốt. Võ Hoài Du nhẹ nhàng vỗ vỗ Trúc Dư bà bay, trở về liền tốt. Lão Tam muốn là anh em nhà họ Võ bên trong nhất trầm ổn một cái, lại trải qua 300 năm thanh tu, nỗi lòng càng là bình tĩnh, sinh tử sớm đã coi nhẹ. Mặc dù nhìn Trúc Dư khởi tử hoàn sinh rất kích động, nhưng thực tế biểu hiện ra ngoài lại không đến mức có bao nhiêu thất tố. Hắn càng để ý chính là, Trúc Dư vì sao á sẽ bị mọi người lãng quên. Lão tứ, thế nhưng là có người đối ngươi làm chú thuật. Võ Hoài Du tay khoác lên Trúc Dư trên vai lúc, cũng đang kiểm tra thân thể của hắn. Nhìn không ra vấn đề, vẫn còn so sánh 300 năm trước mạnh hơn. Trúc Dư than nhẹ, việc này, chúng ta cũng tại truy xét chân tướng. Võ Hoài Du thần sắc trịnh trọng nói, tính ta một người. Chúng ta là người một nhà, ta tuyệt sẽ không đối ngươi chuyện khoanh tay đứng nhìn. Lần này chân thành tha thiết lời nói để Trúc Dư rất là cảm động, nhưng mà lời nói này rơi vào võ trước y lìa trong thai, lại làm cho nàng cảm thấy một chút không biết nên khóc hay cười. Vị lao tổ tông này đối bọn hắn cái này chút chính kinh võ gia huyết mạch hậu duệ chưa từng bày ra qua như vậy quan tâm, thậm chí có thể nói hắn chưa hề để ý qua sống chết của bọn hắn. Hoàng thất dòng họ nhóm đã từng còn một lần trong lòng còn có huyết tưởng, suy đoán đây là bởi vì lao tổ trải qua mấy trăm năm thanh tu, sớm đã coi nhẹ thế tục tình cảm cùng sinh tử luân thường. Nhưng sự thật đâu, hắn chỉ là đơn thuần không muốn quản bọn hắn thôi. Xem hắn hiện tại đối Trúc Dư toát ra nhiệt tình cùng quan tâm, chỗ đó giống như là đoạn tuyệt thất tình lục dục dáng vẻ. Bất quá, đang cảm thán tự rêu sau khi, nàng cũng từ đáy lòng vì Trúc Dư cảm thấy cao hứng. Lao tổ đã nhớ lại hắn, như vậy từ nay về sau, Trúc Dư tại Đại Viêm cảnh nội sẽ không còn trở ngại. Đây đối với Đại Viêm mà đến, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, chí ít có Lao tổ lực mạnh ủng hộ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Giờ phút này, Võ Hoài Du còn tại cùng Trúc Dư nói cười ôn chuyện. Hắn đã quá lâu không cùng người tiến hành thời gian dài như vậy trao đổi. Từ phụ huynh lần lượt qua đời về sau, hắn liền bỏ đàn xuống riêng, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở con đường tu luyện. Bây giờ cùng Trúc Dư trùng phùng, mới một lần nữa thu hồi cùng người bình thường giao lưu năng lực. Hai người cùng nhau cảm khái xong cái này 300 năm qua thương hải tăng điển, Võ Hoài Du lúc này mới lưu ý đến Trúc Dư quần áo trên người. Đây cũng không phải là trung nguyên tiểu dáng, nam cương đường vân. Hắn ngắm nghĩa áo bào bên trên phức tạp đồ đằng, dương mắt nhìn về phía Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sĩ. Các ngươi còn đi nam cương? Trúc Dư mỉm cười gật đầu, anh ba còn không biết ta. Ta hiện tại thế nhưng là Thần Vu Khâm Định Nam Cương Thánh Chủ. Lần này chính là đại biểu Nam Cương đến đây Trung Nguyên viếng thăm. Thần Vu, Thánh Chủ. Cho dù là Võ Hoài Du cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Vị kia thành danh tại 600 năm trước Nam Cương Thần Vu, thế nhưng là liền hắn đều cần kiêng kỵ một chút nhân vật. Như hai người giao đấu, tại vùng Trung Nguyên có lẽ còn có thể chia 5 năm. Nhưng nếu là tại Nam Cương, hắn có thể toàn thân trở ra đều đã là vận hạnh. Ban đầu ở hắn thành tựu thánh cảnh thời điểm, thần thức lượt lãng tứ phương, chỉ có tại số ít mấy nơi bị cản lại. Trong đó liền bao quát Nam Cương. Nghiêm ngặt mà nói, hắn đều không thể tiến vào Nam Cương khu vực. Tại hai nơi giao giới liền bị chặn lại. Cho dù là tại cái kia cách Thần Vu chỗ ở còn cách xa mấy ngàn dặm biên cảnh nơi, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia cố thuộc về Thần Vu mênh mông thần thức. Tương truyền, Thần Vu vu thuật đăng phong tạo cực, đã thông thần, nó ý thức bao trùm Nam Cương toàn cảnh. Thiên địa núi sông, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cái này truyền ôn, quả nhiên không phải hư. Hắn thực lực sâu không lường được, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Ngươi là như thế nào cùng bực này nhân vật trong truyền thuyết kết bạn? Võ Hoài Du hiếu kỳ truy hỏi. Trúc Dư cười nói, việc này nói rất dài dòng, cho ta ngày sau chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dưới mắt, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự quan trọng. Chính sự? Cái gì chính sự? Võ Hoài Du đối với tu hành bên ngoài công việc từ trước đến nay không lắm mất cảm. Nếu là đổi thông tuệ nhất lao nhị Võ Hoài cận tại, Trúc Dư nói chuyện mình đại biểu Nam Cương mà đến, cái trước trực tiếp liền là có thể đoán được hắn là muốn nói Trấn Nam quân sự tình. Nhưng Võ Hoài Du hiển nhiên không có phần này ý thức. Thế là Trúc Dư thẳng thắn nói rõ ý đồ đến, hy vọng có thể thúc đẩy Đại Viêm cùng Nam Cương liên hợp. Bây giờ song phương đã không có tất yếu lại lẫn nhau phòng bị, hao phí tâm lực tại biên cảnh giằng co. Võ Hoài Du nghe xong, chẳng hề để ý biểu thị, vậy cũng là sự tình a. Cái này to lớn Đại Viêm, vốn là bọn hắn một tay đánh xuống. Điều cái binh mà thôi, bao lớn chút chuyện. Này chỗ nào được trò quan trọng chính sự. Võ Hoài Du cười nói, ngươi cứ việc buông tay đi làm cũng được. Muốn ta nói, chân chính chuyện khẩn yếu chỉ có một cái.
A,
cái gì? Võ Hoài Du nắm chặt cổ tay của hắn, cất cao giọng nói, tu.
Được.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 364, ngươi không chết ta.
Chương 364, ngươi không chết ta. Đối một vị người tu hành mà nói, thế gian này còn có cái gì có thể so truy tìm đại đạo quan trọng hơn? Võ Hoài Du nắm chặt Trúc Dư cổ tay, giọng điệu khẩn thiết, lão tứ, thiên phú của ngươi vốn là hơn xa tại ta, bây giờ tu vi lại đến lục cảnh đỉnh phong, nếu có thể tĩnh tâm tiềm tu, không ngoài 10 năm, thánh cảnh đều có thể. Lần này đã tới, cũng đừng đi vội vã, lưu tại nơi này, cực kỳ bế quan tu luyện. Bên ngoài tục vụ, tự có người bên ngoài xử lý. Hắn lời nói thấm thía, thực lực bản thân mới là đứng thẳng gốc rễ. Đối đãi ngươi đột phá thánh cảnh, thiên hạ này còn có chuyện gì không làm được? Đến lúc đó ngươi ta anh em hai người hợp lực, thế gian đâu có địch. Trúc Dư không khỏi mỉm cười. Võ Hoài Du vẫn là cái kia một lòng tu luyện võ sĩ. Năm đó Võ Hoài Cẩn liền thường trêu ghẹo nói lao tam trưởng thương sống hết đời, bây giờ xem ra, thật sự là một câu thành sấm. Hắn thành khẩn đáp, anh ba tâm ý, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là ta có chính mình đã muốn đi, cũng có chút chưa hết sự tình phải đi hoàn thành, thực sự không cách nào tại một cái địa phương dừng lại 10 năm lâu.
Chuyện gì?
Võ Hoài Du hỏi, không ngại nói cho anh ba, ta thay ngươi giải quyết chính là, còn có cái gì có thể so tu hành quan trọng hơn? Trong mắt hắn, phụ huynh đã không còn tại thế, cái này hồng trần thế tục còn có cái gì đáng giá lo lắng? Trúc Dư bất đắc dĩ cười, muốn làm nhưng nhiều lắm, khác không đề cập tới, riêng là tình trái cái này một hạng, liền còn không trả hết nợ đâu.
Tình.
Võ Hoài Du sững sờ, sau đó nhìn bên cạnh mặt không biểu tình Nguyên Phồn Xí một chút.
A đôi đúng, cái này còn có vị tứ đệ em gái đâu.
Võ Hoài Du nhất không mẫn cảm liền là tình yêu nam nữ. Cái đồ chơi này từ trước đến nay liền không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Một thời gian dài, chỉ nhớ rõ Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí quan hệ tốt, quên hai người bọn họ căn bản chính là tình nhân cũ. Năm đó ở Đàn Châu lúc, mọi người liền từng thu xếp lấy muốn cho bọn hắn xử lý hôn lễ, đáng tiếc chiến sự thường xuyên, cuối cùng chậm trễ. Khó được nhớ tới cái này cái cọc chuyện xưa, Võ Hoài Du nghiêm mặt nói, ngươi cùng Nguyên các chủ hôn sự, xác thực nên đưa vào danh sách quan trọng. Lập tức chuyển hướng Nguyên Phồn Xí, xin lỗi nói, việc này cũng là chúng ta Võ gia thua thiệt Nguyên các chủ.
Nguyên Phồn Xí lại lạnh nhạt lắc đầu.
Việc nhỏ.
Thờ nhỏ tại chú trọng hiệu quả thực tế thiên công các lớn lên, nàng muốn cũng không để ý cái này chút thế tục nghi thức, chỉ cần có thể cùng Trúc Dư gần nhau liền đã đầy đủ. Tại thiên công các, hai người kết thân cũng vô cùng đơn giản, lẫn nhau nhìn vừa ý, trưởng bối làm chứng, lại hô tặng một kiện tự mình làm cơ quan tạo vật là được.
Nào giống thế tục như vậy phiền phức.
Cảm ơn anh ba quan tâm, Trúc Dư tiếp lời đầu.
Không chỉ là Phồn Xí chuyện,
còn có ai?
Võ Hoài Du lại là khẽ giật mình.
Trúc Dư nghiêng người tránh ra nửa bước, lộ ra sau lưng cái kia dáng tươi cười ngượng ngùng võ chức ý địa vị này là.
Hắn không gặp qua võ chức ý địa đường triều Đại Viêm hoàng đế.
Văn bối, kính chào lão tổ.
Võ chức ý địa hợp thời tiến lên, cung kính cho biết tên họ.
Võ Hoài Du ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về lướt qua, hỏi, còn có nàng chuyện?
A.
Ba người cùng nhau gật đầu.
Các ngươi khi nào nhận biết?
20 năm trước.
Khi đó ngươi liền xuống lại.
Vì sao không tìm đến ta?
Trúc Dư buông tay cười gượng, lúc ấy ta liền một cảnh tu vi đều không có, Đại Viêm cảnh nội cũng không có người biết ta, nào có năng lực tới đây gặp ngươi.
Vậy cũng đúng.
Võ Hoài Du trầm mặt xuống, suy nghĩ một chút, không nói khác, chỉ hít một câu, tiểu sát nhất là tiêu ma ý chí, không cần thiết đem thời gian quý báu hư hao nơi này à.
Có một cái liền rất mệt mỏi, ngươi còn tìm hay?
Một ngày tận bồi nữ nhân, còn có tâm tư tu luyện sao?
Anh ba yên tâm, Trúc Dư biết nghe lời phải, kể từ hôm nay, ta tự bỏ rượu.
Trọng điểm không phải rượu.
Võ Hoài Du bất đắc dĩ lắc đầu.
Thôi, ngươi từ trước đến nay so với chúng ta đều thông minh, ta tin tưởng ngươi tiểu có chừng mực.
Về phần ngươi cùng nha đầu này sự tình.
Hắn dừng một chút.
Ta không hiểu nhiều cái này chút tình yêu sự tình, nhưng đã các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta liền không nhiều hỏi đến.
Vấn đề thân phận, cũng không cần lo lắng.
Hắn trầm ngâm một lát, trinh trọng nói, ta tứ đệ Võ Hoài Chân, 300 năm trước liền tại cùng trước Ngu Bạo quân trong chiến đấu đã chết đi, ngươi, chỉ là Trúc Dư.
Nghe vậy, võ trước y lìa dẫn đầu không mình hành lễ, tạ lao tổ thành toàn.
Võ Hoài Du thản nhiên tụ lễ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ cái này võ gia hậu nhân, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, không tệ không tệ, tuổi còn trẻ liền đạt lục cảnh tu vi, chính là ta võ gia đệ nhất nhân.
Đạt được lao tổ tán thành, võ trước y lìa dương lên kiêu ngạo dáng tươi cười, vừa định nói tạ lao tổ khích lệ, liền nghe Võ Hoài Du đưa ra tốt ý tưởng, nếu không hai người dứt khoát đều lưu lại tu luyện à.
Trúc Dư dở khóc dở cười, trước y lìa là Đại Viêm hoàng đế, nàng lưu tại nơi này, chiếu chính ai đến chủ trì.
Võ Hoài Du giật mình, cũng là
đáng tiếc.
Thật tốt thiên tài tu luyện, làm cái gì hoàng đế a?
Trong giọng nói tràn đầy tiếc hận.
Hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt tại giữa hai người đi lòng vòng, nghiêm túc hỏi, hai người có em bé chưa?
Võ Hoài Du trong lòng đánh lấy bản tính, hai người này quen biết đã có 20 năm, lại chính bảo như lang như hổ nhân kỷ, mà võ trước y đi thân là vua của một nước, sinh hạ hoàng tử cũng là thuộc bốn phận trách. sinh cái một mà nửa nữ cũng rất bình thường. Hai người bọn họ lại đều thiên phú chắc tuyệt, như em bé có thể kế thừa cha mẹ song phương tư chất, vậy hắn cái này làm trưởng bối cũng có trách nhiệm hỗ trợ chỉ điểm một hai. Cho dù thiên phú thường thường, cũng có thể bồi dưỡng làm thái tử, đến lúc đó hai người bọn họ liền có thể an tâm theo mình tu hành. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một kiện chuyện tốt. Chỉ tiếc, hắn lần này tính toán tất cả đều là mong muốn đơn phương. Võ trước y gì nào cái đỏ thắt mặt, cái gì em bé không em bé, nàng vẫn là Tiêu Sở nữ đâu. Trúc Dư cũng hợp thời giải thích nói, chúng ta còn chưa đi đến một bước kia đâu. Ân. Võ Hoài Du lần này là thật không hiểu. Hắn nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá Trúc Dư. Nói hắn tham luyến sắc đẹp đi, tình trạng ý thiếp cố ý nhiều năm như vậy, còn có thể nhịn xuống không động vào người ta. 300 năm trước cùng Nguyên Phồn Sĩ cũng là như thế, cô nam quả nữ lâu như vậy, sửng sốt chuyện gì không có phát sinh. Nhưng nói hắn không háo sắc đi, giống như cũng nói nhưng đi. Trúc Dư gặp bầu không khí vi diệu, vội vàng đổi chủ đề, anh ba nếu thật cảm thấy trước ý đi thiên tư đáng tiếc, không bằng tặng nàng chút thực sự cơ duyên. Thí dụ như công pháp sách cổ, thần binh pháp bảo loại hình. Phần tiên liệu vân thương, mặc dù cũng không yếu, nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý. Dù sao thương pháp này là võ gia làm tiêu người lúc ngay tại dùng, cũng không phải là cái gì cao dài công pháp. Võ Hoài Du lại lộ ra ngươi đây liền không hiểu được thần sắc, có chút tự đắc nuốt dâu nói, nhà chúng ta bộ này thương pháp lai lịch thật không đơn giản. Chính là năm đó một vị tiên tổ đến thiên địa cảm ứng, từ một chỗ vách núi trong di tích tìm được. Nó chỗ huyền diệu tuyệt đối không thua kém bất luận cái gì tông môn tuyệt học, chỉ là hậu thế con cháu ngộ tính có hạn, thủy chung không thể hiểu thấu đáo trong đó toàn bộ áo nghĩa. Cái gì? Trúc Dư ba người đều là lộ kinh sợ. Bất quá Nguyên Phồn Sĩ chú ý điểm không tại thương pháp, mà là võ gia tiên tổ phát hiện nó vách núi di tích. Do xét nghiệm mà bảo. Trúc Dư thì khó có thể tin, cái này cố sự không phải biên đến dọa người sao? Sao có thể là biên? Võ Hoài Du nghiêm mặt nói, đây chính là cụ ông chính miệng nói tới. Lấy lao nhân ra ông ta tính tình, sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Cũng không phải hoài cẩn. Cái này ngược lại cũng là. Trúc Dư rất tán thành gật đầu. Nguyên Phồn Sĩ ánh mắt khẽ nhúc đích, nhẹ giọng hỏi, chỗ kia phát hiện thương pháp vách núi ở vào phương nào? Ngoại trừ bộ này thương pháp, võ gia tiên tổ còn tìm được cái khác di vật. Võ Hoài Du lắc đầu nói, vách núi chỗ sớm đã thất truyền, tiên tổ cũng chỉ mang ra bộ này thương pháp, bởi vì gợi ý không có để hắn mang đi khác. Nguyên Phồn Sĩ bở môi giật giật, cuối cùng đình chỉ cái gì cũng không nói. Nàng từ bỏ cùng Võ Hoài Du giao lưu, quyết định về sau tìm Trúc Dư muốn một bộ hoàn chỉnh võ gia thương pháp, hoặc là dành thời gian đến võ gia nhà cũ đi một vòng. Trên đời này, thiên công các cũng không biết tình gì tích cũng không nhiều. Nói về thương pháp, Trúc Dư bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nhìn về phía võ trước ý để cười nói, năm đó ta dạy cho ngươi thương pháp lúc, ngươi từng đáp ứng qua một sự kiện, còn nhớ đến? Cái gì? Võ trước ý lìa mắt to chớp chớp, không rõ ràng cho lắm. Vô địch cực. Trúc Dư phun ra ba chữ, tỉnh lại nàng xa xưa ký ức. Hắn chỉ chính là năm đó cái kia đem võ gia thương pháp đổi tên là Vô Địch Cực Bá Thương, cũng ước định đợi nàng công thành danh toại sau muốn tại tổ tông trước mặt tự hào tuyên cáo hứa hẹn. Trước kia tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cảm thấy cái này tên lại là vô địch lại là cực bá, ra bá khí. Về sau thành thục về sau mới ý thức tới, cái này tên liền là rất bá đạo. Có loại ngoài ta còn ai, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Chỉ là trở ngại tổ tông phương pháp không thể đổi nàng không dám loạn đổi thôi. Bây giờ ngay trước lao tổ trước mặt, nếu là lao tổ cũng đồng ý cái này tên, cái kia chẳng phải có thể sửa lại. Thế là võ trước y liền ngẩng đầu đỡ ngực, tự hào đối lao tổ tuyên cáo, lao tổ, văn bối có cái yêu cầu quả đáng, muốn vì gia truyền thương pháp thay cái mới tên. Cái này hào phóng dáng vẻ, lệnh Trúc Dư cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải, người thật nói a? Cái gì mới tên? Võ trước y liền lớn tiếng đọc lên cái kia tên, Vô Địch Cực Bá Thương. Trong trẻo tiếng nói trong điện quanh quẩn, chỉ một thoáng yên lặng như tờ. Luôn luôn lạnh nhạt Nguyên Phồn Sĩ đều cố gắng mím môi, đem dưới khóe miệng ép. Lần này tới thật giá trị. Sau đó lại buồn cười nhìn xem Trúc Dư. Như vậy ly kỳ cổ quái phá tên, chỉ có thể là hắn dạy. Trúc Dư không nghĩ tới võ trước y liệt sẽ lớn như vậy gan kêu đi ra, càng không có nghĩ tới chính là tốt tên. Võ Hoài Du vỗ tay tán thưởng, coi là thật bá khí. Lao tổ tốt ánh mắt. Võ trước y liệt tươi cười rạng rỡ. Hai người nhìn nhau cười to. Trúc Dư đầu tiên là sửng sốt, sau đó thoải mái cười. Thật tốt tốt, không hổ là người một nhà. Ngưng cười, Võ Hoài Du có chút ít tiếc nuối nói, tên tuy là tên hay, nhưng phần tiên liệu vân chính là tổ tiên truyền lại, không thể nhẹ đổi. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Lão phu những năm gần đây khắc nộ ra một bộ thương pháp, đang lo không có phù hợp tên. Hắn mỉm cười nhìn về phía võ trước y lìa, liền dùng cái danh hiệu này, như thế nào? Võ trước y lìa há sẽ tự tuyệt, lúc này vui vẻ đáp ứng. Võ Hoài Du tay phải hư nắm, một đạo kim quang tại lòng bàn tay hiện ra, chậm rãi ngưng tụ thành từng quân trụ. Theo đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, Vô Địch Cực Bá Thương năm cái chữ lớn sôi nổi cuốn lên. Vương phải là bút tẩu long xà, rồng bay phượng múa. Đến, Võ Hoài Du đem quyển trục đưa ra, bộ này thương pháp liền chuyển cho ngươi. Võ trước y thần sắc nghiêm túc, hai tay cung kính tiếp qua. Lao tổ yên tâm, văn bối định để thương pháp này nổi danh tứ hải. Lẽ ra như thế. Ha 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 ha, Võ Hoài Du nhìn xem vị này thế hệ sau, trong lòng càng vui mừng. Có hùng chủ gió, ngày sau lại cùng Trúc Dư cường cường liên hợp, thân càng thêm thân. Vũ gia tương lai, một mảnh quang minh a. Các ngươi dự định khi nào thành hôn? Hắn lo lắng hỏi. Tự nhiên chọn định ngày lành đẹp trời, trịnh trọng xử lý. Trúc Dư mỉm cười trả lời. Võ trước y thì trung quy là đại viêm nữ đế, lại là một cái duy nhất trưởng bối khỏe mạnh. Cùng nàng hôn sự, khẳng định là muốn suy tính được càng nhiều hơn một chút. Tốt. Đối đãi các ngươi chuẩn bị thỏa đáng, liền tới thông báo ta một tiếng. Võ Hoài Du sảng khoái nhận lời, lại đối Nguyên Phồn Xí trịnh trọng nói, Nguyên các chủ cũng thế, năm đó tiếc nuối, võ gia nhất định phải đền bù. Ba người lại tự thoại một lát, vừa rồi tạm biệt rời đi. Trở về hoàng cung trên đường, võ trước y đi thập phần mẹ cưỡng, đi đường đều mang gió. Nàng đã tại cân nhắc tương lai hôn sự. Trên thực tế, tại Bắc Đình lúc, nghe Thiên Di nói về trung thân đại sự về sau, nàng liền muốn tượng qua cùng Trúc Dư thành thân sự tình. Khi đó nàng ý nghĩ vô cùng đơn giản, thậm chí không cần bất luận cái gì thề non hẹn biển, dấu ngon dấu ngọt, chỉ cần ngày nọ buổi sáng, Trúc Dư rời giường lúc nói với nàng một câu, anh em, ta nhìn hai ta rất phù hợp, nếu không ngươi gả cho ta đi. Mà nàng lại về một câu, ngươi đều gọi ta anh em, cái kia còn nói gì, ta gả cho ngươi liền xong rồi thôi. Sau đó liền vui vẻ bái đường thành thân, tái sinh cái tiểu đầu hổ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Hoàng đế hôn sự, không có khả năng như vậy qua loa liền quyết định. Cũng may mà có lao tổ chỗ dựa, bằng không mình cái này đại viêm nữ đế muốn cùng Trúc Dư cái này Nam Cương thánh chủ thành thân, không biết muốn ồn ào ra bao lớn sóng gió. Dưới đây đám đại thần, không phải trở mặt thiên không thể. Vậy hạ muốn tìm cái gì tộc chơi bùa có thể thành thân, còn sinh hoàng tử, không sai biệt lắm được. Đám đại thần nhất định sẽ nói như vậy, thậm chí còn sẽ có người liều chết can gián đến buộc nàng đổi chủ ý, bất quá bây giờ có lao tổ ủng hộ, nhưng vấn đề này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Võ trước y chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhưng phần này vui vẻ tại nàng bước vào Trúc Dư tẩm điện về sau biến mất. Vì sao điện bên trong sẽ có nhiều như vậy xa lạ cô gái? Võ trước y không hì hì, chỉ gặp trong điện có hai vị chưa hề gặp mặt giai nhân, đều là tiền tư quốc sắc, khí chất siêu phàm, hoặc lạnh lạnh như tuyết, hoặc dịu dàng như nước, đều là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc. Các nàng cái này hai ngày đều cùng Trúc Dư ngủ cùng chỗ. Võ trước y lìa một hơi giấu ở trong lòng, chỗ này vườn ngự viện là nàng tự thân vì Trúc Dư chọn lựa, mỗi chỗ bày biện đều phí hết tâm tư, còn luôn lo lắng hắn ở không quen. Hiện tại xem xét, hắn ở đến rất dễ chịu mà. Kim ốc tàng kiểu nết, mỗi đêm đều có mỹ người làm bạn. Đêm hôm đó cũng không tu luyện cũng không trở về tin tức, liền là đang bồi các nàng a. Đây rốt cuộc là nàng hoàng cung, vẫn là Trúc Dư hậu cung a? Võ trước y lìa đang muốn hỏi cái này hai người là ai, lại gặp cửa phòng ngủ mở ra, đi ra một tên nữ tử váy đỏ. Nàng này ngáp, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Võ trước y lìa ánh mắt bị nàng hấp dẫn. Không khác, thực sự nhìn quen mắt. Phát giác được nữ đế nhìn mình chằm chằm, Huyền Ảnh tập trung ý chí, tươi đẹp cười, ngươi chính là tòa cung điện này chủ nhân a. Thiếp thân Huyền Ảnh, hữu lễ. Huyền. Nghe thấy cái này tên, võ trước y lìa nhíu mắt, vô ý thức liền muốn triệu qua thương đến. Huyền Ảnh. Trúc Dư tại trấn Lưu Vân nương tử. Cái kia Phượng Yêu, nàng không phải chết sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 365, thiên điên đúng là chính ta. Chương 365, thiên điên đúng là chính ta. Võ trước y chưa hề nghĩ qua, lại sẽ ở trong hoàng cung của mình tận mắt nhìn đến một tên yêu tộc, mà lại là một vị trong truyền thuyết đã vẫn lạc yêu thánh. Cái kia từng bị mình nghi ngờ dụ dỗ Trúc Dư Phượng tộc yêu thánh. Cái kia tại Kiếm Tông cùng Nam Cương song phương trong miệng đều đã bị Kiếm Thánh cùng Thần Vu liên thủ chém giết cường địch, giờ phút này lại bình yên đứng ở trước mắt của nàng. Đã nàng còn sống, vậy liền mang ý nghĩa. Võ Đức Ti cầm tới tình báo là giả. Hai vị kia thánh nhân không chỉ có cùng yêu thánh đạt thành hòa giải, càng liên thủ giải hư giả tình báo. Thần Vu sẽ làm ra chuyện như thế còn có thể lý giải. Dù sao cũng không nghe nói nàng đối yêu tộc có cái gì thù hận. Nhưng Kiếm Thánh, Kiếm Thánh sao có thể cùng yêu tộc bắt tay giảng hòa đâu? Võ trước y chỉ cảm thấy nhận biết đang tại sụp đổ. So với biết được Trúc Dư cùng lão tổ một gốc, Kiếm Thánh cùng yêu thánh có thể hòa bình chung sống chân tướng đối nàng trùng kích càng sâu. Phải biết, Kiếm Thánh thế nhưng là lấy trảm yêu trừ ma nghe tiếng thế gian, gặp yêu tất chu. Cũng chính là bởi vì tin tưởng vững chắc Kiếm Thánh sẽ không cùng yêu tộc hòa giải, cho nên Võ trước y thậm chí không hỏi một tiếng Trúc Dư, hắn cái kia Phượng Yêu nương tử chết sống, nàng chắc chắn nàng chết. Kiếm Thánh tự thân xuất mã, cái kia có thể thất thủ sao? Kết quả sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều, cũng có thể là muốn thiếu đi. Đang nghe Huyền Ảnh tự báo danh hào một cái chớp mắt, Võ trước ý trong đầu liền lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Sau đó, nàng chú ý tới một chuyện. Yêu Thánh, Thiên Công các chủ đều ở nơi này. Cái kia hai vị khác là? Trúc Dư đang trên đường tới sách qua, một hồi muốn dẫn nàng gặp mấy cái người, còn để nàng tuyệt đối đừng quá kinh ngạc. Làm sao nàng lúc ấy đang tại cao hứng, không nghe lọt hay? Hiện tại tưởng tượng, có thể làm cho nàng kinh ngạc người. Hẳn là, cho ta dẫn tiến một cái. Trúc Dư hợp thời mở miệng, dẫn đầu chỉ hướng vị kia cô gái tóc bạc, vị này là Nam Cương Thần Vu Giáng Ly. Nàng theo ta bí mật đến đây, việc này cũng không công khai, Nam Cương cảnh nội cũng không người biết được. Liên quan tới Đại Viêm cùng Nam Cương kết minh sự tình, các ngươi vừa vặn có thể nói chuyện. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại Trúc Dư nói ra tình hình thực tế thời điểm, võ trước ý liễu vẫn như cũ chấn kinh đến chết lặng. Nơi này thật là nàng hoàng cung sao? So với nữ đế chấn kinh, Giáng Ly ngược lại thong dong tự tại, tự nhiên hào phóng vươn ngọc thủ, Giáng Ly không mời mà tới, có nhiều cái dày, còn xin Đại Viêm hoàng đế bệ hạ nhiều tha thứ. Cùng là một phương chúa tể, võ trước ý lý ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng một mực tồn lấy cùng Giáng Ly gặp mặt suy nghĩ. Nhất là đang nghe Nguyệt Nghi kỹ càng thuật lại Nam Cương kiến thức về sau, nàng đối vị này trong truyền thuyết ngàn người ngàn mặt, tu vi thông huyền thần vu càng là tràn ngập tò mò. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một mặt sẽ đến đột nhiên như thế. Càng không có nghĩ tới sẽ là dưới tình như vậy cảnh, lấy như thế vi diệu thân phận gặp nhau. Nhưng chấn kinh chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Võ trước y lìa đáy lòng, dâng lên một cô không muốn tại Giáng Ly trước mặt yếu thế quật cường cùng ngạo khí. Vị thần này vô cùng nguyên phồn xí khác biệt, nàng là Nam Cương lãnh tụ, là chân chính ngoại bang chủ. Cho dù giờ phút này là tự mình gặp mặt, Võ trước Y Lệ cũng tuyệt không nguyện đang giận độ bên trên rơi xuống thế bất lợi. Huống chi, bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm Phượng Yêu. Mặc dù cái này Phượng Yêu mặt ngoài một bộ tiểu thư khuê các gấm lương bộ dáng, nhưng trong cặp mắt kia lấp lóe quang mang đã bại lộ tâm tư của nàng. Nàng rõ ràng là đang chờ nhìn mình thất thố trò cười đâu. Tầm 10 năm đại đô hộ, 3 năm hoàng đế làm xuống đến, điểm ấy nhìn mặt mà nói chuyện năng lực Võ trước Y Lệ vẫn là có. Thế là Võ trước Y Lệ cấp tốc tập trung ý chí, đồng dạng vươn tay cùng dáng ly đem nắm, nhiệt tình ưu nhã mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, thần vu nói quá lời. Thánh nhân gia lâm, là ta đại viêm vinh hạnh. Sao là quấy rầy mà nói? Giáng Ly nghe vậy nhẹ cười, ngắm nghĩa trước mắt vị này tuổi trẻ nữ đế, đã sớm nghe nói đại viêm bệ hạ khí độ phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày khác nếu có nhàn hạ, mong rằng bệ hạ cũng có thể đến Nam Cương làm khách. Nam Cương mặc dù không kịp Trung Nguyên phồn hoa, nhưng cũng có một chút có một phong cách riêng phong quang. Thần vu mời, chấm sao dám chối từ? Võ trước Y cười đáp ứng. Hai người cầm tay trò chuyện với nhau, nói cười vui vẻ, xem ra tựa hồ dáng vẻ rất hài hòa. Cùng Giáng Ly gặp hành lễ, Võ trước Y ánh mắt rơi vào cái kia thủy chung đứng yên một bên bạch y nữ tử trên thân. Thân vu, Phượng Yêu đều là đã hiện thân, vậy vị này thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Khí chất như giấu đi mũi nhọn kiếm, nghiêm nghị không thể nhìn gần. Võ trước Y từ đáy lòng tán thưởng, tiếp lấy trịnh trọng đi võ giả lễ, chắc hẳn ngài liền là danh tiếng lấy lừng kiếm thánh. Kính đã lâu kiếm thánh uy danh, trước đó vãn bối nhiều lần phái người tiến về kiếm tông quấy rầy, ở chỗ này hướng kiếm thánh chịu tội. Tô Tấn Tuyết tựa hồ có chút không quan tâm, ngay từ đầu đều không nhớ tới nàng nói chính là chuyện gì. Quấy rầy? Có sao? Tự nhiên là có. Võ trước Y thì nói, vãn bối từng nhiều lần phái dưới trướng nữ quan đến kiếm tông viếng thăm, mời kiếm thánh đến kinh thành làm khách. Cái này nói chuyện, Tô Tấn Tuyết nghĩ tới, là có chuyện này. Từ khi 2 năm trước bắt đầu, đại viêm sứ giả liền thỉnh thoảng đến nhà Lê Sơn, mời nàng tiến về kinh thành làm khách, một lần làm nàng cảm giác sâu sắc phiền chán. Lúc này nghĩ đến, nữ đế như vậy kiên nhẫn phái người tìm nàng, chính là vì nghe ngóng Trúc Dư rơi xuống à. Sớm biết, liền nên đáp ứng nàng mời. 2 năm trước, khi đó Trúc Dư còn không cùng Huyền Ảnh thành thân đâu. Nàng nếu là khi đó liền biết sư tôn của mình còn sống tin tức, sao sẽ còn ngồi xổm ở Lê Sơn bế quan không ra? Sớm dẫn theo kiếm khắp thiên hạ tìm người đi. Nói không chính xác, có thể tại Huyền Ảnh trước đó tìm tới Trúc Dư, đem hắn mang về Lê Sơn song túc song phi. Đâu còn có hậu đến sự tình. Tô Tấn Tuyết đều tiếc hận. Nàng đối Võ trước Y Lệ nhàn nhạt cười, bệ hạ nói quá lời. Đại viêm sứ giả mỗi lần đến đây đều cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngược lại là ta mất đạo đại khách. Với lại, ngươi làm như vậy nguyên nhân, ta đều hiểu. Như đổi lại là ta, chỉ sợ còn làm không được như vậy chu toàn. Cũng không phải là lấy lòng, mà là lời nói thật. Như đổi nàng biết được Trúc Dư khả năng còn sống, lại trên đời có người khả năng biết tung tích của hắn, Tô Tấn Tuyết đâu còn có lòng dạ thanh thản để cho người khác đến thay mình hỏi, trực tiếp liền bản thân giết đi qua. Đối với kiếm thánh Tô Tấn Tuyết, Võ trước Y Lệ trong lòng thủy chung giấu trong lòng thâm hậu kính ngưỡng. Vị này từ nhỏ đã bị nàng coi là anh hùng nhân vật truyền kỳ, cho dù đến hôm nay, trong lòng nàng y nguyên tự mang ánh sáng chói mắt vòng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng càng thêm khó có thể lý giải được, vì sao kiếm thánh sẽ đối với cái kia Phượng Yêu giờ cao đánh khẽ. Luôn không khả năng tất cả đều là bởi vì Trúc Dư nguyên nhân a. Ân, suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ xác thực chỉ có cái này một loại giải thích. Dù sao muốn nói kiếm thánh giết không được yêu thánh, đó là tuyệt đối không thể. Vị này vô địch thiên hạ kiếm đạo chí tôn, nếu không có đặc thù nguyên do, sao sẽ liền một cái yêu thánh đều chạm không được? Thánh cảnh ở giữa cũng có khoảng cách. Võ trước Y ánh mắt dò xét một lần nữa rơi vào Huyền Ảnh trên thân, phát giác được nàng nhìn chăm chú, Huyền Ảnh yên nhiên cười, bệ hạ tựa hồ đối với thiếp thân rất là hiếu kỳ đâu. Võ trước Y cũng là thản nhiên, thẳng thắn, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc, chúng chi là yêu thánh. Phượng tộc chính là yêu đình chủ, các hạ đã vì phượng hoàng, vì sao không đi thống lĩnh tộc nhân của mình? Huyền Ảnh bị nàng lần này lý do từ chối cho cười. Nàng thân mật kéo lại Trúc Dư cánh tay, giữa lông mày đều là nhu tình, thiếp thân nhưng không có cái gì tộc nhân, cũng không quan tâm cái gì yêu tộc, nhân tộc. Nói xong đem thân thể dựa sát vào nhau tiến Trúc Dư trong ngực. Thiếp thân chỉ là phu quân vợ không ngừng đâu, Trúc Dư nói, nhà chúng ta Ảnh Nhi vẫn là trên thế giới lợi hại nhất phượng hoàng. Nói xong, nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp. Kỳ thật lấy Huyền Ảnh thực lực cùng huyết mạch, nếu nàng nguyện ý, sát thực đủ để thống ngự toàn bộ yêu tộc. Riêng là phượng tộc chí tôn huyết mạch uy áp, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số yêu tộc thần phục. Cái kia Nam Cương Xà yêu vương gặp nàng, thế nhưng là thở mạnh cũng không dám. Chỉ là, Huyền Ảnh đối yêu tộc thực sự không có cảm tình gì. Nàng đã từng bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp, chính là bị yêu tộc điên cuồng trô phá hủy. Mỗi khi trời tối người yên lúc, nàng luôn sẽ nhịn không được suy nghĩ, nếu không phải những yêu tộc kia, nàng hẳn là còn cùng Trúc Dư tại ngọn núi kia bên trên trải qua không tranh quyền thế thời gian a. Ý nghĩ này mỗi xuất hiện một lần, nàng đối yêu tộc quán niệm liền sâu một điểm. Cũng may mắn Trúc Dư có được phục sinh năng lực, để nàng năm đó không đến mức triệt để tuyệt vọng. Không phải, lý trí sụp đổ về sau, nàng yêu sinh mục tiêu chỉ sợ cũng muốn chuyển thành bức tranh yêu tộc đến phát tiết hận ý đau nhức, quá đau cay. Các ngươi đều chết cho ta. Giver mà một khi Huyền Ảnh thật như vậy làm, cái kia yêu tộc cách biến thành chuyện thần thoại xưa liền không xa. Nàng và Tô Tấn Tuyết một đông một tây, hai cái truyền kỳ yêu vương, Trúc Dư cũng không biết yêu tộc muốn làm sao sống. Ai? Làm sao đột nhiên liền ôm lên? Võ trước Y khỏe mắt không bị khống chế kéo ra. Ở trước mặt nàng còn như vậy thân mật, nếu là nàng không ở tại chỗ lúc, bọn hắn sẽ làm ra cái gì đến, đơn giản không dám nghĩ. Lại thoáng nhìn kiếm thánh các nàng không cảm thấy kinh ngạc thần sắc, võ trước Y trực giác các nàng là đều làm qua. Chỉ nàng còn chưa lên xe, chỉ khó khăn lắm nhấp một hớp canh. Khoảng cách chân chính tu thành chính quả còn kém xa lắm đâu. Làm sao có thể lấy? Nghĩ đến tại thành hôn trước đó, mình muốn vườn không nhà trống, mà Trúc Dư lại cùng với những cái khác nữ tử cùng giường chung gối, hay là tại nàng đều trong hoàng cung. Loại chuyện này tuyệt đối không cần a. Nàng nhất định phải nhanh tìm cơ hội, trước đem khối này thì tan vào trong miệng mới được. Gạo sống nhất định phải gạo nấu thành cơm. Nàng đã đợi không đến thành thân động phòng ngày đó. Chờ đợi thêm nữa, sợ không phải Trúc Dư cùng các nàng liền em bé đều sinh, nàng còn chuyện gì không có làm đâu. Đang lúc võ trước y âm thầm quyết định lúc, Giáng Ly cười nhẹ mở miệng, chúng ta cái này người một nhà cũng rốt cục xem như đoàn tụ, về sau, em trai sẽ không lại lĩnh về mới em gái à. Lời này vừa ra, mấy vị nữ tử ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trúc Dư, tính đợi hắn đáp lại. Em gái là sẽ không có, nhưng chỉ khó nói. Trúc Dư nghĩ thầm. Vị kia viễn tượng bên trong thần nữ, cùng mình là quan hệ như thế nào còn chưa biết được đâu. Ân, em trai tại sao không nói chuyện? Thật chẳng lẽ còn có khác em gái? Nàng nửa mở nói đùa trêu chọc. Không, Trúc Dư nghiêm sắc mặt, ta là đang nghĩ chuyện trọng yếu hơn. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét xem qua trước bọn này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Không nhìn xong, một chút căn bản không nhìn xong. Đã mọi người đều đến đông đủ, có một số việc cũng nên nói cho các ngươi biết. Việc này có lẽ cùng chúng ta đi qua có quan hệ. A. Một lát sau, ngăn cách hết thể nhìn trộm tầm điện bên trong, đám người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh. Chuyện chính là như vậy, từ phồn xí cái kia đoạn bắt đầu, mỗi lần ta tìm về một đoạn ký ức, đều sẽ thấy cái này mới tượng. Lần này, ta thậm chí thấy được Tuyết Nhi. Nhưng cùng hiện tại Tuyết Nhi hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, ta nghi ngờ đó là chúng ta kiếp trước. Đợi Trúc Dư đem huyễn tượng bên trong thấy toàn bộ nói tới, cả phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Trước, kiếp trước. Võ trước y khó có thể tin lẩm bẩm nói, tiêu hóa lấy cái này vượt qua nàng nhận biết tin tức. Đơn thuần kiếp trước mà nói, không có gì tốt ngạc nhiên, trong giới tu hành loại này nghe đồn cũng không hiếm thấy. Chân chính để nàng rung động, là Trúc Dư trong lời nói lộ ra một cái khác tin tức. Vận mệnh của bọn hắn, từ tiền thế liền quấn quýt lấy nhau. Mặc dù Trúc Dư nói mình chỉ có thấy được kiếm thánh, nhưng võ trước ý tin tưởng ở trong đó cũng có mình. Nàng cũng là hắn người con gái được trời hỗ trợ mà. Từ điểm đó đi lên giảng, nàng và kiếm thánh là giống nhau. Cùng là người con gái được trời hỗ trợ, kiếm thánh tại, mình khẳng định cũng tại. Mà một bên Giáng Ly, lực chú ý thì bị Trúc Dư trong miêu tả vị kia thần nữ một mực hấp dẫn. Tóc trắng, lam đồng tử. Cái này là thủ. Làm sao nghe đều cùng mình rất tương tự a? Một chút rất nhỏ khác biệt cũng có thể không đáng kể. Hắn nhìn thấy Tô Tất Tuyết, không phải cũng cùng một thế này không giống mà. Với lại em trai còn nói, từ cái kia thần nữ trên thân cảm nhận được ấm áp cùng khí tức bình hòa. Cái này cùng hắn đợi tại bên cạnh mình lúc cảm giác không có sai biệt. Thần nữ, thần u. Hẳn là, cái kia chính là kiếp trước của mình. Giáng Ly nghĩ như vậy. Nhất là làm Trúc Dư đề cập nữ tử kia cho hắn một loại từ ái sư tôn cảm giác, tràn ngập mẫu tính quang huy lúc, Giáng Ly cơ hồ muốn bước tin không thể nghi ngờ. Cái này miêu tả cùng nàng sao mà ăn cướp. Một thế này là sư tỷ, ở kiếp trước là sư tôn coi như không tệ à coi như không tệ. Duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả bất quá cái này chút tâm tư nàng cũng chỉ dám ở đáy lòng đi dạo, là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Như là tại trước mặt mọi người đắc ý quên hình, cuối cùng lại phát hiện đoán sai, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Mà Trúc Dư cũng không có chú ý tới nàng điểm ấy kế bật, bởi vì hắn đang nhìn huyền ảnh cùng Tô Tấn Tuyết phản ứng. Hai nàng đều khác thường trầm mặc, cái này không thích hợp. Ngay cả từ trước đến nay là trầm ổn nhất Nguyên Phồn Sĩ đều mặt lộ kinh ngạc, hai nàng không nên bình tĩnh như vậy, nhất là huyền ảnh. Theo nàng bình thường tính tình, nghe mình đề cập còn có một cái không rõ ràng xa lạ cô gái, sớm nên ghen tuông quá đáng, làm ầm ĩ lên mới đúng. Tuy là đồng dạng trầm mặc, hai vị nữ tử thần sắc lại hoàn toàn khác biệt. Tô Tấn Tuyết là giật mình sau mang theo điểm thoải mái, một bộ thì ra là thế dáng vẻ, khoe miệng thậm chí còn nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Mà huyền ảnh liền không đồng dạng. Lấy Trúc Dư thị lực, có thể thấy rõ nàng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt lên nổi da gà, chảy ra mồ hôi, cùng cái kia phát run con ngươi. Ảnh nhi, thế nào? Huyền ảnh thậm chí không đối thanh âm của hắn làm ra đáp lại. Nàng đầy trong đầu đều là khi tiến vào thức hải lúc nhìn thấy huyền ảnh. Đó cùng nàng như lúc nữ nhân điên. Kiếp trước, phượng yêu mặt. Đáp án đã miêu tả sinh động. Tên điên, đúng là chính ta. Đó cùng mình kiếp trước đối thoại chính là phu quân. Điên cũng không phải khiến huyền ảnh trầm mặc nguyên nhân chính. Yêu tộc nha, không điên mới là số ít. Nàng để ý là kiếp trước mình cùng Trúc Dư thân phận. Cái kia không biết tên tồn tại, huyền ảnh đã ngầm thừa nhận là Trúc Dư. Mà nghe đối thoại nội dung cùng kiếp trước biểu lộ của mình, song phương hiển nhiên không phải hai vợ chồng đang chơi kích thích cấm kỵ trò chơi nhỏ. Đó là thật sau đó sát thủ. Cho nên, kiếp trước của bọn hắn là quan hệ như thế nào? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 366, thời điểm chưa tới chương 366, thời điểm chưa tới theo nỗi lòng kịch liệt chấn động, huyền ảnh thức hải cũng bắt đầu bốc lên. Nguyên bản bởi vì bị huyền ảnh đánh lén lại che đậy mà hùng hổ phi vũ, nó tiếng mắng chửi cũng bị mãnh liệt liệt diễm bốc lên âm thanh bao phủ. Tại huyền ảnh thức hải bên trong sống nhờ trăm năm, phi vũ lập tức ý thức được phát sinh cái gì. Đây là nàng tâm thần vô cùng không yên lúc sẽ xuất hiện cảnh tượng. Uy, chìm đốc. Phi vũ đối quần quận biển lửa cao giọng hô, ngươi lại tại suy nghĩ lung tung chút cái gì? Ngươi ám toán ta, hiện tại ngược lại mình trước không chịu nổi. Ngươi không nghe thấy phu quân lời mới vừa nói sao? Huyền ảnh thân hồn tại thức hải bên trong hiện ra, cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Kiếp trước, ta cùng phu quân ở kiếp trước rất có thể là quân địch. Ta nhìn thấy. Phi vũ nháy nháy mắt, một mặt không hiểu ra sao cả. A, cho nên. Huyền ảnh khó có thể tin trừng mắt nàng, như thế vẫn chưa đủ đáng sợ sao? Ta cùng phu quân kiếp trước là quân địch a, là ngươi chết ta sống, lẫn nhau đâm đao cái chủng loại kia. Vậy thì thế nào? Phi Vũ kỳ quái nhìn xem nàng. Kiếp trước là kiếp trước, cũng không phải một thế này. Thậm chí trong mắt của ta, kiếp trước ngươi cùng ngươi bây giờ căn bản chính là hai cái khác biệt cá thể, có cái gì tốt lo lắng?
Không giống nhau.
Huyền Ảnh chắc chắn lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng phu quân năng lực sao? Hắn sẽ không trải qua bình thường chuyển thế, sẽ chỉ ở sau khi chết không ngừng trọng sinh, nhiều nhất tạm thời mất trí nhớ, nhưng cuối cùng sẽ toàn bộ hồi tưởng lại. Quá khứ hắn, vẫn là hắn. Đó là chuyện tốt ta. Phi Vũ xem thường ngồi xuống đất. Tốt chỗ nào? Ngươi nghe ta cùng ngươi phân tích. Phi Vũ vô vô bên cạnh, ra hiệu Huyền Ảnh ngồi xuống tỉnh táo một chút. Ngươi nghĩ à, kiếp trước các ngươi là sinh tử tương bắc quân địch, một thế này ngươi lại thành hắn cưới hỏi đảng hoàng vợ. Hai cái này có thể nhất để hắn không thể nào quên, dây dưa sâu nhất thân phận, nhưng đều bị ngươi một cái người chiếm toàn bộ. Điều này chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Huyền Ảnh nghe vậy sững sờ, cẩn thận suy nghĩ lấy lời nói này. Giống như, đúng a. Ở kiếp trước, là hắn điên cuồng nhất khó chơi quân địch, mà tại kiếp này, lại thành hắn thân mật nhất đáng tin vợ. Loại thân phận này chuyển biến, ngẫm lại cũng tốt kích thích đâu. Vận mệnh thứ này, là thật là khó mà diễn tả bằng lời. Thức hải bên trong, cuồn cuộn không ngớt dung nham dần dần bình ổn lại. Phi Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này chim lốc cuối cùng nghĩ thông suốt. Ngươi nói đúng, Huyền Ảnh nói với nàng, thanh âm khôi phục bình thường thanh thoát, ta xác thực hẳn là cao hứng mới đúng. Bất quá, nghĩ đến mình kiếp trước bộ kia bị điên bộ dáng, chắc hẳn cho phu quân mang đến không ít phiền phức a. Phải thật tốt bồi thường mới được đâu, nàng bưng lấy gương mặt, trong đôi mắt hồng quang lấp lánh. Phi Vũ nhìn xem Huyền Ảnh bộ này thần thái, bất đắc dĩ liếc mắt. Nàng hiểu rất rõ cái này chim lốc, cái gọi là bồi thường bình thường đều mang ý nghĩa một ít không thể miêu tả chuyện. Xem ra, mình lại phải chịu đựng mấy cái ban đêm tra tấn. Phi Vũ trong lòng dâng lên một cỗ cổ quái tình cảm, nàng lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Đang muốn cùng Huyền Ảnh thật tốt tính toán vừa rồi đánh lén sổ sách, nhưng vừa nhấc mắt, cái kia chim lốc thần thức sớm đã chạy trốn. Phi Vũ lập tức giận không chỗ phát tiết. Người kiếp trước khả năng cùng Trúc Dư là địch, đều đội vã muốn đi đền bù, vừa rồi thế nhưng là thật dùng hỏa cầu đánh lên ta, lại liền câu xin lỗi đều không có. Đây coi là đạo lý gì? Huyền Ảnh tự nhiên nghe không được cái này chút phàn nàn. Nàng thân thức đã trở về bản thể. Vừa mới mở mắt, liền phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Ảnh Nhi, Trúc Dư nhìn một chút nàng, lại nhìn phía Tô Tấn Tuyết, các ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì chuyện của kiếp trước? Tô Tấn Tuyết dẫn đầu trả lời, hẳn là. Nàng nhìn thẳng Trúc Dư, lạnh lạnh thanh tuyến đều có chút chấn động. Vừa rồi ngươi sau khi ra cửa, ta ngồi xuống lúc trong đầu hiện ra một chút mảnh vỡ ký ức, đều là chém giết tràn diện. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại dư vị cái loại cảm giác này. Ta còn cảm giác được một cỗ cực kỳ sắc bén sắc ý, cùng thuần túy cực hạn kiếm ý. Đạo kiếm ý kia mạnh, phong mang sắc nhọn, lại để cho nàng lòng có ngộ ra. Nói xong, Tô Tấn Tuyết hợp ngón tay thành kiếm, một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm ý đột nhiên ngưng tụ. Kiếm ý xuất hiện trước mắt, ngay cả Giáng Ly cùng Huyền Ảnh đều cảm nhận được cái kia cố lạnh lẽo hàn quang, Nguyên Phồn Sí cũng khó chịu như mày. Mà Tu Vi còn tại lục cảnh đỉnh phong Trúc Dư cùng võ trước ý liễu, càng là sinh ra hàn ý trong lòng, phản phất một giây sau liền sẽ bị kiếm ý này mở ra linh hồn. Ta có loại cảm giác, Tô Tấn Tuyết nhìn chăm chú đạo kiếm ý kia, tiếp trước ta, so hiện tại càng mạnh. Mạnh hơn rất nhiều. Nói xong, nàng tán đi kiếm ý, nhưng cặp kia màu băng làm trong đôi mắt, đấu trí lại càng hừng hực. Nàng còn có thể trở nên càng mạnh. Kiếm thanh phía trên, vẫn có con đường phía trước. Nàng cái kia yên lặng đã lâu linh khí, giờ phút này cũng ẩn ẩn có kéo lên dấu hiệu, làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách rốt cục tiêu tán. Võ trước ý lìa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kiếm ý hiện ra trong nháy mắt, nàng thật cho là mình hồn phách đều muốn bị chém bỡ. Cái này còn bèn bèn một đạo kiếm ý, nếu là kiếm thánh toàn lực xuất kiếm, thế gian này thật có thể cản nó mũi nhọn tồn tại sao? Lão tổ, sợ là đều không tiếp nổi một kiếm này. Trúc Dư nhìn xem kiếm ý kia tiêu tán, trong lòng không khỏi cảm khái nàng trên kiếm đạo chắc tuyệt thiên phú. Nàng thở nhỏ trên kiếm đạo nộ tính liền không ai bằng, năm đó chỉ nhìn hắn biểu thị một lượt, liền có thể tự hành lĩnh nộ kiếm pháp tinh túy. Bây giờ càng là chỉ dựa vào trí nhớ kiếp trước lẻ tẻ đoạn ngắn, liền có thể cảm nộ ra như thế sắc bén thuần túy kiếm ý, thật không hổ là đương thời kiếm thánh. Nương tử của ta liền là lợi hại. Trúc Dư trong lòng tán thưởng một câu, vừa nhìn về phía Huyền Ảnh, Ảnh Nhi, ngươi đây. Nhưng từng nhìn thấy chút cái gì? Huyền Ảnh ngón tay nhỏ nhắn nhẹ gột bên tóc mai tản mát sợi tóc, yên nhiên cười, thiếp thân bên này ngược lại không có cái gì đặc biệt. Nàng cũng không muốn ở trước mặt mọi người chia sẻ kiếp trước của mình. Những hình ảnh kia, nàng chỉ muốn tại một chỗ lúc lặng lẽ nói cùng phu quân nghe. Thế là nàng tận lực che giấu chân tướng, ôn nhu nói, phu quân không phải có thể đi vào ký ức của chúng ta sao? Không bằng tự mình đến nhìn xem. Nói xong chủ động đem tay ngọc trượt vào Trúc Dư lòng bàn tay. Không có nghĩ rằng, đề nghị này lại ngoài ý muốn cho Trúc Dư linh cảm. Ánh mắt hắn sáng lên, nhìn chung quanh đám người nói, ta có cái ý tưởng, nếu chúng ta liên thủ, tập đám người lực ngược dòng tìm hiểu quá khứ, có lẽ có thể tìm về càng nhiều ký ức, đặc biệt là cái kia chút cộng đồng kiếp trước đoạn ngắn. Nguyên Phồn Sí như có điều suy nghĩ gật đầu, đáng giá thử một lần. Nàng chợt nhớ tới cái gì, hỏi, các vị nhưng từng chú ý tới, mỗi lần Trúc Dư tìm về một đoạn ký ức lúc, chúng ta trong đầu đều sẽ lại hiện ra Trấn Lưu Vân cảnh tượng. Là có chuyện này. Tô Tấn Tuyết cùng Giáng Ly đồng thanh nói. Các nàng đến nay đều không làm rõ ràng được vì sao A sẽ thấy Trấn Lưu Vân. Nơi đó rốt cuộc có cái gì đặc thù. Thậm chí tại bọn hắn đã đến Nam Cương về sau Nguyên Phồn Sí cũng vẫn như cũ sẽ bị dẫn hướng nơi đó. Giáng Ly lúc trước đến lúc, đem Trấn Lưu Vân phạm vi ngàn dặm đều điều tra một lượng, cũng không có tra ra cái gì chỗ đặc biệt ta. Còn có Trúc Dư cái kia kỳ lạ bí pháp, chúng ta kiếp trước kiếp này duyên phận. Nguyên Phồn Sí nói tiếp, đây hết thể phía sau, có lẽ có lực lượng nào đó đang tận lực dẫn đạo. Thậm chí khả năng, cỗ lực lượng kia liền tiềm ẩn tại ý thức của chúng ta chỗ sâu. Nếu có thể cùng Trúc Dư thành lập kết nối, có lẽ có thể tìm ra mánh khỏe. Nhưng muốn thế nào kết nối? Huyền Ảnh nghi ngờ nói, phu quân chỉ có hai cánh tay, cũng không thể đồng thời nắm tất cả chúng ta. Chưa hẳn cần dùng tay, Trúc Dư giải thích nói, chỉ cần có chỗ tiếp xúc liền có thể. Giáng Ly nhàn nhạt cười, kỳ thật liền tiếp xúc đều không cần, chỉ cần có thể để em trai lực lượng truyền là được. Nàng tâm niệm vừa động, vô số trong suốt sợi tơ trống rỗng lại hiện ra, sẽ tại tỏa đám người tương liên. Dạng này liền thành vậy thì bắt đầu a. Trúc Dư gật đầu nói, kỳ thật hắn có tốt hơn ý nghĩ. Ví dụ như mọi người cùng nhau lên giường, nhưng làm như vậy có chút nguy hiểm. Dùng chỉ biện pháp cũng không phải không được. Hắn ngưng thần thôi động năng lực, tinh khiết ánh sáng trắng lấy hắn làm trung tâm, dọc theo dáng ly sợi tơ hướng chạy mỗi người, bảo vệ chặt tâm thần. Hắn trầm giọng quát. Trong chốc lát, ánh mắt chăn lót thiên đóng ánh sáng trắng nuốt hết. Đợi trước mắt một lần nữa rõ ràng, đập vào mi mắt chính là một mảnh thuần trắng không gian. Nơi này là? Trúc Dư nhìn quanh cái này phương không gian kỳ dị, lại cùng hắn hệ thống không gian giống nhau đến mấy phần. Tại võ trước y dị ký ức sau khi kết thúc, hệ thống liền mai danh nhận tích. Hệ thống, ngươi ở đâu? Hắn thử thăm dò kêu một tiếng, vẫn không có đáp lại. Là hệ thống thật biến mất, vẫn là nơi này cũng không phải là hệ thống không gian. Chưa kịp nghĩ lại, các nương tử thanh âm liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Phu quân, ngươi ở chỗ nào? Lang quân, em trai, ngươi ở bên này sao? Chị không nhìn thấy ngươi. Trúc Dư, nghe thấy ta sao? Uy, Trúc Dư, võ trước y dị tiếng nói nhất là to. Thật sự là kỳ quái, cuối cùng là địa phương nào? Mấy người các nàng tìm mình, còn cần dựa vào giống. Trúc Dư vừa dâng lên trả lời suy nghĩ, vờn quanh bốn phía ánh sáng trắng liền phân ra năm cái thông lộ. Mấy vị nữ tử bóng dáng lần lượt hiện ra. Các nàng xem đến trạm ở giữa Trúc Dư, nhao nhao bước nhanh đi tới. Chúng ta đây là đến địa phương nào? Xác nhận mọi người đều bình yên vô sự về sau, Nguyên Phồn Sĩ bắt đầu quan sát tỉ mỉ bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là tia sáng màu trắng, mà lại là ngưng tụ thành thực thể ánh sáng. Nàng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện cấu thành cái này phương không gian là vô số sợi phát sáng sợi tơ. Giáng Ly chị, đây là ngươi vu thuật sao? Nguyên Phồn Sĩ hỏi. Không phải. Giáng Ly lắc đầu, đưa tay khẽ vuốt một sợi ánh sáng kia, ở chỗ này, ta căn bản không sử dụng ra được nửa điểm lực lượng. Không chỉ là nàng, mà khác tứ nữ cũng đều phát hiện, một thân của mình tu vi ở chỗ này đã mất đi tác dụng. Huyền Ảnh thử nghiệm triệu hoán linh hồn chỗ sâu vượng hoàng lửa, lại liền một chút sao hỏa đều không thể dấy lên. Trúc Dư nhìn chăm chú đột nhiên trở nên cùng phàm nhân không khác các nữ tử, mình nhưng lại có hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Cùng các nàng cảm giác bất lực tương phản, hắn phát hiện chính mình tựa hồ cùng mảnh không gian này tồn tại một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Chỉ cần tâm niệm vừa động, cái kia chút cấu thành không gian phát sáng sợi tơ liền sẽ theo ý chí của hắn biến đổi hình dạng. Ta có thể khống chế nơi này. Trúc Dư nhẹ giọng báo cho đám người, lập tức nhắm mắt giang hai cánh tay, hết sức chăm chú kết nối lấy mảnh này thiên địa. Trong chốc lát, hắn phảng phất mở ra thiên nhãn. Mỗi một sợi tơ bản chất đều lộ ra tại hắn ý thức bên trong. Cái này chút cũng không phải là phổ thông sợi tơ, mà là đám người ký ức cụ tượng hóa. Dưới hắn ý chí tác dụng, sợi tơ bắt đầu gây dựng lại biến ảo, hóa thành hiện ra ánh sáng nhạt trang sách. Không gian bốn phía cũng theo đó biến hình, dâng lên từng đạo như bạch ngọc bức tượng. Trang sách trên không trung tung bay, tự động đóng sách thành sách, chỉnh tề sắp xếp tại năm lưỡi sau lưng thành hình trên giá sách. Nguyên Phồn Sĩ hướng giá sách đi qua, phát hiện mỗi quyển sách bìa đều tuyên khắc lấy năm. Một quyển sách tức đối ứng một năm ký ức. Nàng tiện tay gỡ xuống một bản, lật ra một cái chớp mắt, cái kia nguyên một năm ký ức liền trong đầu qua một lượt. Thậm chí còn có liền chính nàng đều quên ở sau đầu, dâu ria việc nhỏ, không rõ chi tiết, coi là thật thần kỳ. Rất nhanh, tòa này ký ức thư viện liền cấu tạo hoàn tất. Trúc Dư gọi ra một ngụm khí đủ, mở to mắt, trước mặt còn có một đoàn riêng cầu lơ lửng. Những này là cái gì? Tô Tấn Tuyết hiếu kỳ duỗi ra ngón tay đâm về trong đó một đoàn, lại bị một cỗ lực lượng bắn ra. Huyền Ảnh không tin tà cũng thử một lần, kết quả giống nhau bị bắn ra. Đầu ngón tay còn có chút đau. Cái này chút đến cùng là cái gì a? Nàng xoa ngón tay hỏi. Trúc Dư nhìn chăm chú cái này chút riêng cầu, trầm giọng nói, nếu như không có đoán sai, cái này chút hẳn là trí nhớ kiếp trước của chúng ta. Tại tất cả ký ức sợi tơ bên trong, chỉ có bọn chúng ta không cách nào hoàn toàn điều khiển, cũng không nhìn thấy nội dung bên trong. Số lượng thật đúng là không ít. Giáng Ly đánh giá cái này chút lớn nhỏ không giống nhau riêng cầu, thô sơ giản lược tính ra chí ít đối ứng trên 100 năm ký ức. Ta thử lại lần nữa. Trúc Dư lần nữa tập trung tinh thần, khóa chặt trong đó một đoạn thuộc về chính hắn ký ức riêng cầu. Cái kia nữ tử thần bí, không rõ lai lịch hệ thống bọn hắn kiếp trước. Hắn muốn biết nhiều lắm. Trúc Dư đem ý niệm tụ thành mũi khoan, nếm thử đột phá bình phong. Tầng kia nhìn như mỏng manh bình phong lại ẩn chứa kinh người tính bền dẻo, đem Trúc Dư ngưng tụ thành mũi khoan ý niệm lần lượt đẩy ra, cự tuyệt hắn tiến vào. Trúc Dư tất nhiên là không chịu cứ thế từ bỏ. Hắn điều động lên toàn bộ tâm thần lực lượng, tụ thành càng lớn dài hơn mũi khoan, dùng hết toàn lực hận đi lên. Rốt cục, thời gian không phụ người có tâm, cái kia bình phong rung lòng. Sắp sửa phá vỡ thời điểm, một tiếng như có như không bất đắc dĩ than nhẹ đột nhiên tại thức hải bên trong quanh quẩn. Ông. Đột nhiên, đoàn kia riêng cầu bộ phát ra so mặt trời còn lóa mắt chớp lóe. Cẩn thận. Mấy vị nữ tử kinh hô nhào về phía Trúc Dư, nhưng đã mất đi tất cả thủ đoạn, các nàng cuối cùng chậm hơn một bước. Hào quang rừng rực quét sạch mà qua, đem hết thể đều bao phủ tại thuần trắng bên trong. Mà Trúc Dư lại đối quanh mình biến cố không phát ra gì. Ý thức của hắn xuyên qua dòng sông thời không, giáng lâm tại một mảnh tĩnh mịch thủy vực. Mặt nước trơn nhắn như gương, phản chiếu lấy đầy trời tinh thần. Sóng nước ở giữa, ngân hà chậm rãi chảy xuôi. Một vị tóc trắng nữ tử chính chân đi lại ở trên mặt nước, tuyết trắng tóc dài như trăng hoa đổ xuống, váy áo tại trong ánh sao nhẹ nhàng phiêu động. Chính là cái kia huyễn tượng bên trong nữ tử, chỉ là cùng huyễn tượng bên trong hơi có khác biệt, quần áo phôi sức không có như vậy hoa lệ trang trọng. Chỉ một thân đũ lam váy dài, tóc dài xóa. Trông thấy nàng, Trúc Dư hô hấp tăng tốc, mở to hai mắt mong muốn hỏi thăm. Nhưng hắn làm thế nào cũng mở không nổi miệng. Có cái gì hạn chế lại hắn? Tương phản, nữ tử kia nói chuyện. Trúc Dư không nhìn thấy nàng mở miệng, lại nghe thấy thanh âm của nàng. Thánh khiết, ôn nhu, linh hoạt kỳ ảo. Nàng dùng cũng không phải nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng hắn nghe hiểu. Thời điểm chưa tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 367, rất khủng bố anh em. Chương 367, rất khủng bố anh em. Thời điểm chưa tới. Trúc Dư nghe thấy nữ tử kia nói như vậy. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, xa xăm. Lời còn chưa dứt, cô gái tóc trắng kia đã lướt qua mà tới, ở trước mặt hắn ngừng chân. Nàng cặp kiết như biển sâu xanh thẳm con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, có dò xét, có hoài niệm, cuối cùng đều hóa thành một vũng ôn nhu nước. Nàng nhẹ nhàng giang hai cánh tay, cho Trúc Dư một cái ngắn ngủi nhưng làm người an tâm ôm. Sau đó, hắn nhìn đến cái kia thần bí bóng dáng chậm rãi giơ tay lên, chỉ một thoáng, vô tận ánh sao lấp lóe, ngân hà ở sau lưng hắn hội tụ. Tại ý thức bị nhu hòa đưa ra mảnh không gian này trước đó, Trúc Dư trông thấy nàng hướng mình lộ ra một cái điểm tĩnh cười mịn. Môi đỏ khẽ mở, ý mắng lời nói, trực tiếp lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, chúng ta sẽ gặp lại. Vâng. Trong thế giới hiện thực, trướng mắt ánh sáng trắng từ trong cơ thể Trúc Dư bạo phát, trong nháy mắt xông phá tầm điện mái vòm, hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa to lớn của sáng, thẳng đâm cửu tiêu. Cột sáng không trong mây tầng trước mắt, biến hóa kỳ dị phát sinh. Sáng sủa trời trong rút đi, ban ngày hóa thành thâm thúy màn đêm, vô số tinh thần tại màn trời bên trên hiện ra, lóe ra hào quang óng ánh, phản phất toàn bộ vũ trụ đều bị rút ngắn đến trước mắt. Bất thình lình thiên địa dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn cả tòa kinh thành ánh mắt mọi người. Mau nhìn, cái kia chỉ là từ trong hoàng cung đi ra. Phố xá bên trên người đi đường nhao nhao ngừng chân, tiếng kinh hô liên tiếp. Tia sáng tiếp thiên liền điệp. Chẳng lẽ có cao nhân muốn phi thăng? Chẳng lẽ là ông tổ nhà họ Vũ tu vi viên mãn, muốn phá không mà đi? Có kiến thức uyên bác người tu hành làm ra suy đoán. Dù sao, ở trong kinh thành, có thể dẫn phát như thế quy mô thiên địa dị tượng, ngoại trừ vị kia thánh cảnh lão tổ, thực sự nghĩ không ra người thứ hai. Đám người càng tụ càng nhiều, các loại suy đoán cùng lời đồn cũng theo đó phi tốc truyền bá. Rất nhanh, cả kinh thành đều sôi trào lên, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn tụng lão tổ phi thăng, thiên phù hộ đại viêm tin tức. Nhưng cái này tất cả ồn ào náo động cùng bạo động, đều tại cái nào đó trong nháy mắt ngừng lại. Tĩnh mịch, an tường lực lượng đuốt lên hết thảy. Không chỉ có là phổ thông máy tính, ngay cả cái kia chút trên đường duy trì trật tự võ hầu, thậm chí là thân phụ tu vi quan viên các tướng lĩnh, cũng không khỏi tự chủ dừng động tác lại, buông xuống suy nghĩ. Cả tòa kinh thành, thậm chí kinh kỳ khu vực đều lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lặng lặng ngước nhìn cái kia đạo nối liền thiên địa của sáng, cùng cột sáng đỉnh đầu mảnh kia đột nhiên hiện ra sáng chói tinh không. Một loại chưa hề trải nghiệm qua bình thản cùng an bình, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Thái tổ lăng tẩm bên cạnh, núi sâu bí cảnh bên trong. Võ Hoài Du đang tại mình góp nhặt mấy trăm năm chân tàng bên trong cẩn thận tìm kiếm, mong muốn vì Trúc Dư chọn lựa mấy món phù hợp hạ lễ. Lật qua lật lại, không phải vũ khí liền là võ kỹ. Cho điểm cái gì tốt đâu? Chính suy nghĩ, hắn động tác đột ngột dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bí cảnh. Chỉ gặp ánh sáng trăng phá không, khắp bầu trời đều đổi nhan sắc. Võ Hoài Du nhìn chăm chú cái kia ánh sáng, hô hấp đều chỉ trệ một cái trước mắt, sau đó đột nhiên thanh tỉnh, lòng còn sợ hãi. Đó là cái gì lực lượng? Có thể để tinh thần của hắn đều xuất hiện một chút hoảng hốt, mà quang mang dâng lên phương hướng, là hoàng cung. Không tốt. Võ Hoài Du sắc mặt đổi biến, rốt cuộc không lo được cái khác, phá vỡ không gian, tức thời chạy tới hoàng cung. Hoàng cung. Tầm điện bên trong ánh sáng trắng dần dần tiêu tán. Trúc Dư cùng chúng nữ ở giữa kết nối sợi tơ cũng đã được mở. Các nàng cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, phản ứng đầu tiên liền là nhìn về phía Trúc Dư vị trí. Mà cái sau cũng tại lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm, khôi phục ý thức. Ta nhìn thấy nàng. Không đợi chúng nữ quan tâm nói ra miệng, Trúc Dư liền vượt lên trước lớn tiếng nói, thanh âm khó nén kích động. Ta nhìn thấy cái kia nữ tử thần bí, nàng ngay tại trí nhớ của ta chỗ sâu. Cái gì? Nàng giấu ở trong trí nhớ của ngươi? Giáng Ly trước hết nhất lên tiếng kinh hô. Cái kia chính là không có giống các nàng chuyển thế rồi. Trúc Dư vẻ mặt nghiêm túc, khả năng không chỉ là ta. Kiếp trước của các ngươi ký ức cũng bị đồng dạng lực lượng phong tỏa, hoặc là nói, được bảo hộ lấy. Hắn hồi tưởng lại nữ tử kia lời nói, thời điểm chưa tới nàng là nói như vậy. Những ký ức kia có thể là hiện tại chúng ta còn không thể đi được vào. Cho nên nữ nhân kia đến cùng là lai lịch gì? Huyền Ảnh nhịn không được hỏi. Nàng hẳn không phải là người. Trúc Dư trầm ngâm nói, mà càng giống là thần. Ánh trăng, tinh không. Hắn chợt nhớ tới trăm năm trước, tại Nguyệt Dân thành thị dưới mặt đất chứng kiến hết thảy. Cái kia bị Nguyệt Dân cung phụng nữ thần, sẽ là nàng sao? Mình nhìn thấy nữ tử, cùng Nguyệt Dân sùng bái nữ thần, sẽ là cùng một vị. Nếu thật là như thế, vậy liền có thể giải thích vì sao A Nguyệt Dân thần khí đối với mình vô hiệu, cùng hắn về sau thu hoạch được cái kia cùng Nguyệt Dân huyễn cảnh năng lực không có sai biệt lực lượng. Nguyệt thần, chẳng lẽ nàng liền là đây hết thảy bắt đầu sao? Thần. Nguyên Phồn Sĩ biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng dị thường, ta ngược lại hy vọng nàng chỉ là một cảnh giới càng cao người tu hành, mà không phải cái gì thần. Thế nào? Giáng Ly phát giác được trong lời nói của nàng thâm ý, thần có chỗ nào không đúng sao? Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ, chờ đợi nàng giải đáp. Nguyên Phồn Sĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Thần, tại nhân tộc có tín sử lưu truyền trước đó, liền đã biến mất. Không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ dấu vết lưu lại so yêu tộc càng ít. Cho dù là thiên công các, đối bọn họ ghi chép cũng không nhiều. Nhưng có một chút có thể xác định. Thần, không phải đồ tốt. Nàng nhìn chung quanh đám người, tiếp tục giải thích, thiên công các dù chưa tự mình từng trải qua co thần thời đại, nhưng có tiên tổ khai quật qua nghe nói là thần lưu lại di tích. Mà cái kia chút thăm dò di tích tiên tổ, bất luận tu vi bao nhiêu, cuối cùng đều điên rồi. Thiên công các đối thần minh di tích mấy lần thăm dò, đều lấy hai nạn kết cục chấm dứt, thậm chí vì thế hao tổn một vị bán thánh trưởng lão, lại cái gì cũng không có được. Mà vị này bán thánh trưởng lão, tại bởi vì nổi điên mà vẫn lạc trước thanh tỉnh qua một đoạn thời gian, nhưng cũng chưa từng kỹ càng ghi chép bọn hắn rốt cuộc phát hiện cái gì. Nhưng lưu lại đôi câu vài lời bên trong, đều là chỉ hướng đại khủng bố. Giọng nói của nàng nặng nề. Cho nên, ta hy vọng cái kia tồn tại ở chúng ta ý thức chỗ sâu người thần bí, không phải một vị chân chính thần minh. Tầm điện bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đang ngồi người, ai cũng không có chân chính gặp qua thần minh là bộ dáng gì. Vô luận là thành danh sớm nhất Tô Tấn Tuyết, vẫn là có được Nam Cương ngàn năm vu thuật truyền thừa dáng ly. Chỉ ít tại Tô Tấn Tuyết thời đại kia, thần minh liền đã biến mất gần ngàn năm lâu, thời gian ước chừng ngay tại yêu đỉnh hủy diệt mấy trăm năm sau. Bởi vì cả hai về thời gian cách xa nhau không xa, thậm chí còn từng xuất hiện qua thần minh liền là yêu đỉnh còn sót lại thuyết pháp. Bất quá thuyết pháp này bởi vì quá kinh thế hai tục mà bị cấm tuyệt. Tô Tấn Tuyết ngay tại 800 năm trước nghe qua cái này truyền thuyết, nhưng nàng chỉ coi là yêu tộc giải lời đồn. Đây chính là nàng đối thần minh sâu nhất hiểu rõ. Về phần dáng ly, Nam Cương trong truyền thuyết thần cùng Trung Nguyên khác biệt, nó thân phận chân thật kỳ thật liền là cổ đại đại vu, chỉ là bởi vì lực lượng cường đại mà bị ngộ nhận là thần thôi. Vu trúc nội bộ đối với cái này có hoàn chỉnh ghi chép tồn tại, chỉ là chưa hề công bố ra ngoài. Bởi vậy, đối với thần đến cùng là cái gì, cái này chút đương thời những người mạnh nhất cũng nói không rõ ràng. Chỉ có một điểm có thể xác định chính là, thần minh tại yêu đình hủy diệt, nhân tộc hưng thịnh trước trong khoảng thời gian này, đóng vai qua cực kỳ trọng yếu nhân vật. Bọn họ cùng nhân tộc quật khởi cùng một nhịp thở. Nhưng cụ thể là chính diện vẫn là mặt trái, vậy liền không rõ ràng. Thời đại kia hết thảy đều rất mơ hồ, thậm chí so yêu đình thời đại còn muốn mơ hồ. Một chút bác học nhiều biết nhân tộc học giả có thể hàng ra yêu đình mấy cái tôn chủ, chí tôn, càn triều thời kỳ triều đình thậm chí tổ chức qua đối yêu đình mộ lớn khai quật. Nhưng mà liên quan tới thần minh, lại liền một điểm xác thực tin tức cũng chưa từng lưu lại. Thiên công các cũng chỉ có thể đem cái kia chút di tích tiêu ký vì hư hư thực thực thần minh di tích mà không cách nào cho ra xác thực kết luận. Rõ ràng tại về thời gian cách nhân tộc thêm gần, tương quan ghi chép lại ngược lại càng thêm thưa thớt, bản thân cái này liền là một cái khiến người ta phải suy ngẫm bí ẩn. Càng làm cho người ta không hiểu chính là, năm đó yêu trong đỉnh chiến đánh cho thiên băng địa liệt, mặt chữ trên ý nghĩa đem mặt đất đều đánh nát, lục địa diện tích so yêu đỉnh thời thiếu nhỏ một nửa. Nhưng cái kia về sau, còn có số lớn yêu tộc thế lực còn sót lại tại thế, thậm chí một lần có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau. Mà không có bất luận cái gì đại chiến ghi chép thần minh thời kỳ, lại biến mất triệt để như vậy, chỉ lưu đôi câu vài lời. Hiện nay biết cặn kẽ nhất, cũng chỉ có vị kia người thần. Nhưng mà, cho dù là từ nàng tự tay sáng tạo người dân, đối nàng cũng biết rất ít. Nàng vì sao A sẽ đi vào biển lớn? Vì sao A sẽ sáng tạo một dòng tộc như thế? Lại vì sao A sẽ không nói một tiếng rời đi? Đều không được mà biết. Bất quá, từ nàng lưu lại tạo vật đến xem, chí ít có một điểm có thể xác nhận, vị này người thần, không hề giống thiên công các nói tới nguy hiểm như vậy chỉ sợ. Trúc Dư sau đó nói ra suy đoán của mình. Vị kia xuất hiện tại hắn trong trí nhớ nữ tử thần bí, rất có thể liền là người thần. Hắn kỹ càng giảng thuật trăm năm trước cùng huyền ảnh tại Nguyệt Dân thành thị dưới mặt đất trải qua, miêu tả cái kia không tranh quyền thế chủng tộc. Nguyệt Dân tâm tư thuần lương, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn bình thản. Nếu nói bọn hắn có khuyết điểm gì, đó chính là quá tin tưởng tiên đoán. Trúc Dư nói ra, có thể sáng tạo ra chủng tộc như vậy, Nguyệt Thần nghĩ đến cũng không phải là cái gì ác thần. Lúc này, huyền ảnh nhẹ giọng bổ sung, bọn chúng tin tưởng tiên đoán, cũng không phải là không có nguyên do. Lời tiên đoán của bọn nó, xác thực cực kỳ chuẩn. Tại phu quân sau khi chết, Nguyệt Dân từng đến núi Đại Hoang tìm kiếm thiếp thân, cùng sử dụng dự ngôn thuật suy tính ra phu quân sẽ tại khi nào, nơi nào trọng sinh. Thiếp thân chính là bởi vậy mới rời khỏi núi Đại Hoang, tiến về Trung Nguyên tìm kiếm phu quân tung tích. Trúc Dư không phản bác được. Rất tốt, tiểu nói này, liền mê tín tiên đoán khuyết điểm này cũng không tồn tại. Dù sao người ta tính liền là chuẩn, đối. Dự ngôn thuật thứ này liền là vượt chỉ tiêu ta nói với ngươi. Chúng ta rất cần thiết lại đi một chuyến biển lớn. Trúc Dư trầm giọng nói ra, ánh mắt quét qua ở đây mỗi một người. Nơi đó, có lẽ liền cất giấu chúng ta cần chân tướng. Biển lớn là tại tây vực càng phía tây mảnh kia sa mạc lớn a. Võ trước ý liễu như có điều suy nghĩ mở miệng, nơi đó có thần minh di dân. Vậy xem ra tây vực cái này khối đất cùng thần minh quan hệ không tầm thường a. Chỉ giáo cho. Nguyên Phồn Sĩ truy hỏi. Người sắc lặng, phương bắc một cái man tộc bộ lạc, bọn hắn sử dụng sa mạc thuật, cùng loại kia có thể đem người chuyển hóa làm quái vật lục tinh, nó đầu nguồn đều là tây vực sản xuất ngọc thạch. Võ trước ý liễu giải thích nói, năm trước ta xuất quân đánh vào sắc lặng vương đình lúc, từ thu được trong điện tịch phát hiện bí mật này. Bọn hắn đem loại ngọc này đã xưng là thần minh di tinh cho rằng nó là thần minh lực lượng lưu lại biến thành. Thần minh di tinh. Trúc Dư không phải lần đầu tiên nghe được tên này, nhưng vẫn là rất khó kéo căng. Cái này ai nghĩ sâu tên, cũng là thần nhân. Chúng ta đi Tây Bực A. Võ trước Y Liễu vừa dứt lời, Nguyên Phồn Sĩ liền chém đinh chặt sắt nói tiếp. Lại là nguyên thần, lại là thần tinh, Tây Bực cái này chỉ định có chút thuyết pháp. Lần này không thể không đi. Thiên công các cũng muốn điều động. Mặc dù có Trúc Dư cam đoan, việc quan hệ thần minh cũng dung không được nàng không cẩn thận. Trúc Dư cuối cùng đánh nhịp, đợi Đại Viêm cùng Nam Cương chuyện vụ an bài thỏa đáng, chúng ta liền lên đường tiến về Tây Bực. Nguyên Phồn Sĩ gật đầu biểu thị đồng ý, ta sẽ trước điều động một chi thiên công các đội ngũ quá khứ, trọng điểm điều tra ngọc thạch sản lượng lớn nhất núi Ngân Phong. Núi Ngân Phong đã ở trấn Tây quân bên trong phạm vi quản hạt. Võ trước ý gật đầu, ta sẽ mô phỏng một đạo thủ lệnh, mệnh chú quân toàn lực phối hợp thiên công các hành động. Cái kia không thể tốt hơn. Đang lúc đám người thương nghị lúc, ngoài điện bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Cẩn thận nghe xong, đúng là trong cung cấm vệ cùng Thương Hủy dẫn đầu Nam Cương sứ đoàn giằng co. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, chính là vừa rồi cái kia đạo phóng lên tận trời của sáng. Chiến trận kia kinh động đến cả kinh thành, cấm quân không đến nhìn một chút làm sao chuyện gì mới kỳ quái. Đặc biệt là dưới nữ đế cũng không thấy tình huống. Cửa cung trên quảng trường, hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng. Màu lúa mì da thịt tóc trắng nữ tử đứng ngạo nghễ trước trận, phía sau là hơn 10 tên cầm trong tay một trượng Nam Cương vũ trúc. Đối diện cấm quân thống lĩnh bởi vì nữ đế lúc trước phân phó, thái độ khá lịch sự, chúng ta chỉ là muốn biết, thánh chủ trong điện đã làm một ít cái gì. Vị này đồng dạng thân là nữ tử thống lĩnh, thanh âm lãnh tục nói. Nơi này dù sao cũng là Đại Viêm hoàng cung, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải có một cái công đạo. Thương Hủy trong lòng cũng rõ ràng phe mình đối lý, nhẫn lại tính tình giải thích nói, chúng ta đang tại xin chỉ thị thánh chủ, còn xin các vị đợi một lát. Trên thực tế, các nàng bây giờ căn bản không cách nào xin chỉ thị. Trúc Dư trụ sở bị một tầng cường đại linh khí ngăn cách, cho dù là nàng cũng không cách nào tiến vào, lại càng không cần phải nói những người khác. Còn xin mau chóng. Cấm quân thống lĩnh nói, bệ hạ còn tại trong cung bế quan, như đã quấy rầy bệ hạ, việc này coi như không tốt thu chẳng. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, một đạo bóng dáng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai phe nhân mã ở giữa. Đó là một tên thân mang áo vải, tóc xám mênh mang ông lão. Ai? Thương Hủy rất là cảnh giác. Hiện thân của người này im hơi lặng tiếng, liền nàng đều không có phát hiện. Đây là như thế nào thực lực? Nam Cương người không nhận ra hắn, nhưng cấm quân lại là đoán được người đến thân phận. Trong hoàng cung có lao tổ thiết hạ cấm chế, có thể như vậy thích làm gì thì làm phá vỡ không gian, thuần di đến đây, chỉ có hai loại khả năng. Một là người này thực lực tại phía xa lão tổ phía trên, thứ hai là, đây chính là lao tổ bản thân. Cấm quân thống lĩnh tin tưởng cái thứ hai, lúc này chào, mặt tướng gặp qua lão tổ. Võ Hoài Du cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay áo, các ngươi lui ra đi, không có các ngươi chuyện. Là, ấy, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 368, kiếm thánh nhân tình trạng không hết chương 368, kiếm thánh nhân tình trạng không hết mang lên ngươi người, rời đi nơi này. Võ Hoài Du thản nhiên nói. Cấm quân thống lĩnh há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cúi đầu nhận lệnh, tuân lệnh, lão tổ. Rút lui. Theo nàng ra lệnh một tiếng, cấm quân cấp tốc xếp hàng rút lui, mà vị này thống lĩnh thì trực tiếp hướng phía nữ đế tẩm cung phương hướng tiến đến. Nàng nhất định phải lập tức hướng bệ hạ bẩm báo nơi đây biến cố. Mặc dù lao tổ địa vị cao cả, càng là Đại Viêm tướng sĩ trong lòng trí cao vô thượng thủ hộ thần, nhưng đối với mấy cái này bị võ trước y dị từ trấn Tây quân một tay đẩy bạt lên tướng lĩnh mà nói, vẫn là nữ đế địa vị càng cao một bậc. Đợi cấm quân thối lui, Võ Hoài Du ánh mắt mới quét qua vẫn ngăn tại trước người Nam Cương các vũ trúc. Cái này chút liền là lao tứ mang đến người, cái kia chính là người của mình. Võ Hoài Du gạt ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa, tránh ra a bọn nhỏ. Lão phu cùng các ngươi thánh chủ có cũ, gặp hắn thái độ thân mật, Thương Hủy đám người đều là khẽ giật mình. Lại là thánh chủ quen biết cũ, thánh chủ đại nhân mạng lưới quan hệ rộng như vậy sao? Người này vừa rồi bị người cấm quân kia xưng là lao tổ, vậy hắn liền là Viêm quốc cái kia thánh nhân. Như hắn cùng thánh chủ là quen biết cũ, vì sao Trung Nguyên quan viên còn đối với các nàng khắp nơi làm khó dễ? Thương Hủy còn không nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, vô hình linh khí liền đưa các nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Võ Hoài Du ngoài miệng khách khí với các nàng, nhưng không có nghĩa là hắn thật đang trưng cầu ý kiến của các nàng. Nói đùa, nơi này chính là Đại Viêm hoàng cung. Đại Viêm lão tổ muốn đi đâu mà còn muốn người ngoài đồng ý? Chỉ là một cái suy nghĩ, Thương Hủy đám người liền tự động tránh ra một con đường. Thương Hủy có lòng phản kháng, nhưng cho dù nàng là lục cảnh đại vu, tại thánh nhân trước mặt cũng liền một điểm linh khí đều điều không ra. Võ Hoài Du không còn nhìn nhiều các nàng một chút, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt Trúc Dư tầm điện. Trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Bình phong này, cũng cùng là thánh cảnh gây nên. Thậm chí trong đó khí tức còn thuộc về khác biệt thánh cảnh cường giả. Mỗi một đạo đều làm hắn đều tự nhận khó là nó đối thủ. Chuyện gì xảy ra đâu? Nguyên các chủ cũng không có mạnh như vậy a. Chẳng lẽ là nàng cho lão tứ cái gì thiên công các tổ truyền bí bảo? Bình phong cường độ vượt quá tưởng tượng, Võ Hoài Du cũng tự nghĩ không có nắm chắc cưỡng ép phá bỡ, liền thần thức đều không thăm dò vào được. Cho nên, hắn trong lồng ngực tụ khí, dự định hướng bên trong truyền âm. Làm như vậy trước đó, hắn trước che giấu Thương Hủy đám người thính giác, nhưng còn không lên tiếng, tẩm điện cửa liền mở ra. Trúc Dư bóng dáng xuất hiện tại cửa ra vào. "Dạ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Trúc Dư lớn tiếng gọi người. Võ Hoài Du bọn hắn không nhìn thấy bên trong, hắn nhưng là rõ ràng tình huống bên ngoài. Đối thoại của bọn họ hắn cũng nghe được rõ ràng. Võ Hoài Du cũng không hỏi cái khác, nghe Trúc Dư nói chuyện, liền gật đầu nói, "Được." Lập tức, tứ phương cảnh tượng biến động, tia sáng tối sầm lại. Ngay sau đó, vù vù vài tiếng, đến nhóm lửa, nơi đây nguyên là một tòa trang trí giản dị cung điện. Thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn đã từ cửa điện đi tới một tòa khác trong cung điện. Nơi này là ta trong cung chỗ ở, rất lâu chưa có trở về qua. Võ Hoài Du suy nghĩ khẽ động, bay tới một bộ cái bàn, cũng không biết từ chỗ nào biến đến nước trà cho hai người rót. "Nói một chút đi." Hắn dưới Trúc Dư đối diện ngồi, "Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cô sáng kia là tình huống như thế nào? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ra chuyện." Võ Hoài Du đời này cũng không có cảm giác qua lực lượng mạnh như vậy. Đương thời mạnh nhất thánh nhân, vị Tiêu Lê Sơn kiếm thánh, sợ là đều so với không kịp a. Phàm là chuyện này là người khác chỉnh ra đến, Võ Hoài Du đều sẽ không giống hiện tại như thế bưng lòng. còn có lòng dạ thanh thản chọn bộ nước trà đi ra. Xảy ra chút ngoài ý muốn, Trúc Dư suy nghĩ một chút, vẫn là không có bảo hắn biết tình hình thực tế. Dù sao nói cũng vô ích. Thú hồ, bọn hắn đối nguyên thần, thần minh, kiếp trước kiếp này đủ loại cũng đều chỉ dừng lại tại suy đoán giai đoạn. Võ Hoài Du cũng không cách nào giúp bọn hắn nghiệm chứng cái này chút. Tuổi trẻ lại vô thượng cổ truyền thừa chỉ là thứ nhất. Thứ hai là, hắn thực sự quá. Chỗ ở Võ Hoài Du lần trước rời đi kinh thành phụ cận, đã là không sai biệt lắm 200 năm trước chuyện. Lúc đó Vương Đông Biển dần xâm nhập, nó thủ lĩnh cũng có lục cảnh tu vi, công mở Đông Hải trước, đã hủy diệt phía đông mấy cái tiểu quốc. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Võ Hoài Du một mình xuất chiến, một người một thương bình diện. Cũng chính là tại một trận chiến này về sau 2 năm, Võ Hoài Du đột phá tới thánh cảnh. Sau đó ngay tại bí cảnh bên trong ngồi xổm 200 năm. Hắn đối với ngoại giới công việc hiểu rõ, cũng không sánh nổi võ trước y lý thần thần quỷ quỷ cái này chút càng là một chữ cũng không biết. Về phần Tây vượt chuyến đi, cũng không cần thiết lại kêu một người. Nhân tộc ba vị trí đầu cường giả, tăng thêm một vị yêu tộc thứ nhất như đều không làm được, lại nhiều tới một cái giống như cũng không còn tác dụng gì nữa. Với lại đem tất cả đỉnh tiêm chiến lực cùng một chỗ mang đi ra ngoài vốn cũng không chí. Không bằng để Võ Hoài Du tọa trấn kinh thành, lấy làm chuẩn bị ở sau. Trúc Dư trầm ngâm một lát, cuối cùng không có đem thần minh gì tinh cùng biển lớn hành trình chân tướng nói thẳng ra, chỉ nói thác là tại đếm thử khôi phục ký ức lúc ra chút đường rẽ. Ta tập hợp mấy người lực cộng đồng hành động, không ngờ nhất thời mất khống chế, mới náo ra động tĩnh như vậy. Mấy cái người? Võ Hoài Du vừa giơ lên bên môi chén trà dừng lại. Vậy cũng không đúng. Trúc Dư bên người chẳng phải hai cái người sao? Một cái nguyên các chủ, một cái lục cảnh tiểu nha đầu. Bọn hắn ba hợp lực cũng làm không ra tình cảnh lớn như vậy, ai cho dù là ngay trong bọn họ mạnh nhất nguyên phồn sĩ, cũng tuyệt đối không thể phóng xuất ra như thế tràn đầy khí tức. Với lại ở trên bầu trời tinh tượng, cũng không giống nguyên phồn sĩ năng lực bố trí. Trúc Dư dường như xem thấu hắn lo nghĩ, bình tĩnh nói, bên cạnh ta thánh cảnh, không ngừng phồn sĩ một người. Còn có ai? Võ Hoài Du không tự giác ngồi thẳng người. Theo Trúc Dư một tiếng khẽ gọi, mấy đạo bóng dáng từ ngoài điện đi vào. Làm cảm giác được người đến khí tức trước mắt, cho dù là trải qua 300 năm mưa gió Võ Hoài Du, cũng không khỏi đến thần sắc cứng đờ. Đây là như thế nào kinh người đội hình? Cô gái áo trắng kia, chỉ là nhìn một chút liền cảm thấy con mắt bị sắc bén phong mang đâm vào khó chịu. Thế gian có thể có như vậy kiếm ý, chỉ có Lê Sơn kiếm thánh một người. Một vị khác lấy nam cương quần áo, tóc trắng con mắt màu tím, một thân tu vi liền hắn cũng nhìn không thấu, phảng phất ẩn vào trong sương mù. Làm sơ thăm dò, liền cảm giác thần thức bị sương độc màu tím bao lại, từng trận mê muội. Cảm giác đồng dạng, tại 200 năm trước cũng có qua một lần. Nam cương thần u, nàng thậm chí so 200 năm trước còn mạnh hơn. Càng có một nữ tử váy đỏ, nhìn như dịu dàng hào phóng, giống như là một vị tiểu thư khuê các. Kỳ thực dưới người này xúc vô hại bên ngoài, nếu như hắn đều tim đập nhanh cuồng bạo yêu khí cùng nhiệt độ nóng bỏng. Võ Hoài Du cầm chén trà ngón tay đều tại căng lên. Trúc Dư tiểu tử này, hắn là thế nào đem đám này thần tiên tập hợp lại cùng nhau, còn có thể làm cho các nàng ở chung hòa thuận. Hắn chợt nhớ tới trước đây không lâu, mình lời nói thấm thía khuyên bảo Trúc Dư rời xa tiểu sắc, chăm chú tu hành. Như thế xem xét, là hắn ánh mắt thiệt cận. Tu hành đến thánh cảnh, cùng đem mấy vị này thần tiên đụng cùng một chỗ, cái kia đằng sau cái này độ khó lớn một chút. Cái này thậm chí không phải thực lực mạnh mẽ liền có thể làm được. Tại nhìn thấy mấy người các nàng cùng đi ra khỏi đến thời điểm, Võ Hoài Du cảm thấy đại não của mình đều trống không một cái trước mắt. Hắn thánh cảnh ý thức trước tiên đều cho rằng đây là giả, mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cái kia mấy đạo so với hắn còn phải mạnh hơn một đường thậm chí càng nhiều khí tức, để hắn hiểu được đây chính là thật. Mấy vị này tại nhân tộc trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy nhân vật truyền kỳ, toàn bộ cùng Trúc Dư có một chân. Nhận thức đến điểm ấy về sau, Võ Hoài Du nhìn Trúc Dư ánh mắt cũng thay đổi. Không còn là nhìn thế hệ sau hiền hòa, mà là kính nể. Đó là thật quá lợi hại. Ngươi mới là tu vi thông thiên người kia a. Phát ra một tiếng than thở về sau, Võ Hoài Du cuối cùng vẫn là tiếp nhận trước mắt cái này làm cho người khó có thể tin hiện thực. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng việc cùng mọi người tại đây từng cái chào. Đặc biệt là đối Tô Tất Tuyết, Võ Hoài Du lộ ra phá lệ kính trọng thậm chí khó chịu, chỉ là nghĩ tự xưng đều nhanh đem hắn đầu góc đốt đi. Theo lẽ thường mà nói, Tô Tất Tuyết đã là Trúc Dư nương tử, hắn tự xưng một tiếng trưởng bối vốn không ổn. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt người cũng không phải là cô gái tầm thường, mà là danh chấn thiên hạ kiếm thánh. Vị này trung nguyên tu hành giới công nhận kiếm đạo khôi thủ, là vô số tu sĩ trong lòng cao nhất núi, dài nhất sông. Võ Hoài Du thở nhỏ chính là nghe lấy nàng truyền kỳ cố sự lớn lên. Giống cái gì, kiếm thánh đại nhân một kiếm diệt tuyệt cực Bắc yêu tộc, kiếm thánh đại nhân một viên cục đá đánh rơi yêu tộc đại vương, các loại chuyện, hắn không biết lật qua lật lại nghe bao nhiêu lượt. Thở thiếu thời, hắn còn từng theo cha huynh tiến về kiếm thánh miếu thành kính tế bái, khẩn cầu kiếm thánh phù hộ phụ huynh áp tiêu bình an. Cho đến hôm nay, dân gian vẫn bảo lưu lấy kỷ niệm kiếm thánh phá cảnh thành thánh chí thánh tiết hương hỏa kéo dài không dứt. Đối với Võ Hoài Du dạng này thế hệ sau người tu hành tới nói, Tô Tấn Tuyết đã không còn chỉ là một cái cường đại truyền kỳ tiền bối, nói là mấy đời người tín ngưỡng đều không quá. Tại chính hắn cũng đột phá thánh cảnh về sau, Võ Hoài Du động qua tiến về kiếm tông gặp linh giáo suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cẩn thận vẫn cảm thấy mình không đủ tư cách, vẫn phải luyện thêm một chút, bỏ đi cái chủ ý này. Đúng vậy, cho dù cùng là thánh cảnh, Võ Hoài Du đối kiếm thánh sùng kính chẳng những không có mảy may hạ thấp, ngược lại càng ngày càng tăng. Dân chúng tầm thường cùng cấp thấp tu sĩ chỉ biết kiếm thánh rất mạnh, nhưng chỉ có giống Võ Hoài Du như vậy chân chính đặt chân lục cảnh thậm chí thánh cảnh người mới có thể sâu sắc cảm nhận được kiếm thánh thực lực rốt cuộc sâu không lường được đến mức nào. Cùng năng cái kiêm lịch thiên tu hành thiên phú, tu hành từ trước đến nay không phải chuyện dễ. Thế này tu sĩ mong muốn đột phá cảnh giới, tuyệt không phải dựa vào vùi đầu khổ tu liền có thể đạt thành. càng cần hơn trải qua từng tràng liệu mạng tranh đấu, tại trong tuyệt cảnh kích phát tiềm năng. Ngoài ra, còn cần cơ duyên, tạo hóa, khí vận. Rất nhiều nhân tố thiếu một thứ cũng không được. Tu sĩ tầm thường có thể tại trăm tuổi linh chạm đến lục cảnh cánh cửa, liền đã có thể xưng tuổi trẻ tài cao. Mà Tô Tấn Tuyết đăng lâm thánh cảnh lúc, vẫn chưa tới 30 tuổi. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy kỳ tích. Chỉ bằng vào cái này một hạng, cũng đủ để cho thiên hạ tu sĩ sinh lòng sùng bái. Mặc dù thiên công các chủ nguyên phồn sĩ đột phá thánh cảnh lúc, cũng bất quá hơn 31 điểm, nhưng so với kiếm thánh vẫn còn có chút chênh lệch. Không đến 30 tuổi thánh nhân, trong thiên hạ ngoại trừ kiếm thánh, còn có thể tìm tới cái thứ hai sao? Có. Trên thực tế, xác thực còn có một vị. Nam Cương Thần Vũ Giáng Ly, nàng đến thánh cảnh lúc đồng dạng chưa đầy 30. Chỉ là Nam Cương quá mức thần bí, trung nguyên tu sĩ đối với cái này biết rất ít. Mà hai vị này đều đứng tại trúc dư bên người. Trái lo phải nghĩ, Võ Hoài Du vẫn là quyết định lấy Tô Tấn Tuyết danh hào đến xưng hô nàng, kiếm thánh đại nhân, lão phu Võ Hoài Du, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tô Tấn Tuyết nhàn nhạt cười, ngữ khí ôn hòa, anh ba không cần đa lễ, đều là người trong nhà. Vậy làm sao có thể? Võ Hoài Du liên tục khoát tay, khắp khuôn mặt là cảm khái. Lão phu thở thiếu thời liền nghe nói kiếm thánh uy danh, bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, đã là có phúc ba đời. Càng chưa từng nghĩ, một ngày kia có thể cùng ngài trèo lên thân thích. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đến dành thời gian về giả võ gia mộ tổ nhìn xem, có phải hay không bùng cháy rồi. Đây cũng không phải là bước lên khói xanh có thể giải thích lớn phúc phận. Về sau, hắn lại theo thứ tự cùng Giáng Ly, Huyền Ảnh gặp nhau. Hai vị này mặc dù cũng là đương thời hiếm thấy thánh cảnh cường giả, làm hắn sợ hai tháng phục mãi, lại cuối cùng không giống đối mặt Tô Tấn Tuyết lúc như vậy cảm xúc bành trướng. Đợi trở lại trúc dư bên cạnh thần, Võ Hoài Du vuốt râu cười nói, khó trách ngươi tiểu tử không muốn theo ta tu hành, nguyên lai bên người đã có như vậy thiên tiêu làm bạn. Trong ngôn ngữ có chút ít hâm mộ, cũng không phải hâm mộ hắn diễm phúc, mà là hâm mộ hắn có thể tùy thời hướng kiếm thánh xin chỉ bảo tu hành đạo. Có các nàng mấy vị dốc lòng chỉ điểm, trúc dư đột phá thánh cảnh cần gì 10 năm lâu. Nghĩ tới đây, Võ Hoài Du từ đáy lòng vì trúc dư cảm thấy cao hứng. Ngày khác muốn đi Đế Lăng đi một lần, đem cái này tin tức vô cùng tốt báo cho phụ huynh mới được. Võ gia, tất nhiên đại hưng a. Lão tổ, võ trước y tại lúc này mở miệng, ở trong kinh thành thế nhưng là ra náo động. Cấm quân cùng Nam Cương sứ đoàn giằng co, liền lão tổ đều bị kinh động tự mình đến đây, lần này động tĩnh sát thực không thể coi thường. Náo động ngược lại là không có. Võ Hoài Du lắc đầu, là các ngươi hợp lực thôi động cổ sáng kia, dẫn động tiên địa dị tượng. Tinh không thay thế ban ngày, dân chúng trong thành còn tưởng rằng là lão phu muốn phi thăng nữa nha. Hắn vừa rồi trở về kinh thành lúc, cố ý lưu ý qua trong thành cảnh tượng. Dị tượng không chỉ có không có dẫn phát khủng hoảng, ngược lại có loại kỳ dị linh thần thành thơ hiệu quả, liền chính hắn đều kém chút bị cái kia mênh mông tinh huy nhiếp trụ tâm thần. Dân chúng trong thành tất cả đều bị trấn an xuống tới, không chỉ có không có sinh ra nhiễu loạn, ngược lại so ngày bình thường còn muốn yên tĩnh. Bách tính yên tĩnh, tất nhiên là chuyện tốt. Võ trước ý liền lại chưa buông lòng cảnh giác. Các đời náo động, xưa nay không là từ bách tính gây nên, mà là cái kia chút có ý khác người. Trong triều đình bên ngoài, người không an phận cũng không tại số ít. Từ Thiên Công các cùng Nam Cương tiếp xúc đến nay, đại viêm trong triều đình liền có không ít người đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Trấn Nam quân nhất hệ người, càng là đã sớm khát vọng cùng Nam Cương khai chiến, lấy cấp lấy chiến công, thắng được khai cương thác thổ công danh. Xin chiến người, không phải số ít. Mà lần này dị tượng, liền để bọn hắn lại có hướng Nam Cương nổi lên cớ. Dù sao cổ sáng dâng lên chỗ, tại Nam Cương sứ đoàn nơi ở đương nhiên, dù cho không tại, những người kia cũng có thể đem họa thủy hướng Nam Cương dẫn. Đây chính là ngàn năm một thở gây sự lý do, võ trước ý thì còn không tốt tại bên ngoài trách cứ cái gì. Những người kia cũng có lời nói ai chúng ta là lo lắng bệ hạ gặp được nguy hiểm, mới vô cùng lo lắng đến hoàng cung hộ giá. Đây chính là một mảnh trung tâm a. Bất quá, bọn hắn như coi là thật tụ tập lại, cũng không phải chuyện gì xấu. Không có gì đáng lo lắng. Võ Hoài Du lơ đến, một đám hạng giá áo túi cơm, có thể lật ra bao lớn sóng gió đến. Các ngươi không phải nói, phải giải quyết cùng Nam Cương vấn đề sao? Vừa vặn ta lần này cũng đến hoàng cung, vậy liền cùng nhau xử lý a. Không cần chờ bọn hắn đến tìm. Triệu tập văn võ bá quan, đến thái cực địa đến. Lấy lao phu danh nghĩa. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 369, Nam Cương đệ nhất ác nhân. Chương 369, Nam Cương đệ nhất ác nhân Tịnh An Phượng. Bàn đá xanh trên đường truyền đến thanh thúy tiếng vó ngựa. Một cỗ trang trí một mạc xe ngựa mới từ treo lý phủ tấm biển trong phủ đệ lái ra, liền gặp một chiếc xe ngựa khác từ bên cạnh dựa sát vào. Hai xe sánh vai cùng. Một cái hơi có chút mập ra nam tử trung niên từ sau đến trong xe ngựa chui ra ngoài, chen vào cái trước thùng xe. Chính ngươi rõ ràng có xe ngựa không ngồi, càng muốn đến ta chỗ này chen. Trong xe nhắm mắt dưỡng thần nam tử vẫn như cũ ung dung, liền mí mắt cũng không nhấc một cái. "Này, đây không phải có chuyện khẩn yếu cùng ngươi thương nghị mà." Lư Hiển sửa sang lại nếp vốn áo bảo, "Không phải ngươi cho rằng ta nguyện ý đến ngồi ngươi cái này tấm gỗ cứng tử? Người tu hành, không nên ham gia thịt vui mừng." được rồi, ít cùng ta giảng những đạo lý lớn này." Lư Hiển xem thường khoát khoát tay, "Ta lão Lư Hiển là cái tục nhân, chỉ cầu ăn ngon uống ngon qua hết đời này, cái kia chút tu hành đại đạo vẫn là lưu cho các ngươi những cao nhân này suy nghĩ." Hắn hừ lấy xe dịch cái mông, dưới thân tấm ván gỗ tùy theo phát ra cách rung động kháng nghị. Ta nói lao ly à, lần này thế nhưng là xảy ra chuyện lớn, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Lao tổ còn tại, có thể ra cái đại sự gì? Lý Húc thần sắc không thay đổi. Hơn 20 năm qua đi, vị này ngày xưa đại lý tự khanh dung nhan chưa đổi, khí độ vẫn như cũ. Nói thì nói như thế, nhưng cái kia đạo ngút trời cổ sáng ngươi luôn nhìn thấy a. ngay cả ta đều cảm giác được ẩn chứa trong đó đáng sợ khí tức, đừng nói ngươi không có phát hiện. Còn có cái kia thiên địa dị tượng, ta kém chút coi là ngôi sao còn rơi xuống. Ngươi nói, chuyện này đến cùng là ai làm đây này? Cái kia chút nam cơ người. Nhưng bọn hắn cái kia thánh chủ cũng mới lục cảnh a. Bình thường tới nói, hắn trong hoàng cung đều không nên dùng đạt được linh khí, nơi đó thế nhưng là có lao tổ cấm chế tại a. Lư Hiển sờ lên cằm, hiếm thấy cũng phải thay. Lao Lý, đầu óc ngươi linh hoạt, nói một chút ngươi làm sao nhìn? Tới chỗ nhìn, đã lao tổ tự mình hiện thân xử trí, liền không cần chúng ta vọng thêm phỏng đoán. Lời tuy như thế, nhưng Lý Húc tâm tình lại không giống hắn trên miệng nói như thế lạnh nhạt. Lao tổ a, bế quan 200 năm lão tổ, hoàng thất tự giết lẫn nhau, chém vào đầu người quần quận đều không hiện thân lao tổ. Hắn lần này thế mà tự mình hiện thân, còn lấy tự thân danh nghĩa triệu tập văn võ ba quan. Đây là muốn cùng ai khai chiến dấu hiệu? Nếu thật muốn động võ, chỉ sợ cũng chỉ có khả năng này. Cái kia chút nam cương người, rốt cuộc trong hoàng cung làm cái gì? Bệ hạ có thể bình yên vô sự. Lý Húc trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, lại bị Lư Hiển gào thét la lên đánh gãy mạch suy nghĩ. Lao Lý, Lao Lý, này, ngủ rồi. Ánh sáng ồn ào còn chưa đủ, nhìn hắn không có phản ứng, Lư Hiển trả hết tay lung lay hắn hai lần. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Húc lông mày lắc một cái, cuối cùng mở mắt. Đương nhiên là thương lượng chuyện chính, không phải đâu. Nhìn xem Lư Hiển bộ kia đương nhiên, chứng chặt đàng hoàng biểu lộ, Lý Húc gân xanh nổi lên. Hắn hít thở sâu mấy lần, trong lòng mặc niệm, tỉnh táo, tỉnh táo, nhìn xem thân gia phân thượng, không cùng lao tiểu tử này chấp nhận. Cái này còn có cái gì tốt nói? Lý Húc cuối cùng đè xuống tính tình, lão tổ nếu như đã ra mặt, cái kia làm cái gì đều không phải do chúng ta, thậm chí không phải do bệ hạ. Đại viêm người đó định đoạt. Đương nhiên là lão tổ à, nếu không thì ngươi cái tiểu hoàng đế a, nhưng cho dù là lão tổ ý chí, cũng không thể để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Lư Hiển thâm thẳm thở dài. Hòa hay chiến cái này một hạng, trên triều đình liền có khác biệt ý kiến. Bất quá theo ta thấy, lão tổ nên sẽ không dễ dàng mở ra cùng Nam Cương kết thúc chiến tranh. Lần này triệu chúng ta tiến đến, chưa hẳn liền là muốn truyền đạt khai chiến lệnh. Làm sao mà biết? Lư Hiển đuốt râu, bày ra cao thâm khó dò tư thái, hôm nay cái này dị tượng, theo ta suy đoán, cùng Nam Cương liên quan chỉ sợ không lớn. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thứ nhất, Nam Cương vu cổ thuật cùng cái này mênh mông tinh tượng lực căn bản cũng không phải là một đường. Thứ hai, cho dù việc này thật cùng Nam Cương có quan hệ, lấy Nam Cương thánh chủ lục cảnh tu vi, cũng tuyệt đối không thể phóng xuất ra như thế tràn đầy lực lượng. Trừ phi là bị kia thần vu đích thân đến. Mà như thần vu thật tới, mặc kệ là tới làm gì, không chào hỏi liền vào ta Đại Viêm hoàng cung, còn tại trong hoàng cung độc thủ, lão tổ liền quyết định không có khả năng cho nàng sắc mặt tốt. Cuộc chiến sinh tử có lẽ không đến mức, nhưng một trận đỏ sức không thể tránh được. Không phải ta Đại Viêm mặt đặt ở nơi nào? Hắn lời nói xoay chuyển, rèm xe vén lên chỉ ra ngoài cửa sổ náo nhiệt phố xá, nhưng ngươi lại nhìn, hai vị thánh nhân muốn thật độc thủ, kinh thành còn có thể như thế an bình sao? Cho nên việc này, nên cùng thần vu không quan hệ. Lư Hiển thu hồi ánh mắt, lại nói cái kia dị tượng bản thân. Mặc dù khí thế rộng rãi, lại không có chút nào khí sát phạt, ngược lại lộ ra nói không nên lời an tưởng tĩnh tâm, như mát mẻ đêm hè. Lão Lư đời ta cũng ít có như vậy an tâm thời điểm. Trên đường mạch tính đều đem cái kia xem như lão tổ phi thăng điểm lành. Hắn ngón cái sau này cong lên, nghe một chút, bên ngoài hiện tại còn tại trò chuyện đâu. Lý Húc ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên nghe được trên phố cười nói không dứt, chợt kia kinh thiên dị tượng tại bách tính trong miệng, đã thành một đoạn tường thụy giai thoại. Nhưng nếu không phải là vì khai chiến, lão tổ vì sao muốn triệu tập chúng ta? Ngoại trừ cùng một cái khác thánh nhân thế lực khai chiến bực này được lớn, còn có cái gì đáng giá lão tổ tự mình hỏi đến? Ai biết được. Lư Hiển cười đến ý vị thâm trường, nói không chừng lão tổ cùng bị kia Nam Cương thánh chủ sớm có nguồn gốc cũng chưa biết chừng. Hoang đường. Lý huynh lời ấy sai rồi, thế gian vạn sự đều có khả năng. Vị này Nam Cương thánh chủ thế nhưng là thần vu thân sư đệ, nghe nói mất trí nhớ lưu rơi vào bên ngoài mấy trăm năm. Trong thời gian này cái gì cố sự không thể phát sinh. Không chừng còn từng tham dự qua năm đó ra đường nghĩa quân thảo phạt bạo ngu đại chiến đâu. Hào phóng, không câu thúc, không có chút nào căn cứ. Lý Húc lắc đầu. Tưởng tượng liền muốn lớn mật chút mà. Lư Hiển buông tay cười nói, có đôi khi càng là nhìn như không có khả năng, càng là hoang đường suy đoán, ngược lại càng tiếp cận chân tướng. Muốn ta nói a, chân chính tình hình thực tế nói không chừng so ta đoán còn muốn ly kỳ. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa của bọn hắn đã tụ hợp vào tiến về hoàng cung quần quận dòng xe cộ. Đợi xuống xe, nhưng kiến cung trước cửa đám quan chức thần sắc khác nhau, cái kia chút chủ trương đối Nam Cương khai chiến từng cái đầy mặt gió xuân, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà chủ trương gắng sức thực hiện kết minh thì sắc mặt nghiêm trọng, hai đầu lông mày mây đen bao phủ. Hiển nhiên, đám người đều nhận định chuyện hôm nay hẳn là Nam Cương làm tức giận lao tổ bố trí. Bên ngoài cửa cung, phái chủ chiến quan viên cảm giác hưng phấn sớm đã lộ rõ trên mặt. Bọn hắn đầy mặt gió xuân, nhìn về phía ai đều mang một chút ý cười. Mấy cái không chịu nổi tính tình thậm chí đã tại lẫn nhau chắp tay nói chúc, nghiễm nhiên một bộ thắng lợi nắm chắc dáng vẻ. Cũng may đám người vẫn còn tồn tại lý trí, chưa tới đắc ý quên hình tình trạng. Vài câu cười nói qua đi, liền nhao nhao chỉnh lý áo mũ, thần sắc trang trọng hướng lấy Thái Cực Điện phương hướng đi đến. Cấm quân đã ở cửa điện bên ngoài xếp hàng đứng trang nghiêm. Ám kim áo giáp chiếu đến ánh nắng, trường kích như rừng, khí tức sơ sát đập vào mặt. Thái Cực Điện trước bầu không khí phá lệ ngưng trọng, liền không khí đều phảng phất đọc lại. Đặt vào bập thềm ngọc thời điểm, vừa rồi còn hớn hở ra mặt phái chủ chiến đám quan chức cũng thu liễm dáng tươi cười, từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Dù sao đây là lão tổ 200 năm đến lần đầu công khai lộ diện, ai cũng không dám chậm trễ chút nào. Toàn bộ Thái Cực Điện trong ngoài không khí cũng vì đó biến đổi. Cái này chút ngày bình thường tại hoàng đế trước mặt cũng dám hô to gọi nhỏ, lớn tiếng trách cứ các trọng thần, giờ phút này thở mạnh cũng không dám, bước chân đều thả nhẹ, sợ phát ra nửa điểm tiếng vang. Một chút tu vi kém cỏi quan viên, mới đạp vào mấy cấp bậc thang liền đã mồ hôi đầm đìa. Đoạn này ngày thường mấy bước liền có thể đi qua khoảng cách, hôm nay lại có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục, đi tại phía trước nhất mấy vị vương công đại thần dẫn đầu bước vào trong điện. Bọn hắn không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Trên long ỷ, nữ đế ngồi ngay ngắn, mà tại nàng bên tay trái, cái kia nam cương thánh chủ đứng chắc tay, thần sắc tự nhiên. Đám đại thần trong đầu lập tức trống rỗng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn đứng ở bệ hạ bên cạnh thân. Vậy lao tổ lại tại nơi nào? Đám người lo sợ nghi hoặc hướng phải nhìn lại, lúc này mới phát hiện một vị nhắm mắt dưỡng thần áo vải ông lão. Hắn cùng tòa này vàng son lộng lẫy cung điện không hợp nhau, không chút nào thu hút. Trên thân cũng không cảm giác được mảy may sóng linh khí, bình thường đến như là chợ búa lao ông. Nếu không có tận lực tìm kiếm, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ trực tiếp không chú ý hắn tồn tại. Cho dù hắn liền đứng tại như thế dễ thấy vị trí. Rầm. Không biết là ai trước nuốt ngụm nước bọn. Lớn tuổi nhất mấy vị đại thần lúc này không mình hành lễ, âm thanh run rẩy, chúng thần, kính chào lão tổ. Bọn hắn cái này cúi đầu, đằng sau cái kia chút so sánh tuổi trẻ quan viên cũng phản ứng lại, đồng loạt xoay người kính chào. Trung Nguyên không thể quỳ lễ, quỳ lạy đối với cha mẹ sư trưởng, cùng nhà mình thân tổ tông. Gặp vị này đại viêm thủ hộ thần, cũng chỉ xoay người chào, biểu thị tôn kính liền có thể. Mà giờ khắc này, lại có không ít quan viên suýt nữa hai đầu gối như nhũ ra. Cũng không phải là e ngại, mà là chấn kinh cho phép. Không phải, lão tổ làm sao lại cùng cái kia nam cương man gì một trái một phải đứng bên cạnh bệ hạ? Đây đối với sao? Lão tổ đứng bên cạnh, bệ hạ ngồi chủ vị cũng không nhắc lại. Dù sao trên triều đình, bệ hạ tôn quý nhất, lão tổ muốn mình nguyện ý cho hậu nhân mặt mũi này, đoàn người cũng không tốt nói cái gì. Nhưng một bên khác cái kia nam cương man gì tình huống như thế nào? Hắn có tài đức gì cùng lão tổ đứng trên một đường thẳng? Chớ nói lão tổ chân thân ở đây, chính là treo một bức lão tổ chân dung, người này cũng tuyệt đối không xứng tới đặt song song a. Lúc đầu phẫn nộ cùng không hiểu xông lên đầu, nhưng có thể trên triều đình lăn lộn đều không phải là đồ ngốc. Hắn có thể đứng ở chỗ này, tất nhiên là kinh lão tổ cho phép. Nguyên nhân là cái gì, mọi người không biết, nhưng có một chút có thể xác nhận, lão tổ không coi hắn là người ngoài. Ý vị này cái gì? Phái chủ chiến nhóm trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng chủ hòa phái cũng không có vui. Ngược lại là tâm lớn Lư Hiển đối đội ngũ bên trong Lý Húc chớp chớp mắt, nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ? Thái cực điện bên trong yên tĩnh im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền hô hấp âm thanh đều lộ ra vô cùng rõ ràng. Võ Hoài Du cũng không đối chúng thần kính chào cho ra phản ứng, hắn tựa như cái gì đều không nghe được như thế, ý nguyên nhắm mắt lại. Mà nữ đế cùng Trúc Dư cũng là không nói một lời. Không bao lâu, có cơ linh thần tự ý thức được vấn đề, hướng phía nữ đế cúi đầu. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng sơn hô bạt thuế, tiếng gầm tại cung điện ở giữa quanh quẩn. Nữ đế hơi hơi gật đầu, chúng khanh bình thân. Đợi quần thần nghiêm túc đứng thẳng, Võ Hoài Du lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù trận này triều hội là lấy lao tổ danh nghĩa triệu tập, nhưng đại viêm trên danh nghĩa kẻ thống trị trung quy là nữ đế. Võ Hoài Du rất tình nguyện vì chính mình thưởng thức vị này thế hệ sau giữ thể diện, để chúng thần rõ ràng, hoàng tọa bên trên vị kia mới thật sự là chủ sự người. Đợi lễ nghi quá trình đi đến, võ trước y cao giọng tuyên cáo lần này triều hội mục đích, lão tổ muốn tuyên bố cùng Nam Cương tương quan chuyện quan trọng thích hợp. Rốt cục nói đến chính đề, quần thần lập tức giữ vững tinh thần, bất quá trong lòng mỗi người đều đã có đáp án. Nam Cương thánh chủ đã đều đứng ở chỗ này, ngoại trừ kết minh, còn có thể có những khả năng khác sao? So với kết quả, giờ phút này đám người càng để ý chính là nguyên nhân. Vì sao nha? Đến cùng là vì cái gì? Lão tổ vì sao sẽ cùng Nam Cương người đứng chung một chỗ? Bởi vì hắn muốn là ta Đại Viêm thành lập công đầu thần. Võ Hoài Du thanh âm trực tiếp tại mỗi người đáy lòng vang lên. Hắn nghe được tiếng lòng của mọi người, liền cũng trong lòng mọi người đáp lại. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đầu góc cơ hồ đều muốn cháy khét. Công đầu? Ai? Đại Viêm trong lịch sử chưa hề có qua công đầu mà nói, chí ít đám người biết là không có. Thậm chí liền từ khởi binh đến dựng nước toàn bộ quá trình đều tràn ngập bí ẩn, Ngu triều quốc sư vì sao đột nhiên biến mất? Ngu sư tinh nhuệ đi nơi nào? Ngu đế rốt cuộc bị ai giết chết? Đô thành thành Thiên Khải vì sao lại biến thành hố thiên thạch? Mấy trận mấu chốt chiến dịch ghi chép đều nói không tỉ mỉ, cuối cùng sách sử chỉ có thể ghi chép bởi vì ngu đế làm điều ngang ngược, lên trời tức giận, hạ xuống thiên phạt, một viên vành đai thiên thạch đi ngu triều tinh nhuệ. Cái này cũng bị coi là võ gia ý trời hướng về trọng yếu căn cứ. Nhưng cũng bởi vì chủ yếu chiến tích bị thiên thạch cầm, cái này công đầu lập tức liền thiếu đi thật nhiều hàm kim lượng. Cảm giác ai giống như đều kém một chút. Nghe nói nguyên bản muốn đem vị trí này trao tặng Thiên Công các nguyên lao tổ, nhưng nàng kiên tử không nhận. Võ công cao nhất võ lao tổ cũng không biết vì sao không có tiếp nhận. Vị trí này vẫn không công bố đến nay. Hiện tại lao tổ đột nhiên đem mọi người triệu tập lại, nói cho bọn họ cái này từ Nam Cương đến Man Di liền là Đại Viêm công đầu thần. Không ít đại thần vô ý thức bóp mình một thanh. Chúng ta sẽ không phải là chúng cái gì yêu nhân vu thuật a? Chỉ có Lư Hiển còn tại chỗ vui. Quá đúng, đều cho ta lão Lư đoán. Trái phải nhị tướng muốn tiến lên truy hỏi, nhưng Võ Hoài Du không cho bọn hắn há mồm cơ hội. Ý niệm của hắn trực tiếp tràn vào tất cả mọi người trong đầu, đem một đoạn phủ bụi chuyện cũ hiện ra ở trước mặt mọi người. Năm đó ngu đế hết lòng tin theo Võ thị thay mặt ngu tiên đoán, hạ lệnh tại khắp thiên hạ lùng bắt đồ sát tất cả họ Võ người. Nhờ có Trúc Dư kịp thời đưa tin, để bọn hắn một nhà trốn qua một kiếp. Không chỉ có như thế, tại sau này rất nhiều thời khắc mấu chốt, Trúc Dư đều công lao hàng đầu. Các ngươi không biết đoạn lịch sử này, sách sử chưa từng ghi chép, cũng không phải là bởi vì chuyện chưa hề phát sinh. Võ Hoài Du thanh âm tại mọi người trong lòng quanh quẩn. mà là bởi vì Trúc Dư bản thân chúng yêu thuật. Các ngươi đều biết, hắn là Nam Cương Thần Vu sư đệ. Năm đó hắn sở dĩ đi vào Trung Nguyên, chính là bị Nam Cương Tà Vu Vu Ngỗi làm hại. Người này chuyên tu tà pháp, liền thần vu đều suýt nữa mất mạng nó tay. Trúc Dư liền là chúng nàng lãng quên chú dẫn đến hắn chỗ đến, thế nhân luôn sẽ dần dần đem hắn lãng quên. Cho dù cùng hắn kể vai chiến đấu, chung lịch sinh tử, nhưng dần dần, liên quan tới trí nhớ của hắn liền sẽ trong đầu tan thành mây khói. Có thể thấy được người thi thuật tâm tư ác độc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 370, trẻ con không hiểu chuyện, nói đùa. Chương 370, trẻ con không hiểu chuyện, nói đùa. Dưới Võ Hoài Du mênh mông thần niệm bao phủ, từng cọc phủ đuổi chuyện cũng là cấn khắc vào văn võ bá quan thức hải. Trong đó tuyệt đại đa số tự nhiên xác thực, duy chỉ có liên quan tới Tạ Vũ Vũ mỗi cái kia đoạn, kỳ thực là Giáng Ly tại Nam Cương lúc dùng qua lý do từ chối. Nàng tại Nam Cương lúc, đối với Trúc Dư rõ ràng làm qua nhiều chuyện như vậy lại bị lãng quên một chuyện, liền dùng qua thuyết pháp. Võ Hoài Du dứt khoát cũng học Giáng Ly, đem nổi chụp đến cái kia Tạ Vũ trên đầu. Về phần một cái khi chết cũng mới ngũ cảnh vũ trúc, vì sao a có thể dùng ra loại này thánh cảnh đều chưa hẳn có thể làm được tà thuật. Nam Cương ngàn năm truyền thừa, có chút thời cổ thánh nhân lưu lại bảo bối không được a. Tóm lại, như lời này là người khác, cho dù là hoàng đế nói, đám đại thần đều chưa hẳn sẽ tin. Nhưng lão tổ chính miệng nói, liền không phải do bọn hắn không tin. Cùng một câu nói, người khác nhau nói, hiệu quả cũng khác biệt. Lão tổ có thể lừa bọn hắn sao? Không thể a, hắn nói, liền là đạo lý. Lão tổ châu nói, chính là giả, cũng là thật. Vì vậy, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, chúng thần ngoài miệng là lại không nghi vấn. Thấy mọi người đã tin phục, Võ Hoài Du thuận thế tuyên bố cùng Nam Cương kết minh quyết định, song phương ước là anh em quốc, vĩnh kết cùng tốt. Cụ thể minh ước quy tắc chi tiết để cho hai nước sứ giả cái khác thỏa thuận. Đã quyết định kết minh, Võ Hoài Du thanh âm quanh quẩn trong điện, trấn Nam quân liền không cần duy trì khổng lồ như thế quy mô. Cái kia mấy chục vạn đại quân tại Nam Cương đóng giữ 300 năm, cả ngày không có việc gì, vô ích thuế ruộng, đã đến lúc nên làm ra cải biến. Không có việc gì, vô ích thuế ruộng. Lần này đánh giá không thể bảo là không thay động, nhưng nói đến kỳ thật không có vấn đề gì. 300 năm qua, Nam Cương cùng Trung Nguyên không xảy ra chuyện gì, chưa hề bạo phát chiến sự. Trấn Nam quân ngoại trừ ở nơi đó ngồi xổm còn có thể làm gì đâu? Cũng không thể chủ động bước lên kết thúc chiến tranh a. Có lẽ có người nghĩ như vậy qua, nhưng nhân tộc cuối cùng cùng yêu tộc khác biệt, sẽ không vì đánh trận mà đánh trận. Nhân tộc khai chiến, hoặc là đến bước đường cùng, hoặc là có thể có lợi. Mà trước đây cùng Nam Cương khai chiến, hiển nhiên là không có lợi ích có thể nói. Huống chi, vô luận là triều đình vẫn là địa phương, lúc ấy đều không có chút nào đầu nhập một trận chiến tranh ý nguyện. Trung Nguyên rộng lớn thổ địa chưa hoàn toàn khai khẩn, bu cuối trận chiến loạn tạo thành nhân khẩu tổn thất cũng xa chưa khôi phục. Thêm nữa thiên công các cơ quan thuật ủng hộ, khiến cho mọi người có thể từ hiện có thổ địa bên trên thu hoạch càng nhiều tài nguyên, sản xuất không chỉ có đủ để cho ăn no tất cả mọi người, thậm chí còn có dư. Tại dạng này thái bình thịnh thế bên trong, trừ phi quân vương thích việc lớn hám công to, mong muốn bắt một cái khai cương thác thổ anh dành, bằng không thực sự tìm không ra để đại viêm quấn vào chiến tranh lý do. Nhưng cái này tốt đẹp thế cục, tại hoàng đế lúc nên đón đại biến. Hắn xa vào hưởng lạc, sao nhãng triều chính, thậm chí vì bức tranh cái thanh tĩnh, lại cho phép các nơi tiết độ sứ tùy cơ ứng biến, không cần mọi chuyện tự tấu. Cái này cách làm, tại bất luận cái gì một cái bình thường vương triều đều là tự sát đạo. Là có thể cùng càn triều lúc, đối tông môn khai chiến xếp tới một cái cấp bậc kháng bên trong kháng thần nhân thao tác. Hết lần này tới lần khác đại viêm không bình thường. Có hai vị thánh nhân tọa chấn, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Mà kế vị Ung Vương càng là trò giỏi hơn thầy, so với cha hắn chỉ có hơn chứ không kém. Đổi khác triều đại, địa phương quân đầu không ngay ngắn điểm hung ác sống đều xin lỗi cái này hai người hậu ái. Cứ việc đại viêm bằng vào thâm hậu nội tình không có vì vậy sụp đổ, nhưng võ trước ý kế bị lúc, đối mặt liền là một cái thủng trăm ngàn lỗ cục diện rối rắm. Mà trấn Nam quân thì là trong đó tương đối khó làm một cái phiền toái. Nó thế lực lớn nhất, tiết độ sứ đã là võ gia tôn thất, lại có lục cảnh tu vi. Võ thị hoàng tộc thiên tư thường thường, nhưng bảng chi lại là già không ít nhân tài. Cấp dưới càng là đa số xuất từ đàn lương hai châu vân quý. Võ trước ý lìa đăng cơ mới bắt đầu, liền vì cái này chút tệ nạn kéo dài lâu ngày cảm giác sâu sắc đau đầu. Ba năm qua, nàng lấy lôi đỉnh cổ tay xóa đại đa số phiên trấn, duy chỉ có trấn Nam quân thủy chung là cái khó giải quyết vấn đề khó khăn. Dù sao Nam Cương uy hiếp chân thật tồn tại, bọn hắn phải chăng có mang xâm lấn tầm cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn nhóm xác thực có thực lực như vậy. Bởi vậy, trấn Nam quân là tất yếu phòng ngự bình phong. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Nam Cương người cầm quyền đã là người của mình. Võ trước ý gì cùng Trúc Dư ở giữa tình nghĩa, thậm chí so cùng vị kia xuất thân tôn thất trấn Nam tiết độ sứ thâm hậu hơn. So sánh phía dưới, trấn Nam quân bản thân ngược lại thành không ổn định nhất uy hiếp tiềm ẩn. Xóa trấn Nam quân đã là bắt buộc phải làm. Nhưng trong triều chúng thần đối với cái này vẫn trong lòng còn có lo nghĩ. Tả tướng dưới đáy lòng cẩn thận nói lời khuyên giải, lão tổ, vị này Trúc tiên sinh mặc dù cùng ta đại viêm có cũ, nhưng Nam Cương chủ trùng quy là sư tỷ của hắn thần vu. Chúng ta đối vị thần này vu tính tình, lý niệm biết rất ít. Tùy tiện xóa trấn Nam quân, có hay không? Sẽ không. Võ Hoài Du quả quyết đáp lại. Các ngươi chỉ cần chuyên tâm định ra minh ước, cái khác hết thảy không cần sầu lo. Là đợi các hạng chuyện quan trọng từng cái giao phó xong về sau, Võ Hoài Du rốt cục ném ra cái cuối cùng quyết định, vì vĩnh cố minh tốt, đại viêm đem cùng Nam Cương thông ra. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ ngay từ đầu cũng không ngạc nhiên. Thông ra nha, quá bình thường chuyện, có cái gì tốt kinh ngạc? Nên tuyển ai tốt đâu? Cung nữ, tôn thất nữ. Chính suy nghĩ, chợt thấy lao tổ chuyển hướng ngự tọa bên trên nữ đế, thần sắc nghiêm túc hỏi, vậy hạ nhưng nguyện vì đại viêm vạn thế cơ nghiệp, ký kết này ước. Võ trước Y Lìa lúc này đứng dậy, nghiêm túc áo mũ, ôm quyền cất cao giọng nói, này vốn là chấm thuộc bổn phận trách, đã là vì Đại Viêm Giang Sơn xã tắc, bất tài thế hệ sau gì tiết thân này. A, tiếp theo, tại chúng thần trong ánh mắt đờ đẫn, võ trước Y Lìa nhìn về phía Trúc Dư, ánh mắt kiên định, chấm nguyện cùng Nam Cương Thánh Chủ kết làm liệt cảnh, đã định hai nơi lòng người, an nam bắc thiên hạ. Trúc Dư cũng hợp thời dương tay háo đáp lễ, thanh âm trầm đồng du dương, bệ hạ ý chí thiên hạ, lệnh dư cảm phủ. Đã vì thương sinh phúc lợi, dư tự nhiên dốc sức xứng đôi, chung kết hợp này ước. Lần này đối đáp để phía dưới quần thần hai mặt nhìn nhau, lại không người dám mở miệng chất vấn. Tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, tả tướng dẫn đầu bái phục, bệ hạ. Bệ hạ vì nước xa thân, quả thật vạn dân phúc. Còn lại đại thần như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao đi theo hành lễ, liên tiếp khen ngợi âm thanh tại trong đại điện quân quần, bệ hạ thánh minh. Vì xã tắc hy sinh, thiên cổ mẫu mực, thiên phù hộ Đại Viêm, đến này minh quân. Vạn tuế. Chỉ là cái này chút khen ngợi âm thanh bên trong, bao nhiêu mang theo một chút nghĩ một đằng nói một nẻo miễn cưỡng. Tan chiều về sau, đám đại thần đi ra thái cực điện lúc, từng cái vẻ mặt hốt hoảng, đi lại tập tễnh. Vừa rồi trên điện cái kia phiên cảnh tượng, thật là khiến người khó có thể tin. Đang nghe Kết Minh cùng tức bỏ thuộc địa quyết sách về sau, bọn hắn vốn cho rằng hôm nay triều hội đã có một kết thúc. Tuyệt đối không nghĩ tới, lão tổ cuối cùng lại ném ra ngoài dạng này một cái kinh thiên động địa quyết định, lại muốn để Đại Viêm cùng Nam Cương thông gia. Mà thông gia đối tượng, càng là đương kim thánh thượng cùng vị kia Nam Cương thánh chủ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, bệ hạ lại tại chỗ đáp ứng, nghiêm chỉnh nói mà tỏ vẻ vì Đại Viêm gì tiếp thân này. Lời nói được cố nhiên xinh đẹp, nhưng thật sự có tất yếu sao? Thông gia việc này không phải không được, tùy tiện từ trong cung chọn một cái mỹ mạo nữ tử cho cái phong hào gả đi không được sao? Ngại thân phận không đủ, vậy liền từ trong tông thất tuyển mà. Có cần phải để bệ hạ bản thân bên trên sao? Mấu chốt bệ hạ đáp ứng cũng quá nhanh, một điểm không mang theo do dự. Không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ vốn chính là tình nhân cũ đâu. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Tiểu nha đầu, đối lao phu lần này an bài còn hài lòng. Vắng vẻ thái cực điện bên trong, chỉ còn lại có Trúc Dư ba người. Võ Hoài Du vuốt râu nhẹ cười, nhìn về phía võ trước Y Lìa, giờ phút này nữ đế đã dỡ xuống trên triều đình uy nghi, vui vô cùng, tạ lao tổ thành toàn. Võ trước Y Lìa nói xong, lặng lẽ lấy tuổi trò đụng đụng Trúc Dư, ra hiệu hắn cũng nên hướng lao tổ nói cảm ơn. Trúc Dư nhưng từ cho cười, giữa chúng ta nói tạ, ngược lại lộ ra xa lạ, không bằng đợi đến ngày lại hỉ, nhiều kính vài chén rượu tới thực sự. Võ Hoài Du nghe vậy liên tục gật đầu, chính là này lý. Hắn dừng một chút, lại nói, đã các ngươi tình đầu ý hợp, ngày lành đẹp trời liền từ chính các ngươi định đoạt, với lại trấn Nam quân bên kia cũng phải tại các ngươi thành thần trước giải quyết tốt nhất. Trấn Nam quân đã không đáng để lo. Trên thực tế, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là chân chính phiền phức. 30 vạn đại quân, tăng thêm nguyên phồn xí tự tay chế tạo, danh xưng có thể cùng thánh cảnh địch nổi cơ quan thú, nhìn như thanh thế to lớn. Nhưng ở dáng ly trước mặt, chớ nói 300 ngàn, chính là 3 triệu, 30 triệu đại quân, cũng bất quá trong nháy mắt có thể diệt. Trúc Dư thực tế để ý, là phía sau bọn họ Võ Hoài Du. Khi đó chưa cùng cái sau tiếp xúc bên trên, hắn không nắm chắc được cái sau còn nhớ hay không cho hắn. Vạn nhất sớm cùng Trấn Nam quân lên xung đột, kinh động đến Võ Hoài Du, mà hắn lại đối mình không có ấn tượng, vậy liền không xong. Võ Hoài Du tâm nhãn tương đối thẳng, một khi đánh, cái kia chính là không chết không thôi cục diện. Mong muốn nửa đường dừng tay giải thích là không thể nào. Mà cứ như vậy, đại giới cũng quá lớn. Vô luận cái nào một phương thắng, tổn thất đều là người của mình. Mà bây giờ bọn hắn đã cùng Võ Hoài Du nhận nhau, cái kia Trấn Nam quân liền không có bất luận cái gì tốt lo lắng. Thiện tay sự tình. Võ Hoài Du trầm ngâm một lát, nói lên mới từ mấy vị đại thần trong đầu dò xét đến tin tức, trong triều có người cùng Trấn Nam quân người trong bóng tối liên lạc, đã đem kinh thành cột sáng dị tượng thêm mắm thêm muối truyền quá khứ, thậm chí giải lão tổ muốn đối Nam Cương tuyên chiến lời đồn. Những người kia hắn đã đánh dấu lên, nhưng Trấn Nam quân bên kia chỉ sợ sẽ có động tác. Nghe nói việc này, Trúc Dư lại tính trước kỹ càng, chúng ta dọc đường Nam cảnh lúc, chỉ đã bố trí xuống chuẩn bị ở sau, có thể tùy thời nắm giữ Trấn Nam quân một lần khẽ động. Còn có bực này bố trí, Nam cảnh không phải có nguyên. A, Võ Hoài Du đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình. Là, nguyên phồn xí cũng là hắn người. Như vậy, Trấn Nam quân tất cả mưu đồ đều đem thất bại. Chỉ sợ bọn hắn liền nhất là cậy vào cơ quan thú đều không thể khởi động. Đi thôi, Trúc Dư nói, đi chỉ nơi đó nhìn xem. Các nàng giờ phút này hiện đang ngự viện bên trong. Ba người dạo chơi hướng ngự viện bước đi. Quả nhiên, xa xa liền gặp dáng ly các nàng bốn cái ngồi tại trong đỉnh, trước mặt lơ lửng một mặt từ sương mù ngưng tụ thành tấm gương. Sương mù trong kính, chiếu ra một gian mật thất. Hai tên thân mang trang phục nam tử ngồi đối diện mật đàm, thần sắc nghiêm trọng. Trúc Dư đến gần nhìn kỹ, nhận ra trong đó thân phận của hai người. Trấn Nam quân Tiết Độ sứ, vệ quốc công Võ Sĩ Không, cùng con hắn Võ Diễm Minh. Vài ngày trước, đoàn người còn cùng một chỗ ăn cơm xong đâu. Có nói có cười, chủ và khách đều vui vẻ. Một cái chớp mắt ấy liền thương lượng lên muốn đâm bọn hắn nào, làm cho người cảm khái. Ba người đi đến đỉnh nghỉ mát một bên, Trúc Dư hỏi, "Chị, bọn hắn tại thương nghị cái gì?" Giáng Ly giơ lên khóe miệng, cười nói, "Đang thảo luận muốn hay không chủ động tiến công Nam Cương đâu." Đại Viêm tuổi trẻ tướng lĩnh, ngược lại là rất khát vọng thành lập công vân. Giáng Ly nói đến mây trôi nước chảy, hoàn toàn không có chiến tranh sắp tới khẩn trương. Võ trước Y Lìa đối với cái này có chút ngượng ngùng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nàng dưới trướng tướng lĩnh có nàng lưu đồ bí mật đi một mình khai chiến, đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của nàng. Võ trước Y Lìa không khỏi hâm mộ lên dáng Ly đến. Nam Cương đối vị thần này vu thế nhưng là thật sự nói gì nghe nấy, nào giống nàng, dưới tay còn nhiều đều mang tâm tư người. Trên thực tế, Trấn Nam quân sở dĩ như thế vội vàng mong muốn bước lên chiến sự, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì đối nàng bất mãn. Nàng những năm gần đây để bạt quá nhiều trấn Tây quân tướng lĩnh, chính sách tài nguyên cũng rõ ràng hướng Tây vực nghiêng, để cái khác các trấn quân đội sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giáng Ly tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, lại bổ sung, bất quá cái này chút chỉ là người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh thôi. Vị này tiết độ sứ ngược lại là ổn trọng cực kỳ, hiện tại hắn thật lớn mà đang tại khuyên hắn đâu. Võ Hoài Du dạo bước tiến lên, ngắm nghĩa trong gương cái kia râu tóc bạc trắng lão tướng, trong mắt lộ ra một chút hoài niệm, "Sĩ không à. Hắn là Chu Ba nhà hậu nhân. Hắn khi còn bé ta còn ôm qua hắn đâu. Đứa nhỏ này bản tính trung hậu, sẽ không rối loạn sự tình, liền để ta đi cùng hắn tâm sự à." Hắn nhìn về phía Giáng Ly, thân vu cái này thoát thức, có thể trực tiếp cùng bên kia nối liền sao? "Đương nhiên có thể." Giáng Ly ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, bóp mấy cái huyền diệu vân tay, mặt kính lập tức nổi lên tầng tầng gợn sóng. "Tốt, muốn cùng ai nói chuyện, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm tên của hắn liền có thể." "Cảm ơn." Trong mặt thất, để mà chiếu sáng ánh nến, tỏa ra võ diễm minh bởi vì kích động mà mặt đỏ lên lớn. "Cha, bất thế công lao sự nghiệp đang ở trước mắt, ngài rốt cuộc còn tại chần chờ cái gì?" Hắn khàn cả giọng quên lớn, hai tay trùng điệp đập vào bàn bên trên. "Thế nhân đều nói nam cương khắp nơi khí độc, yêu thú hoành hành, nhưng chúng ta lòng dạ biết rõ, cái kia rõ ràng là vạn dặm đất màu mỡ. Thập vạn đại sơn bên trong chất chứa tài phú, đủ để cho ta Đại Viêm hương thịnh ngàn năm. Nếu có thể cầm xuống mảnh này thổ địa, vô luận đối đương thời vẫn là hậu thế, đều là phúc phận vô tận. Lại dựa vào cơ quan thuật khai khẩn kiến thiết, đủ để chèo chống ta Đại Viêm vạn thế cơ nghiệp. Mà mảnh này đất màu mỡ duy nhất trở ngại, bất quá là một cái thần vũ thôi." Hắn càng nói càng kích động. "Nếu là thường ngày, có lẽ còn muốn cố kỵ ba phần, nhưng bây giờ lão tổ đã quyết định đối nam cương tuyên chiến, cái kia thần vũ lại coi là cái gì? Mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua lão tổ. Phất tay liền có thể diệt." Mặt kính bên ngoài, quan sát lấy một màn này, mấy người cũng không khỏi mím chặt bờ môi, cố nén ý cười. Giáng Ly ngược lại là vẫn như cũ cười mịn, phản phất tại nghe một cái thú vị cố sự. Mà Võ Hoài Du thì là đầy sau đầu hát tuyến. Tên mắt con này, há mồm liền đến ai trong kính, Võ Diễm Minh còn tại quần quận không ngừng. Hắn cực lực chủ trương đã muốn khai chiến, bọn hắn liền nên chủ động xin đi giết giặc đảm nhiệm tiên phong, thừa dịp Nam Cương chưa kịp phản ứng lúc, đánh cái sau trở tay không kịp. Chiến tranh không ngại dối lửa. Cho dù thần vũ đích thân đến cũng không đủ gây cho sợ hãi. Có nguyên lão tổ chế tạo cơ quan, đủ để kéo dài nàng một hai, đợi cho lão tổ chạy đến liền có thể một lần định cắn khôn. Chúng ta phải hướng bệ hạ chứng minh, Võ Diễm Minh lời thề son sắt, chúng ta so chấn Tây quần đám kia tên ăn mày mạnh hơn nhiều. Chứng minh chúng ta cái này 300 năm qua không phải đang ăn ăn không. Võ Sĩ Không Thủy Trung trầm mặc nghe, giờ phút này rốt cục chậm rãi mở miệng, đại sự quốc gia, tại tự cùng đung. Vì lợi ích một người mà khẽ mở kết thúc chiến tranh, ngươi có thể nghĩ qua sẽ có hậu quả gì? Trên triều đình những người kia nói, liền là đối. Ngươi liền không nên cùng bọn hắn tự mình liên lạc. Tại nhìn thấy lao tổ hoặc bệ hạ ngự lệnh trước đó, ta cái gì cũng sẽ không làm. Cha. Võ Diễm Minh cơ hồ muốn thét dài lên tiếng, hai tay của hắn nắm chặt, nổi gân xanh. Mệnh một trong thế, danh truyền vạn thế a. Chỉ cần có thể lấy bất thế võ công lưu danh sử xanh, chết lại có gì phải sợ. Đây chính là diệt quốc đại công. Ngàn năm một thuở a. Hắn đau lòng nhức góc nói bổ sung. Lúc trước cái kia Nam Cương sứ giả qua đường lúc, ngài đã bỏ qua một lần cơ hội. Lần này không thể bỏ lỡ nữa. Về phần tin tức thật giả, việc quan hệ lao tổ, bọn hắn dám cho tin tức giả sao? Khó nói. Một đạo lạ lẫm lại thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại trong mật thất thăm thẳm vang lên, phá bờ hai trà con rằng co. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 371, nữ hoàng ban thưởng. Chương 371, nữ hoàng ban thưởng. Thanh âm đột ngột tại chỉ có mật thất của hai người vang lên, mà cái này tiếng nói không thuộc về hai cha con bất kỳ người nào. Ai? Hai cha con đều là giật mình, linh khí phóng thích, ống tay áo phồng lên, cái bàn trong nháy mắt bị ép vì bụi mịn. Trong phòng tối xâm lại, sau đó lại bị một vàng một hồng hai màu linh khí chiếu sáng. Phương nào tặc tử dám đến tiết độ sứ phụ thăm dò, cút ra đây nhận lấy cái chết. Võ Diễm Minh phẫn nộ quát, mà võ sĩ không thì cao mày, vừa rồi thanh âm này làm sao có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Sĩ không a, hơn 200 năm không thấy, ngươi cũng già. Câu nói này vừa ra, võ sĩ không toàn thân cực chấn, đồng tử chậm rãi co lại thành cây kim lớn nhỏ. Hắn nhớ tới xa xưa ký ức, vào lúc này hiện lên ở trước mắt. Cái kia đã từng đem hắn gánh tại trên vai, dạy hắn tập võ bóng dáng dần dần rõ ràng. Lao tổ, ai? Võ Diễm Minh mặt đều sai lệch, lại vàng lại lệch ra. Cha, cha, ngài mới vừa nói. Già, lao tổ. Võ Diễm Minh thanh âm đột nhiên thấp xuống, âm cuối run rẩy, cơ hồ giống như là muốn khóc lên bình thường. Nhưng giờ phút này võ sĩ không chỗ đó còn nhớ được cảm xúc của nhi tử. Vị này tiết độ sứ cũng toàn thân run rẩy, mắt hổ rưng rưng, lão tổ. Đứa con bất hiếu tôn vũ sĩ không, kính chào lão tổ. Mặc dù không biết Võ Hoài Du người ở nơi nào, võ sĩ không vẫn là hướng phía hư không thật sâu cúi đầu. Võ Diễm Minh cũng quỳ xuống, nói chính xác là tê liệt. Hắn vừa mới làm cái gì? Nhục mạ lão tổ vì kẻ trộm cãi lại ra cuồng ngôn muốn lão tổ cút ra đây nhận lấy cái chết. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, toàn bộ người khống chế không nổi run lẩy bẩy, liền răng đều đang run rẩy. Bất quá lúc này, hai vị trưởng bối hiển nhiên đều không dành bận tâm hắn thất thố. Võ Hoài Du thủy chung chưa từng hiện thân, chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân. Đồng thời hắn không hề đề cập tới quân chính sự việc cần giải quyết, ngược lại cùng võ sĩ không treo chọc lập nghiệp thường, cùng nhau hồi ức lên 200 năm trước chuyện xưa. Nói đến chỗ độc tình, võ sĩ không đã là nước mắt giàn ruộng. Lớn tuổi, dễ dàng nhất bởi vì hồi ức mà thay đổi sắc mặt. Mà đoạn này chỉ có hai người bọn họ mới hiểu chuyện cũ, cũng làm cho hắn triệt để bước tin, đối thoại với hắn, liền là vị kia ông tổ nhà họ Vũ bản thân. Nhưng lão tổ sao lại đột nhiên tới đây? Võ sĩ không mặc dù kích động, nhưng cũng không có rối loạn tâm lòng. 200 năm quan trường chìm nổi, đã để hắn dưỡng thành gặp chuyện nghĩ lại thói quen. Lão tổ tuyệt không có khả năng chuyên đến đây cùng hắn ôn chuyện, chuyến này hơn phân nửa cùng Nam Cương chuyện có quan hệ. Võ sĩ không trong lòng có chút lửa nóng. Trên thực tế, hắn cũng chưa hẳn không muốn cùng Nam Cương khai chiến. Chỉ bất quá, con mắt của hắn cùng con trai khác biệt. Võ Diễm Minh hướng tới chính là khai cương thác thổ công danh, mà tới được hắn cảnh giới này, thế tục vinh hoa phú quý đã là thoáng qua như mây khói. Hắn chân chính khát vọng là tại con đường tu hành bên trên tiến thêm một bước. Nếu là có thể tại Nam Cương chinh phạt bên trong tiến công lập nghiệp, có lẽ liền có thể thuận thế thỉnh cầu theo lão tổ tu hành. Đây chính là vô số đại viêm người tu hành tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng lão tổ vừa rồi câu nói đầu tiên lại là khó nói. Đây rõ ràng là đang phủ định triều đình quan viên đối với muốn đối Nam Cương tuyên chiến thuyết pháp. Đã không có ý định khai chiến, lão tổ đích thân tới nơi đây cần làm chuyện gì? Hẳn là đến phòng ngừa bọn hắn tự tiện hành động. Là lão tổ triệu kiến qua văn võ bá quan, lấy hắn cái kia cao thâm khó dò tu vi, tất nhiên cũng có thể nhìn ra bọn hắn cất giấu tâm tư, trong âm thầm làm qua chút cái gì. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng giấu giếm đến qua hắn. Nghĩ tới đây, võ sĩ không lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vạn hạnh trong bất hạnh, ở ngoài sáng mà cực lực thuyết phục lúc mình ổn định. Hắn vô ý thức liếc qua vẫn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy con trai, âm thầm may mắn không có bị hắn một bầu nhiệt huyết choáng váng đầu óc. Xem ra ngươi đã suy nghĩ rõ ràng. Võ Hoài Du âm thanh bên trong ngậm lấy một chút khen ngợi ý cười, tại trong mật thất quan thai quanh quẩn. Không sai, lão phu chính là vì chuyện này mà đến. Đại Viêm cùng Nam Cương để phòng lẫn nhau lịch sử, kể từ hôm nay sẽ thành quá khứ. Hai nước sắp ký kết minh ước, vĩnh tu hòa thuận. Trấn Nam quân các bộ, ngay trong ngày lên lần lượt đổi nơi đóng quân. Về phần cha con các ngươi, còn có trong quân có thiên phú tướng lĩnh, liền đều theo ta tiến về bí cảnh tu hành thôi. Nghe được lão tổ phải điều đi Trấn Nam quân, võ sĩ không thoạt đầu trên mặt còn có chút vị đắng. Nhưng đằng sau câu kia vừa ra, lập tức vui mừng nhướng mày. Trấn Nam quân? Cái gì Trấn Nam quân? Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đi theo lão tổ tu hành. Tiểu tử sĩ không, cần tuân lão tổ mệnh. Mà một bên Võ Diễm Minh còn đắm chìm trong to lớn trong lúc khiếp sợ ngẩn người, thẳng đến một cái trong suốt linh khí bàn tay cho hắn ép một cái túi. Ánh mắt lập tức thanh tịnh. Võ Diễm Minh lấy lại tinh thần, ý thức được lão tổ nói tới sự tỉnh ra sao các loại trọng đại. Trấn thủ Nam Cương mấy trăm năm Trấn Nam quân, đem không tồn tại nữa. Trong lòng có của hắn dãy rủa. Đi theo lão tổ tu hành cố nhiên là tốt, nhưng cứ như vậy, hắn muốn tới khi nào mới có lấy được công lao sự nghiệp cơ hội? Còn tại công lao sự nghiệp, võ sĩ không tất nhiên là nhìn ra được con trai đang suy nghĩ cái gì, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lão giả trong lòng có khí, cũng không mượn dùng linh khí, trực tiếp một cái chân to đạp tới. Nghĩ tử, còn không tạ ơn. Võ Diễm Minh bị đạp lăn trên mặt đất một vòng, nhưng một cước này cũng là đem hắn đạp tỉnh. Lão tổ không có cùng hắn so đo vô tâm mạo phạm tiến hành, hắn lại còn đối với cái trước an bài lòng có không cam lòng. Không khỏi cũng quá không đem lão tổ coi ra gì. Hắn lại muốn không chịu cùng lão tổ đi, cái kia xem chừng liền muốn cùng thái tổ đi. Về qua mùi vị đến, võ Diễm Minh đỉnh lấy trên lưng dấu chân, đi theo cha cùng một chỗ giật đầu. Rất tốt, rất tốt. Võ Hoài Du khẽ cười nói, sau đó phân phó, đi thôi, đem Trấn Nam quân tất cả tướng lĩnh đều triệu tập tới, tuyên bố lao phu an bài. Đúng. Võ sĩ không cha con nhận lệnh mà đi. Không ra một giờ, tiết độ sứ phủ trong chính sảnh liền tụ mãn Trấn Nam quân chủ yếu tướng lĩnh. Làm võ sĩ không tuyên bố Trấn Nam quân sắp giải tán đổi nơi đóng quân tin tức lúc, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Một vị lao tướng vô bàn đứng dậy, nhất định là trong triều gia gian định, che đậy thánh nghe. Cũng có thể là Nam Cương tặc nhân quỷ kế. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động vẫn nộ, mắt thấy là phải ủ thành một trận sóng gió. Lão tổ đem tự mình dẫn đầu các vị tiến về bí cảnh tu hành. Võ sĩ không phun ra nửa câu sau, sóng gió đứng dừng. Phòng khách yên tĩnh ý mắng. Chốc lát, bộc phát ra rung trời reo hò. Lão tổ anh minh, bệ hạ thánh minh. Vừa rồi còn trợn mắt nhìn lão tướng giờ phút này hồng quang đầy mặt. Đây là cơ duyên to lớn a. Nào đó cái này trở về thu thập bọc hành lý. Đã có người không thể chờ đợi được đứng dậy, chúng ta khi nào thì đi? Có thể tại lão tổ dưới trướng tu hành, đây là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Trong chớp mắt, Trấn Nam quân an trí vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Các tướng lĩnh làm xong, nội tình người liền không là vấn đề. Chuyện này không có bất luận cái gì lực cản, càng chưa nói tới tổn thất gì. Ở đây đều là người biết chuyện, người nào không biết đi theo lão tổ tu hành mang ý nghĩa cái gì? Trinh phạt Nam Cương, mặc dù công thành danh thoại, cũng bất quá là vợ con hưởng đặc quyền, mọi người tại đây chỉ sợ hơn phân nửa đều muốn chôn trong đất. Nguy hiểm cùng ích lợi ngang nhau, thậm chí không thành có quan hệ trực tiếp, cho dù thật có phúc phận, hơn phân nửa cũng là con cháu đừng dụng. Nhưng theo lão tổ tu hành lại khác biệt. Tất cả cơ duyên tạo hóa đều là thật rơi vào trên người mình. Đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Nên lựa chọn như thế nào, còn cần do dự sao? Cho nên, cái cuối cùng phiên trấn vấn đề cũng giải quyết. Hoàng cung khắc hoa hành lang bên trong, Trúc Dư cùng Võ Trước Ý thì sóng vai mà đi. Ấm áp ánh nắng chiếu vào, chiếu lên lòng người bỏ thần di. Võ Trước Ý thì than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, vẫn phải là lao tổ à, chỉ cần ném ra ngoài một cái theo hắn tu hành cơ duyên, liền để Trấn Nam quân các tướng lĩnh cam tâm tình nguyện dỡ xuống binh quyền. Trúc Dư nói ra, theo thánh nhân tu hành, đối lao tổ mà nói có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với thiên hạ người tu hành tới nói, lại là ngàn năm một thừa tạo hóa. Đánh trận về sau có là cơ hội, nhưng đến thánh nhân tự mình chỉ điểm, đời này khả năng liền lần này.
Tu vi mới là cái này trong loạn thế chân chính đứng thẳng gốc rễ. Công danh lợi lộc, trường sinh bất lão, cuối cùng đều muốn dựa vào thực lực đi tranh thủ. Huống chi lần này điều lệnh là đại viêm thánh nhân chính miệng chỗ hạ, lớp vải lót mặt mũi đều có. Đổi thành là ta, cũng biết làm lựa chọn giống vậy. Ta cũng như thế. Võ trước ý lìa gật đầu đáp lời. Nàng chắp tay sau lưng, lấy củi trỏ từ phía sau nhẹ nhàng đụng đụng chút dư, cười hì hì nói, bất quá lần này có thể mời được lão tổ, vẫn là may mắn mà có ngươi. Chỉ bằng vào ta, nhưng mời không động hắn lao nhân ra xuất thủ. Ai, cũng không biết vì sao à, lão tổ đối với chúng ta cái này chút thế hệ sau tình cảm như vậy mờ nhạt. Việc này dễ làm, ngày khác ta thay ngươi hỏi một chút chính là. Bất quá bây giờ nha, chúng ta không bằng trước tâm sự khác.
Cái gì?
Võ trước ý lìa nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp cặp kia mắt to.
Tự nhiên là ngươi ta ở giữa sự tình.
Trúc Dư đương nhiên mà nói.
Vì quân người làm thưởng phạt phân minh, bệ hạ mình đều nói, may mắn mà có ta.
Cái kia bệ hạ muốn làm sao thưởng ta cho phải đây?
Sách, còn lên mũi lên mặt đúng không?
Võ trước ý đoán thầm đường.
Da mặt vẫn là như vậy dày, khiêm nhường hai câu thật đúng là muốn lên thưởng.
Nhưng là mà.
Võ trước ý lìa nhãn cầu quay mồng một chuyện.
Nàng sát thực cũng có chút tự ý nghĩ.
Vừa bận thừa dịp cái này được làm.
Đây chính là ngươi vừa chết đưa ra võ trước y thì háng giọng một cái, thẳng tắp xuống lưng, mang sang đế vương trang nghiêm hình tượng, đã ái khanh vì chấm lập xuống đại công, chấm tự nhiên sẽ không xử tệ ngươi.
Như vậy đi, ngươi lại đi Thái Cực Điện chờ, chấm sau đó liền đến.
Thái Cực Điện.
Hai người bọn họ chơi cái trò chơi, hẳn là không đến mức làm một bộ chính kinh phong thưởng quá trình a.
Bất quá nàng muốn chơi, vậy mình khẳng định sẽ phục hồi.
Diễn trò làm nguyên bộ mà.
Thế là, Trúc Dư liền hướng nữ đế làm cái vai chào, tuân lệnh.
Dứt lời, hắn quay người một mình hướng về Thái Cực Điện phương hướng đi đến.
Gặp Trúc Dư đi xa, võ trước Y Lệ cũng tăng tốc bước chân hướng mình tẩm cung đi đến, đồng thời kêu gọi lên tiếp thân nữ quan, Nguyệt Nghi.
Mau tới vì chấm trang điểm thay quần áo.
Thái Cực Điện bên trong,
Trúc Dư khoanh chân ngồi tại trong đại điện, quen thuộc lấy hắn năng lực mới.
Loại này tinh thần hệ kỹ năng, tác dụng không chỉ có riêng là cùng các nương tử hồi ức trước kia, còn có thể hoạt dụng tại trong chiến đấu, làm cái cứng rắn không kỹ năng. Chỉ là nhược điểm cũng quá mức rõ ràng, nhất định phải có tiếp xúc mới được.
Việc cấp bách, liền là muốn đột phá cái này hạn chế, khai phát ra viễn trình thi triển thủ đoạn.
Trúc Dư nín hơi ngưng thần, nếm thử đem đạo ánh sáng trắng kiêm ngưng tụ đi sau bắn đi ra. Hắn nhắm chặt hai mắt, đem toàn bộ tâm thần chìm vào kinh mạch, dẫn dắt đến lực lượng hướng lòng bàn tay hội tụ. Từng tia từng sợi màu trắng ánh sáng kia tại cánh tay hắn bên trên lơ lửng xuất hiện, như vật sống hướng phía hai tay lưu động. Hai tay dần dần biến thành bạch ngọc trạng, phảng phất ngọc thạch điêu khắc mà thành.
Còn chưa đủ,
lại đến.
Trúc Dư cắn răng tiếp tục.
Rốt cục, tại lực lượng đạt tới cái nào đó điểm giới hạn lúc, một điểm sáng chói ánh sáng trắng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành hình.
Nhanh,
sắp đi ra.
Đạp đạp đạp.
Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần.
Đã đến cực hạn Trúc Dư, bị cái này đột nhiên thanh âm phân tán lực chú ý, ánh sáng trắng điêu một tiếng, lung tung bắn ra ngoài, từ đến trên cây cột tiêu tán.
Đó là cái khởi đầu tốt.
Trúc Dư lau mồ hôi nước, quay đầu nhìn về phía sau lưng, trước mắt không khỏi sáng lên.
Chỉ gặp một tên thân mang theo kim long bào nữ tử, dáng vẻ ngàn vạn từ bọc hậu chậm rãi đi ra.
Ung dung hoa quý, xinh đẹp vô song.
Nữ đế chưa mang người hầu, chỉ một mình nàng đi lên ngự đài.
Nàng hai tay ưu nhã trùng điệp tại bụng dưới, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Trúc Dư ánh mắt không tự chủ được rơi vào mặt mũi của nàng bên trên.
Nữ tử trước mắt có một trương đoan trang đại khí mặt trứng ngỗng, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi đỏ như son.
Song mắt phượng, đôi mắt tô lại lấy khều lên màu đỏ phấn mắt, cái chán một viên tinh xảo hoa sen hoa điền lại thêm một chút vũ mị.
Giờ phút này nàng rút đi ngày bình thường tùy tiện, nghiễm nhiên là một vị uy nghiêm cùng phong vận cùng tồn tại thành thục nữ đế.
Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ga quần áo một đuổi, khí chất cũng thay đổi.
Tương phản thật to lớn nha.
Ai khanh, nữ đế khẽ hé môi son, vì sao nhìn chằm chằm vào chớp nhìn?
Ta.
Nữ đế khẽ cười một tiếng, mắt phượng trao lên.
Ái khanh tuy là Nam Cương Thánh Chủ, nhưng y lìa lao tổ chỗ nói, cũng là ta Đại Viêm thần tử.
Trúc Dư hiểu ý, là thần thất lễ, mời bệ hạ thứ tội.
Nữ đế hài lòng gật đầu, chấm tha thứ khanh vô tội.
Nàng đống lời nói xoay chuyển, vừa rồi ái khanh nâng lên ban thưởng một chuyện.
Lấy ái khanh cống hiến, bình thường ban thưởng thực sự không lấy ra được.
Chấm trái lo phải nghĩ, có thể thưởng cho ái khanh, chỉ có.
Nói đến đây, nàng cố ý thừa nước đục thả câu, ái khanh, lại tiến lên đây.
Đây là muốn chơi cái nào vừa ra.
Trúc Dư thì thầm trong lòng, y mệnh tiến lên, tại ngự trước sân khấu ba bước chỗ đứng vững, vẫn như cũ duy trì thần tử lễ nghi.
Nữ đế ngắm nghĩa hắn thẳng tắp dáng người, chớ càng nghĩ, ái khanh lập xuống như thế bất thế chi công, vàng bạc châu ngọc quá mức tụ khí, tham quan tiến tức lại lộ ra xa lạ.
Đã thưởng không thể thưởng, vậy liền cho ái khanh một cái độc nhất vô nhị ân sủng.
Liền cho phép ngươi, thị tẩm tốt.
Thị tẩm.
Trúc Dư rõ ràng sững sờ.
Chúng ta không phải liền muốn thông ra sao?
Còn cần đến thưởng cái này a?
Nhìn Trúc Dư cái phản ứng này, nữ đế rất không hài lòng, chấm chính là cựu ngũ chí tôn, chấm nói thưởng cái gì liền là cái gì, không cho phép có ý kiến.
Được rồi.
Ân.
Thần tuân chỉ.
Rất tốt.
Võ trước y hừ nhẹ một tiếng, nhắm lại mắt phượng, giang hai cánh tay, làm ra một bộ chờ đợi bị ôm lấy tư thái. Đi thôi, chấm ân chuẩn ái khanh ôm chấm long thể hồi cung.
Sau đó,
chấm lại thật tốt ban thưởng ái khanh.
Nhưng mà Trúc Dư vẫn đứng ở tại chỗ không hề động.
Nữ đế nghi hoặc mở ra một con mắt, làm sao, người muốn kháng chỉ?
Đó cũng không phải. Trúc Dư lắc đầu, thần đối thị tẩm không có ý kiến, liền là
có thể không hồi cung sao?
Không hồi cung.
Võ trước y lìa khẽ giật mình, cái kia muốn đi đâu mà?
Trúc Dư ánh mắt chậm rãi rời xuống,
rơi vào nàng dưới thân cái kia trương rộng thùng thình trên long ỷ trong lúc nhất thời, nữ đế gương mặt xinh đẹp cấp tốc chứng hồng. Một tiếng xấu hổ quát trong điện quen quần, lớn mật định thần.
Ngươi,
ngô ngô nô. Hừ, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 372, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày gặp thần tâm. Chương 372, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày gặp thần tâm. Thái cực điện bên trong, quân thần hòa thuận vui vẻ. Nữ đế cùng trung thần thẳng thắn gặp nhau, giữa lẫn nhau lại không ngăn cách. Đợi vì bệ hạ hiệu ra lực lượng lớn nhất, dốc hết túi khôn, Trúc Dư hướng trên long ỷ khẽ nghiêng, nhớ lại trước kia. Hắn bỗng nhiên cảm giác giống như là về tới lúc trước. Về tới dậy còn gọi đầu hổ võ trước y liền luyện thương lúc. Hắn còn nhớ rõ bọn hắn truyền thụ thương pháp địa phương. Cỏ thơm ngon, hoa rụng rực rỡ. Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ nước chảy róc rách. Hôm nay tựa hồ cũng cùng khi đó không sai biệt lắm, hắn trước ra thương, võ trước y liền tiếp, không cẩn thận còn đổ máu. Mà võ trước y liền biểu hiện cũng cùng trước kia lại khái. Lúc bắt đầu lời nói hùng hồn, nói muốn ba hiệp đem hắn chém ở dưới ngựa. Kết quả chính mình mới ra đến chiêu thứ hai, nàng thua trận. Thân thể mềm nhất, nhưng miệng lại cứng rắn nhất. Đều nhanh thần trí không rõ, còn chết cắn không chịu nhận thua. Kiên trì đến cuối cùng cũng bắt đầu ăn nói linh tinh, nói muốn sinh một tổ hổ con. Nhớ tới nàng lúc ấy mồm miệng không rõ, lung tung hừ hừ bộ dáng, Trúc Dư bật cười. Nhưng sinh hổ con thật là có khả thi. Dù sao các chị một mực không có động tĩnh là cùng hắn ở giữa thực lực có khoảng cách, tại mình tới đạt thánh cảnh trước đó phá không ra cuối cùng chướng ngại, mà đầu hổ liền không có cái này trở ngại. Hai người bọn họ thực lực là gần. Nói cách khác, ân, rất có thể chúng thường a. Lại nói, đầu hổ là mẹ, sẽ là cái dạng gì đâu? Nàng vừa chết có khi cũng còn một thân tính trẻ con a, đến lúc đó, đại lão hổ mang hổ con. Nghĩ đến chàng diện kia, Trúc Dư không có đình chỉ cười. Nhưng vừa cười ra tiếng, cái cằm liền bị lông xù đổ vật nhẹ nhàng đỉnh đỉnh. Có cái gì tốt cười? Suy yếu nhưng như cũng quật cường thanh âm trong ngực vang lên. Trúc Dư cúi đầu xem xét, nữ hoàng bệ hạ đã tỉnh lại. Lục cảnh tu vi, lại là trải qua chiến trường rèn luyện thân thể, sức khôi phục liền là mạnh mẽ. Tính dẻo dai cũng một đỉnh một tốt. Liền là kinh nghiệm kém quá xa, thua ở thao tác bên trên. Ta nhớ tới chuyện vui vẻ. Trúc Dư đáp. Nói dối. Trong ngực truyền đến dầu dĩ phàn nàn, võ trước ý liền dùng đầu đụng hắn một cái. Ngươi rõ ràng liền là đang cười ta. Ngươi liền không có ngừng qua. Nữ hoàng bệ hạ rất khó chịu, lại có chút tử phiền muộn. Trên sách không phải nói, nữ tử tại phương diện kia sức chiến đấu mạnh hơn sao? Làm sao đến nàng nơi này liền? Là Nguyệt Nghi tìm đến sách có vấn đề. Cũng thế, dù sao nàng cũng không hiểu cái này chút. Nguyệt Nghi nha đầu này là nàng tại Tây vực làm đại đô hộ lúc bên người nha hoàn, trên lý luận tới nói là sẽ tiếp nhận phương diện kia giáo dục. Nhưng nàng không có cái này cần, cũng liền hủy bỏ môn này nha hoàn môn bắt buộc. Hiện tại xem xét vẫn là qua loa. Sách đến lúc dùng mới thấy ta, bao nhiêu nên học một chút, không phải cũng sẽ không bị Trúc Dư gia hỏa này cười nhạo. Bệ hạ, thần oan uổng a. Trúc Dư một mặt trầm thống. Thần vì bệ hạ hiệu lực, đương nhiên là muốn cười, lấy đó trang trọng. Chẳng lẽ còn phải giống như bị phạt vẻ mặt đau khổ sao? Đây cũng quá không tôn trọng bệ hạ. Trúc Dư không đề cập tới con tốt, nói chuyện đến tôn trọng nữ đế càng là xấu hổ không thôi. Người cái này định thần, đều lớn mật đến đem chấm nhấn tại trên long ỷ, còn nói tôn trọng cái gì? Cũng liền long ỷ chất lượng tốt, lúc này mới gánh vác không có sập. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Trúc Dư nghiêm túc nói, long ỷ là đế vương ghế dựa, ngoại trừ bệ hạ, ai còn có thể ngồi? Với lại thần về sau không phải cũng để bệ hạ ở phía trên sao? Dơ lên cao cao, sao mà coi trọng? Nữ đế đi đến nơi nào tìm như thế tôn trọng nàng thần tử a? Trúc Dư mặc dù không quen lời nói, nhưng luận múa mép khua môi công phu, vẫn là hơi thắng võ trước ý liền một bậc. Miệng lưỡi dẻo quẹo phía dưới, tùy tiện liền làm nàng thua trận. Võ trước ý liền ngoài miệng nói bất quá, đành phải tức giận cắn hắn một ngụm. Làm sao thể lực chưa khôi phục, thậm chí không thể tại Trúc Dư trên ngực lưu lại dấu răng, chỉ làm ra một mảnh nước đọng. Mà Trúc Dư trên thân cũng không kém cái này cùng một chỗ. Lần này không tính. Nữ đế vẫn không chịu phục, nàng đón cái kia rời rạc bàn tay, hướng Trúc Dư trong ngực ủi, thả câu ngoan thoại, ngươi đợi ta trở về tính dưỡng hai ngày, chúng ta tái chiến. Nếu không khác qua hai ngày, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay canh giờ còn sớm, chúng ta hiện tại liền đổi chỗ tái chiến a. Dứt lời, Trúc Dư lấy linh khí thanh lý long ỷ, xua tan cả điện tính trẻ con, lại đem cái kia long bảo khép quấn, liền một tay ôm võ trước ý liền vòng eo, một vòng tay qua đầu gối, đem toàn thân mềm mại bất lực nữ đế ôm lên. Ân, ân, các loại, chờ một chút. Võ trước ý liền quá sợ hãi, hai chân trên không trung đá lung tung, nàng cố gắng uốn éo người muốn tránh thoát, đáng tiếc thể lực đã thấy đáy, lần này cử động càng giống là đang làm nũng, càng cổ vũ tiểu Trúc Dư khí diễm. Người chờ một chút, người chờ một chút. Chấm nói rồi ngày khác tái chiến. Nhanh đem chấm buông xuống. Chấm mệnh lệnh ngươi. Đây là thánh chỉ. Trúc Dư tựa hồ bị thuyết phục, mặc dù không có buông nàng xuống, nhưng cũng dừng bước. Võ trước ý liền vừa muốn thở phào, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến mang cười thanh âm, tiếng kêu anh tới nghe một chút. A, không có khả năng. Nàng trợn tròn mắt vượng, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Không chịu đáp ứng, Trúc Dư làm bộ muốn đi lên phía trước, nàng lập tức níu chặt vạt áo của hắn. Các loại, chờ chút. Ngay lúc sắp bị ôm đến cửa đại điện, võ trước ý liền rốt cục hoàng hồn. Anh. Thanh âm nhỏ như muỗi bo ve, hiển nhiên không thể để cho Trúc Dư thỏa mãn. Gọi tốt anh, lớn tiếng chút. Nàng cắn môi nhìn hắn chằm chằm, mắt thấy hắn lại phải cất bước, rốt cục vò đã mẹ không sợ sức nhắm mắt lại. Tốt. Anh trai tốt. Thanh âm vẫn không tính lớn, Trúc Dư được một tấc lại muốn tiến một thước, gọi Trúc Dư anh. Danh rồi cuối cùng thứ này, liền là không ngừng đột phá. Võ trước ý liền vò đã mẹ không sợ sức, đem nóng lên mặt vùi vào hắn lồng ngực, cố gắng thuyết phục mình, Trúc Dư vốn là lớn tuổi nàng mấy tuổi, kêu một tiếng cũng không lỗ. Trúc Dư anh, nàng toàn bộ người đã trải qua hồng đấu, so tại trên long ỷ lúc còn muốn hồng, lần này nên cho ta xuống đi. Quả nhiên, Trúc Dư hài lòng cười, sau đó, hắn nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước. Võ trước ý gì con ngươi chấn động, ngươi đang làm cái gì? Ta không phải đều chiếu ngươi nói làm, ta chỉ nói để cho ngươi kêu anh. Trúc Dư không nhanh không chậm xuyên qua bức rèm, không nói ngươi kêu liền đem ngươi bông ra à? Hỗn đản! Nữ đế tức giận đến tại trên vai hắn đập một quyền, chấm muốn giết ngươi a. Là, thần cái này đưa bệ hạ hồi cung. Trúc Dư ông nói gà bà nói bị từ mới. Bệ hạ có cái gì oán khí, thỏa thích phát tiết là được. Thần cam đoan không phản kháng. Chạm vạng tối thời gian, Nguyệt Nghi dẫn theo đèn cung đình đi vào nữ đế bên ngoài tầm cung. Nàng tìm khắp cả toàn bộ hoàng cung cũng không thấy nữ đế hình bóng, nghĩ đến là tại Thái Cực Điện cùng thánh chủ nghị sự sau trực tiếp hồi cung nghỉ tạm. Tầm cung màu son đại môn đóng chặt, phòng thủ thị vệ cùng theo tùy tùng cung nữ một cái cũng không thấy hình bóng. Nhưng đèn là lóe lên. Bệ hạ, Nguyệt Nghi nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tấu chương đến, cần phải đưa vào. Trong điện tĩnh đến quỷ dị, không người trả lời. Kỳ quái, bệ hạ cũng không tại tầm cung. Cái kia đèn vì sao a lóe lên? Đang lúc nàng lòng nghi ngờ phải chăng muốn quay người rời đi lúc, bên trong rốt cục chuyển đến voi trước ý lìa đáp lại, không, không cần. Thanh âm này đứt quãng, khí tức hỗn loạn, tựa hồ chính cực lực đè nén cái gì. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nữ đế dường như chậm qua một hơi, thanh âm miễn cưỡng bưng bằng chút, tấu chương. Thả bên ngoài liền tốt. Lùi ra đi. Chấm. Muốn bế quan tu luyện, không có triệu kiến, ai đều khắc qua. Nô. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Bệ hạ. Nguyệt Nghi cơ hồ ghé vào trên cửa. Ngài còn tốt chứ bệ hạ? Không có. Không có việc gì. Liền. Đập đến một cái. Nữ đế thanh âm nghe là lạ, trong lúc đó còn kèm theo một chút trầm đục, quyền quyền đến thịt. Nhưng Nguyệt Nghi cũng không suy nghĩ nhiều. Nơi này chính là Đại Viêm hoàng cung, gần đây lại có lao tổ đích thân tới tòa chấn, cái nào ăn tim gấu gan báo, dám ở chỗ này, tại nữ đế trong tẩm cung gây bất lợi cho nàng. Về phần tu luyện ra đường rẽ, cũng không có khả năng. Vẫn là câu nói kia, lão tổ ở đây. Cái này chút tiếng vang, nghĩ đến là bệ hạ đang đánh nấu trải qua xương đi, dù sao bệ hạ cũng tại đi luyện thể con đường, cũng là rất khắc khổ. Nguyệt Nghi đối nữ đế dâng lên vô hạn kính nể tình. Nghe lấy khi đó đoạn lúc tục tiêu rên, Nguyệt Nghi cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Có thể làm cho bệ hạ đều phát ra thanh âm như vậy, có thể thấy được là hạ bao lớn khổ công. Nghĩ bệ hạ đường đường vua của một nước, Đại Viêm tôn quý nhất người, lại vẫn nguyện ý thụ cái này đắng, làm sao có thể dạy nàng không bội phục. Bệ hạ không hổ là chúng ta mẫu mực a. Nguyệt Nghi một mặt sùng kính tỉnh, bệ hạ vất vả. Hạ quan cái này đi còn đang cục, vì bệ hạ chuẩn bị bên trên bổ dưỡng thân thể bổ canh, lấy cung cấp bệ hạ tu luyện sau khi kết thúc hưởng dụng. Tốt. Mau lui lại, lui ra. Mấy chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Nguyệt Nghi đơn giản có thể tưởng tượng được ra, bệ hạ gian nan nhẫn mại thống khổ bộ dáng. Tu luyện quả thật là không dễ dàng a. Hạ quan cáo lui. Nàng trịnh trọng thi lễ, mà sau cổ lấy cùng đi đưa tấu chương cung nữ chậm rãi tối lui. Mà nàng cũng không biết, tại nàng sau khi đi vẹn vẹn mấy thức, trong tẩm cung liền bộc phát ra một tiếng ngắn ngủi cao vút thét lên, như khóc như tố, dư âm lượn lờ. Trong tẩm cung, một tiếng than thở. Bố mách. Thật lâu, võ trước y liễu mới như sắp chết thiên nga bình thường, ngẩng cổ, hướng về sau đổ vào Trúc Dư đầu vai. Mồ hôi đầm địa, tóc mây tán loạn, trên mặt cái kia tinh xảo trang dung từ lâu bỏ ra. Mắt trang choáng nhiễm tiểu nhan, vì nữ hoàng bệ hạ tăng thêm mấy phần vỡ vụn cùng mảnh mai cảm giác. Bệ hạ vất vả, Trúc Dư từ sau ôm nàng, để nàng toàn bộ người đều tựa tại trên người mình. Một ngày tu luyện, quả thực mệt nhọc. Võ trước Ilya đã bây giờ không có lại cùng hắn cãi nhau khí lực, một cái liếc mắt là nàng cuối cùng của cường. Bất quá nàng lúc này mặt như hoa đào, đôi mắt đẹp rưng rưng. Cái này khinh thường không giống như là tại biểu đạt bất mãn, càng giống là tại bức bị nhãn. Trúc Dư một tay đè lại nàng sau lưng, vượt qua linh khí. Võ trước y thân thể nhẹ nhàng chấn động, thanh không tinh lực đầu hồi phục chút ít. Nàng thở dài ra một hơi, mượn cỗ này tinh thuần linh khí bước lên đẩy người bùn rùn, thở hổn hển rốt cục quy về bình ổn. Trúc Dư bàn tay dọc theo cái kia đường cong chầm chậm hướng lên, cuối cùng bưng lấy cái kia trương thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp. Nàng ngón tay khẽ bước qua hơi nóng gương mặt, đưa nàng mặt ôn nhu tách ra hướng mình, gần đến có thể ngửi được hơi thở của nhau. Dù cho cả điện đều tràn ngập một loại khác hỗn hợp khí tức, y nguyên có thể ngửi được trên người nàng thanh nhã hoa lan hương. Bệ hạ, đối thần hầu hạ hài lòng không? Võ trước y cắn hơi sưng môi dưới, đôi mắt còn hiện ra đỏ ửng. Một lát sau, rốt cục câm lấy cuống họng nhận thua, ngừng ngừng. Không chơi nữa. Lần này là ta thua. Ân. Trúc Dư nhéo nhéo nàng nâng lên quai hàm, nhưng ta nhìn bệ hạ không phải rất chịu phục a. Chẳng lẽ là vì an ủi thần, lại cố ý nhường a? Trong khuỷu tay thân thể khẽ run lên. Võ trước y sợ hắn lại nổi lên hào hứng, cuống quýt sử dụng dở trò. Trúc Dư anh, tạm tha em gái lúc này a. Em gái không chịu nổi. Ô ô. Vốn nên là rất chọc người một câu, từ nàng trong miệng nói ra lại một cỗ hồn nhiên. Có loại con người kiên cường chứa cảm giác còn ẻn. Núp liệu khối này vẫn phải luyện nhiều a, mặc dù trên thân thể triệt để thành thục, nhưng trong tính cách vẫn là có cái kia khở khí đầu hổ cái bóng. Cầu xin tha thứ phương thức tạm được, nhưng Trúc Dư vẫn là thu tay lại. Tu luyện tuy tốt, cũng phải có tiết chế a cái kia, ngưng chiến. Ngưng chiến. Võ trước y liền vội và nói, sợ hắn hối hận. Muốn đi tắm một cái sao? Trúc Dư hỏi. Ác chiến nhỏ một cái buổi chiều, Trúc Dư vừa chết vẫn còn tốt, nhưng nữ hoàng bệ hạ tựa như là trong nước mới vớt ra, ngay tiếp theo long sàng đều nên đổi tầng đệm chăn. Không cần. Không muốn động. Để cho ta dựa vào một hồi, mệt mỏi quá. Võ trước y lẩm bẩm, hướng trong ngực hắn cuộn tròn đến càng sâu. Đáng tiếc nàng ngày thường cao gầy, lại thế nào cố gắng vậy, cặp kia khỏe đẹp cân đối đôi chân dài cũng chỉ có thể khoác lên bên ngoài. Trúc Dư nhớ tới bản thân bên người nữ tử, mỗi cái đều là vóc người cao gầy, cũng liền trị tinh tế một chút. Mong muốn làm ra y như là chim non nép vào người tư thái cũng không dễ dàng. Một tuyên bố ngưng chiến, võ trước y lại tìm về chút dũng khí đến, nhỏ giọng oán giận nói, ngươi vừa rồi đúng là điên. Thế mà dám tại ta nói chuyện với Nguyệt Nghi lúc như vậy cặn bẫy. Ngươi có biết hay không, nàng lúc ấy liền dán tại cạnh cửa nghe lấy đâu. Sợ cái gì, ngươi nói lại không sai, chúng ta đúng là tại tu luyện mà. Đồng tu đại đạo như thế nào? Luyện nhưng vẫn là chính kinh công pháp, là dáng ly từ Nam Cương trong điện tịch lật ra đến âm dương điều hòa đại pháp. Hai người bọn họ thực lực gần, tu luyện hiệu quả tốt hơn. Võ trước y lìa bờ môi giật giật, muốn phản bác, lại cuối cùng chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, không cùng hắn tranh. Tên này ra mặt quá dày. Nàng không chút nghi ngờ, như hắn hào hứng tới, thậm chí thực có can đảm ngay trước mặt Nguyệt Nghi, cùng nàng đồng tu đại đạo. Không cùng ngươi nói. Võ trước y lìa nhận mệnh dựa sát vào nhau tới, hai tay tự nhiên vòng bên trên cổ của hắn, ấm áp thân thể dán bảo. Ông ta đi phòng tắm, khẳng định muốn ta dẫn ngươi đi. Võ trước y lìa mang thai hơi hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thả mềm nhũn thanh âm, dán tại hắn bên thai dùng xinh đẹp nhất giọng nói. Anh trai tốt, và ngươi. Em gái run chân, đi không đọc đường. Không tệ. Trúc Dư không cần phải nhiều lời nữa, dùng mềm gấm đưa nàng khẽ quấn, liền vững vàng ôm lấy, đi hướng bọc hậu phòng tắm. Ước chừng 15 phút sau, tầm điện bên cạnh trong thư phòng giấy lên ánh nến. Võ trước y chỉ mặc một kiện nhẹ nhàng chất tơ áo ngủ, rộng thùng thình cổ áo trượt xuống đến xương quai xanh phía dưới, lộ ra tinh tế tỉ mỉ vai dây cùng như ẩn như hiện độ cong. Tóc đen bị một cây dây đỏ lỏng loẹt buộc lên đuôi tóc, tùy ý khép tại trước ngực. Nàng ngồi ngay ngắn án thư về sau, mặt mày buông xuống, thần sắc chăm chú phê duyệt tấu chương. Trúc Dư ngồi tại nàng bên cạnh thân trên giường êm, lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng dưới đèn bên cạnh ảnh. Nhà bọn hắn nữ hoàng bệ hạ thật đúng là khắc khổ a, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ liền bắt đầu xử lý chính vụ. Cũng không đến không nói, nàng như vậy chăm chú nữ hoàng tư thái, so với lúc trước tiểu nhuyễn xin khoan dung lúc, giống như càng có mị lực. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 373, thiên công các người cấm kỵ huyễn tưởng. Chương 373, thiên công các người cấm kỵ huyễn tưởng. Trúc Dư hướng vo trước ý địa bên kia xê dịch, đang muốn thăm dò nhìn xem tấu chương bên trên nội dung, lại nghe nàng nói khẽ, đừng lúc đích. Lời còn chưa dứt, nàng đã đứng dậy, nhẹ nhàng bên cạnh ngồi tại trên đùi hắn. Ân, dạng này mới đúng chứ. Võ trước y hài lòng nhẹ cười hai tiếng, lúc này mới một lần nữa chấp lên bút son. Trúc Dư nắm ở bờ eo của nàng, ánh mắt vượt qua đầu vai của nàng, rơi vào mở ra tấu chương bên trên. Phía trên rõ ràng là Trấn Nam quân an trí vấn đề. Mấy chục vạn đại quân, còn có nhiều như vậy thả ra đều đủ diệt một nước cơ quan vũ khí, là đến thích đáng xử trí. Vừa tiến vào trạng thái làm việc, võ trước y khí chất liền đột nhiên biến đổi, nghiêm túc, chăm chú, vừa rồi lười biếng tiểu mị toàn bộ thu liễm. Hiện tại có thập phần nữ đế phong thái rồi. Trúc Dư liền yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn nàng thành thạo phê duyệt tấu chương. Không thể không nói, nàng ở bên trong chính bên trên rất có thực lực. Cái kia chút Trúc Dư nhìn xem đều cảm giác đau đầu chữ viết, nàng xử lý lại là thuận buồm xuôi gió. Nàng thậm chí có thể nhất tâm nhị dụng, bút tẩu long xà ở giữa, hai phần tấu chương liền đồng thời đóng ấn. Cái này khiến Trúc Dư không khỏi nghĩ lên, nàng tại Tây Vực đảm nhiệm đại đô hộ Tuyết Nguyệt. Bất quá ngắn ngủi mấy năm, nàng liền đem mảnh kia phân tranh nơi quản lý thành nét thượng thiên quốc Tây Vực chư quốc tất cả đều quy tâm, liền trấn Tây quân đều mở rộng hơn 2 vạn người. Mà đăng cơ đến nay bất quá 3 trở, nàng đã cơ bản quét dọn hoàn đế quốc đến nay tệ nạn kéo dài lâu ngày. Nguyên bản không đến có thể chạy chuột quốc khố một lần nữa tràn đầy, còn thuận tay tiêu diệt phiên trấn. Thời gian 3 năm, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, biện thanh hải yến. Thế nhân đều nghe nữ đế tài đức sáng suốt. Trong lúc này chính năng lực rất đáng gờm rồi. Chẳng lẽ nói, nàng mạnh nhất thiên phú kỳ thật không phải thương pháp chiến trận, mà là hậu cần nội chính. Đâm. Hơi lạnh chất ngọc cán bút nhẹ nhàng điểm tại hắn trên gương mặt. Trúc Dư lấy lại tinh thần, chỉ gặp nữ đế chính một tay chống cằm, ngược lại chấp bút son chọc nhẹ khuôn mặt của hắn. Lại đang nghĩ chuyện gì xấu? Mất hồn như thế, bảo ngươi đều không nghe thấy. Tắm rửa lúc, Trúc Dư lại vì nàng độ không ít linh khí, giờ phút này nàng trong thanh âm mang theo lời biếng khẳng hạn, toàn bộ người đều lộ ra buông lòng sau hài lòng. Trúc Dư liếc nhìn án thư, cái kia thật dày một chồng tấu chương không ngờ toàn bộ phê duyệt hoàn tất, chỉnh tề xếp chồng chất ở bên. Hắn nắm chặt nàng chấp bút cổ tay, thuận thế đem người ôm vào lòng, ta muốn thật nghĩ chuyện xấu, ngươi lại không vui. Võ trước y thần sắc đọc lại, lấy nàng trước mắt tình trạng cơ thể, hoàn toàn chính xác vẫn phải tính dưỡng. Thế là dứt khoát giả câm bơ hiếp, trong lòng lại âm thầm thể, để ngươi lại đắc ý mấy ngày, đợi chấm nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất, nhất định phải đưa ngươi chém ở dưới ngựa. Chiêu số của ngươi, chấm đều đã khám phá. Trúc Dư tự nhiên không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, chỉ là vớt vớt nàng rủ xuống ở trước ngực phát buộc, nói khẽ, hổ à, ngươi có hay không nghĩ qua, có lẽ ngươi trời sinh liền là nội chính hình nhân tài. Ấy, võ trước y liền quay đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc, vì sao a nói như vậy? Liên là một loại cảm giác, ngươi ở phương diện này rất lợi hại, vô sự tự thông, vừa bắt đầu liền biết nên làm như thế nào. Tu luyện cũng tốt, hành quân đánh trận cũng được, tuy nói nàng cũng là thiền tư chắc tuyệt, nhưng cuối cùng cần phải có người đến dẫn nàng nhập môn. Mà nội chính liền không đồng dạng. Nàng lần thứ nhất tiếp xúc chính vụ là cho Lạc Phong làm phó sứ lúc. Lạc Phong muốn định chỉ điểm nàng 1-2, để cho nàng tương lai đảm nhiệm chấn thủ sứ lúc có thể càng nhanh hơn tay. Ai ngờ nàng vừa tiếp xúc với tay liền xe nhẹ đường quen, để vị này lao tướng cũng vì đó chấn kinh. Đợi cho liền đảm nhiệm đại đô hộ về sau, càng là đem Tây Vực quản lý đến vui vẻ sung sướng, làm ruộng đều trồng ra hoa tới. Bây giờ hồi tưởng, nàng lúc trước học tập binh pháp lúc, lĩnh ngộ nhanh nhất cũng chính là hậu cần điều hành cái này một khối. Đây bất quá là tu vi tăng lên nguyên nhân. Võ trước ý địa lơ đễnh, cảnh giới đi lên, đầu óc cũng càng dễ dùng. Cái này nhưng chưa hẳn. Trúc Dư lắc đầu, anh ba thành thánh đã bao nhiêu năm? Ngươi để hắn đến đối diện với mấy cái này tấu chương, ngươi nhìn hắn đầu không đau đầu. Không chỉ là Võ Hoài Du, Giáng Ly sẽ tự tuyệt trực tiếp quản lý Nam Cương, một nguyên nhân quan trọng chính là nàng cảm thấy cái này quá phiền toái. Nhìn xem liền nhức đầu. Bởi vậy, mặc dù tu vi tăng lên có thể tăng cường tâm trí của con người cùng trí nhớ, nhưng là có hay không có thể đảm nhiệm quản lý một nước trọng trách, ở mức độ rất lớn vẫn là quyết định bởi tại người. Đồng thời, mạnh hơn tâm trí, trị quốc phương diện này vẫn là phải học. Mà Võ trước y liền lại phản phất bẩm sinh liền biết được cái này chút. Nhưng ta cũng không thích cả ngày ngồi có trong hồ sơ trước phê duyệt tấu chương. Võ trước y than nhẹ một tiếng, vẫn là xông pha chiến đấu càng thích hợp ta. Bình thường, Trúc Dư cười nói, quan văn đều còn có viên mãng phu tâm đâu. Võ trước y liền nghe vậy cũng cười. Nàng sát thực thường xuyên hướng tới làm thuần túy võ tướng, một mực thẳng tiến không lùi công kích. Đáng tiếc thân là nữ đế, sau này sợ là lại khó có tự thân lên trận cơ hội. Ngược lại không tất cả đều là bởi vì đế vương không thể tùy tiện mạo hiểm, càng bởi vì nàng bây giờ tu vi tình cảnh ngượng ngùng. Lúc cảnh thực lực, nói yếu không yếu, nói mạnh mẽ cũng thiếu chút. Đối phó bình thường quân địch không cần nàng xuất thủ, đối mặt chân chính cường địch nhưng lại lực có chưa đến. Nghĩ đến trước đó tại Trúc Dư tẩm điện nói về tương lai, cái này nửa đời tu vi, xác thực làm cho người bất đắc dĩ. Nghe Võ trước y liền nói liên miên lại nhại ngược lại xong nước đắng, Trúc Dư nắm chặt tay của nàng, ấm giọng trấn an, ngươi lúc trước tấn thăng chậm chạp, là thiếu khuyết cùng cảnh giới cường giả ở giữa, lao thật thương thật rèn luyện. Hiện tại chúng ta nơi này mấy vị thánh cảnh, lại thêm hai ta song tu, tiến độ tu hành chắc chắn tiến triển cực nhanh. Võ trước y liền đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đúng, ta có thể mời nguyên các chủ hỗ trợ cải tiến sân luyện tập võ nghệ khôi lỗi. Nàng đối Nguyên Phồn Sĩ đã không còn dùng lao tổ xưng hô, nhưng chỉ một lát cũng không gọi được, dứt khoát liền gọi các chủ. Vậy ngươi không bằng trực tiếp tìm nàng bản thân đối luyện. Võ trước y thì hơi có vẻ do dự, đây không phải lo lắng nàng không nỡ đối ta bên dưới nặng tay mà. Chỉ có thể như thế. Phồn Sĩ làm việc đâu ra đấy, ngươi muốn sớm nói với nàng tốt, không cần dơ cao đánh khẽ, nàng nhất định sẽ làm cho người toàn nguyện. Giống như, đúng là như thế. Võ trước y thì như có điều suy nghĩ gật đầu. Gặp nàng lại thật tại nghiêm túc cân nhắc đề nghị này, Trúc Dư không khỏi bật cười, quên đi thôi, ta nói đùa đâu. Phồn Sĩ bên kia, ta đi giúp ngươi nói chính là. Tốt. Võ trước y thì ngoài miệng ứng với, đáy mắt lại vẫn lóe ra kích động và mang. Cùng thánh cảnh cường giả luận bàn suy nghĩ, cũng không như vậy dập tắt. Nàng cũng muốn nhờ vào đó cơ hội, nhìn xem cực hạn của mình rốt cuộc ở nơi nào. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nguyệt Nghi bưng canh sâm đi vào ngoài điện, võ trước y lìa để nàng đem canh ngọn đèn để ở phòng ngoài, sau đó chuyển hướng Trúc Dư, đêm nay, ngay ở chỗ này nằm ngủ à. Vậy ta không thành đêm túc long giường gian thần. Cái này được không? Phi. Võ trước y lìa khẽ gắt một tiếng, thính hai hơi hồng, ngươi đều ngày túc long ghế dựa, hiện tại ngược lại cùng ta giảng cứu lên cái này tới. Cũng được. Trúc Dư chính kinh sửa sang lại ống tay áo, bất quá bệ hạ ban đêm nhưng không cho làm loạn. Lời này nên là ta đối với ngươi nói mới đúng. Võ trước y lìa vừa thẹn lại giận, thuận tay nắm lên trên bàn bút son liền muốn hướng trên mặt hắn họa đi, đừng chạy. Ta muốn tại ngươi trên mặt họa cái đầu lợn. Ai ngờ nàng đứng dậy quá mau, lại dẫm lên lỏng lẻo làn váy. Vốn là tùy ý hất lên áo choàng trượt xuống, trắng đến chói mắt, toàn bộ người cũng kêu lên một tiếng, không cẩn thận hướng về phía trước ngã đi, vừa vặn rơi vào Trúc Dư mở ra ôm ấp. Trúc Dư tay mắt lênh lẹ, một tay tiếp được nàng, tay kia tiếp qua trong tay nàng bút son. Thuận thế tại nàng chân bóng trên trán vẽ lên một bút. A. Võ trước y lìa lên tiếng kinh hô, đưa tay muốn đi xoa. Đừng kêu đừng kêu, Trúc Dư cởi kiềm chế ở động tác của nàng, để cho ta cho ngươi họa cái chữ bương, vừa bạn phối ngươi con cọp này. Ai, tại sao lại cắn người? Buổi chiều còn không cắn đủ đúng không? Cẩn thận ta lại chắn ngươi miệng a. Bóng đến chập chờn, đem cái bóng của hai người quăng tại bình phong bên trên, dây dưa thành một bức lưu luyến bức tranh. Hôm sau, Trúc Dư ngáp đi ra nữ đế tẩm cung. Hắn lúc ra cửa, nữ đế giáng chống đỡ lấy tỉnh một hồi, cho cái sáng sớm tốt lành hôn về sau, liền lại mơ mơ màng màng nằm ngủ, thậm chí vây được liền trên thân bút son ấn không để ý tới tẩy. Tối hôm qua đều không nhìn xuống. Nói xong chỉ ôm cùng một chỗ, không hề làm gì. Kết quả ngươi đụng ta một cái, ta đụng ngươi một cái, liền lại quấn cùng một chỗ đến. Thật là kỳ quái, rõ ràng trước kia cùng một chỗ ngủ số lần cũng không ít. Cái này định lực làm sao càng ngày càng kém đâu. Ân, hơn phân nửa là đầu hổ vấn đề. Nàng bây giờ, vô luận dáng người khí chất hay là dung mạo, đều không phải là trước kia cái kia nữ giả nam trang giả tiểu tử có thể so sánh. Lại có nữ đế cái thân phận này ra chỉ. Tình có tự đè xuống a rời đi nữ đế tẩm cung về sau, Trúc Dư cũng không trở về Nam Cương sứ đoàn ngủ lại cung điện, mà là chuyển hướng vườn ngự viện chỗ sâu một tòa nguy nga lầu cát. Đó là đại viêm vị Nguyên Phồn Sĩ tu công xưởng. Rất nhiều năm chưa từng bắt đầu dùng qua. Ngoài điện cũng không cấm quân phòng thủ, chỉ có hai cái cao ba trượng sư tử đá. Nhưng nếu là có người cảm thấy nơi này không người trông giữ có thể tùy tiện xâm nhập, cái kia cửa cái này hai sư tử đá liền sẽ lập tức nhảy dựng lên cho ngươi một trận tốt đánh. Trúc Dư không trở ngại chút nào đi gần, cửa tại hắn tiếp cận liền tự động mở ra. Phía sau cửa cũng không phải là trong cung điện cảnh, mà là một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Hắn bước vào trong đó, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một tòa hình khuyên cơ quan thành lũy, tương tự đất lâu. Mái vòm phía trên, tầng tầng lớp lớp bánh răng lẫn nhau cán bảo, như sao quy chậm rãi vận chuyển. Đồng thau cấu kiện cùng xà nhà gỗ trụ giao thoa dựng, cấu thành tinh vi truyền lực kết cấu. Nguyên Phồn Si đứng trước tại lầu các chỗ cao nhất trên đài, lật xem trong tay quyển trục. Cảm giác được Trúc Dư khí tức, nàng buông xuống quyển sách, dưới chân lơ lửng mầm tròn liền chở nàng hạ xuống đến Trúc Dư trước mặt. Tới, chuyện bên kia đều xử lý xong. Không sai biệt lắm làm xong, Trúc Dư vẫn nhìn tòa này cơ quan công xưởng, nơi này thật đúng là tráng lệ a, so bên ngoài xem ra lớn hơn. Dùng một chút không gian trồng chất kỹ thuật. Nguyên Phồn Sĩ bình tĩnh giải thích, bất quá so với Thiên Công Các vẫn là khác rất xa. Qua chút thời gian, ta dẫn ngươi đi tận mắt chứng kiến. Cầu còn không được. Trúc Dư cười nói, 300 năm trước ta liền muốn đi Thiên Công Các đi thăm. Nói đến, ngươi ở chỗ này bận bịu chút cái gì? Ta là tại thẻ ngọc bên trên nhìn thấy nhắn lại mới tìm tới. Tây vực hành trình sắp đến, con đường phía trước khó dò. Nguyên Phồn Sĩ nói xong, tay áo vung khẽ, một tòa đồng thau đài từ mặt đất dâng lên, phía trên trưng bày nước cờ kiện trạm chỗ tỉ mỉ cơ quan tạo vật. Cố ý tới đây chế tác chút phòng thân vật. Cho ngươi, còn có mọi người đều chuẩn bị. Vất vả chúng ta Phồn Sĩ. Việc nhỏ. Nguyên Phồn Sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại là ngươi, làm sao có thể đột nhiên tới đây tìm ta? Trúc Dư đem nữ đế hy vọng nàng hỗ trợ cải tiến chuyện khôi lỗi êm hay nói. Nguyên Phồn Sĩ lặng lặng nghe xong, đồng nhiên theo dõi hắn hỏi, cho nên, ngươi là thụ nàng nhờ và mới nhớ tới tìm ta. Trúc Dư nao nao, lại từ nàng xưa nay bình tĩnh trong giọng nói nghe được một chút hiếm thấy tâm tình chập chờn. Dĩ nhiên không phải. Trúc Dư hiểu ý cười, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, hôn lên. Mới đầu Nguyên Phồn Sĩ tại tình cảm sự tình bên trên luôn luôn lộ ra không lưu loát, nhưng số lần nhiều lên về sau, nàng đã từ từ quen thuộc dạng này thân mật. Mặc dù còn không giống Huyền Ảnh, dáng lý như vậy hoa văn trọng chất, thậm chí ngẫu nhiên có thể làm cho Trúc Dư đều chống đỡ không được. Nhưng ít ra sẽ không lại giống ban đầu như thế, một nụ hôn liền để nàng mặt đỏ tới mang tai. Thật lâu, môi điểm. Hai người cái chán rằng co, hô hấp xen lẫn. Nguyên Phồn Sĩ tay tùy ý khoác lên trên vai hắn, chợt nhẹ giọng cười lên. Cười cái gì? Nhớ tới một chút chuyện cũ. Nguyên Phồn Sĩ nhếch miệng, tại công xưởng bên trong cùng người yêu thân mật, đây chính là Thiên Công Các đệ tử nhất cấm kỵ huyết tưởng. Tại Thiên Công Các, công xưởng là trang nghiêm nhất thánh địa một trong. Ở chỗ này, đánh liên tục ngáp đều không được cho phép, lại càng không cần phải nói cùng người yêu thân mật. Loại hành vi này bị coi là đại bất kính, nếu là bị bắt được, bị đánh một trận đều xem như nhẹ. Nhưng dù vậy, vẫn là có không ít Thiên Công Các đệ tử có qua nguy hiểm như vậy ý nghĩ, thậm chí có người thật biến thành hành động. Nguyên Phồn Sĩ cảm khái nói, dù sao đệ tử phần lớn là chính vào tuổi thanh xuân thiếu nam thiếu nữ, lâu dài bị các loại quy củ giáo điều trói buộc, thời gian lâu dài luôn sẽ sinh ra chút phản nghịch tâm tư. Trúc Dư hiếu kỳ nhìn chăm chú lên nàng, ngươi làm sao có thể biết cái này chút? Nguyên Phồn Sĩ trừng mắt nhìn, bởi vì ta cũng là Thiên Công Các đệ tử a. Không phải, ý của ta là. Trúc Dư bật cười, ngươi cho người ta ấn tượng hẳn là loại kia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghiên cứu cơ quan thuật tính cách mới đúng. Thế mà cũng biết quan tâm loại này nghe đồn. Ta xác thực không thường quan tâm cái này chút. Nguyên Phồn Sĩ thản nhiên nói, nhưng bên người luôn có các sư tỷ muội, khi nhàn hạ nghe các nàng nói lên qua. Xem ra Thiên Công Các không giống ta trong ấn tượng như thế, tất cả đều là chút đôi nam nữ tình không có hứng thú người gỗ à. Bên ngoài càng chính kinh, nội tâm càng phản định. Câu nói này vẫn rất có đạo lý. Đột nhiên nói lên cái này chút, Trúc Dư phủ qua nàng hoàn mỹ bên mặt, hẳn là Phồn Sĩ ngươi cũng bắt đầu sinh ra loại ý nghĩ này. Ân. Nguyên Phồn Sĩ ánh mắt có chút mê ly, ta giống như bắt đầu lý giải các sư tỉ muội. Ngẫu nhiên làm chút chuyện lạ, xác thực. Rất kích thích. Cái kia muốn tới điểm kích thích hơn sao? Làm chút sư tỉ của ngươi em gái nhóm, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đều là người từng trải, Nguyên Phồn Sĩ tự nhiên rõ ràng hắn lời nói bên trong thâm ý, cặp kia luôn luôn trầm tĩnh như nước trong mắt giờ phút này nhộn nhạo lên bọn sóng. Nhưng tầm mắt của nàng lại chậm rãi rời xuống, nhưng người vẫn được sao? Nàng thế nhưng là biết hắn mới từ chỗ đó đi ra. Trúc Dư hoắc cười ra tiếng, cầm một cái chế trụ Nguyên Phồn Sĩ vòng eo, đem người hướng trong ngực mang càng chặt hơn, đều học được phép khích tướng, lại là chị dạy ngươi. Dáng ly chị là cái lao sư tốt đâu. Nguyên Phồn Sĩ bộ dạng phục tùng cười nhẹ. Đến Nam Cương đến nay, nàng và Dáng ly tiếp xúc nhiều nhất, cũng đưa cái sau không ít lễ vật. Dáng ly có qua có lại, liền cũng truyền thụ nàng chút tiểu kỹ xảo. Mặc dù tính cách cho phép, học nghệ không tinh, nhưng mấy điểm công phu miệng vẫn là ghi lại. Cái đồ chơi này lại không cái gì độ khó, cũng không ăn thao tác. Hừ, vậy ngươi tốt nhất cũng có trị sức chiến đấu. Tại bãi vóc xe rách tiếng vang bên trong, cái kia lơ lửng mầm tròn lần nữa khởi động, chở bọn hắn thăng lên giữa không trung. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 374, Thiên Công Các chương 374, Thiên Công Các bánh răng chuyển động ù ù âm thanh cùng truy sát rơi xuống 33 âm thanh xen lẫn, tại công xưởng bên trong quanh quẩn. Trúc Dư nằm ngửa tại lơ lửng mầm tròn bên trên, ánh mắt đi theo mái vòm chập trùng quỹ đạo xuất thần. Phồn Sĩ lúc chiến đấu mặc dù không đuổi kịp chị, nhưng so với nào đó cái bướng thân mềm nữ đế vẫn là mạnh hơn nhiều lắm. Nữ đế chỉ có thể giật giật lấy, mà Phồn Sĩ còn có lực một trận chiến, thậm chí có thể có thanh lý chiến trường dư giật. Nô. Một tiếng hử nhẹ đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tinh xảo người ngọc nằm dạp người mà lên, hai đầu tay trắng như rắn trắng quấn lên cổ của hắn, mềm mại xúc cảm tùy theo đè xuống. Nhà bọn hắn Phồn Sĩ, quả nhiên là có cảm giác gáp bách nhất. Nguyên Phồn Sĩ nằm ở bộ ngực hắn, nghe lấy tiếng tim đập của hắn, môi son khẽ mở, thật tốt. Cái gì? Trúc Dư câu lên nàng gương mặt xinh đẹp, ngón tay nhẹ cào cằm của nàng. Như thác nước tóc dài rối tung, đôi mắt hiện ra động lòng người đỏ rực, gương mặt xinh đẹp khuôn mặt mỏng mồ hôi điểm điểm, mấy sợi sợi tóc dán tại trên mặt. Chương này tại nam nữ bên trong nhất lộ ra thành thục gương mặt, giờ phút này toát ra mười phần mềm mại đáng yêu. Dạng này thật tốt. Nguyên Phồn Sĩ nhẹ cười, giống con quyện đãi mèo con, dùng gương mặt cọ sát lòng bàn tay của hắn, bộ hiển ý lại. Thích nhất địa phương, cùng yêu nhất người. Nàng nhẹ giọng nỉ non, sau đó đại mi cau lại, trầm ngâm một lát. Còn thiếu một chút. Kém ở đâu?
Địa phương.
Nguyên Phồn Sĩ đổi tư thế, nằm nghiêng tiến hắn khuỷu tay, nhìn khắp bốn phía. Nơi này cuối cùng chỉ là mô phỏng thiên công các xây, không phải chân chính thiên công các. Nghe ra trong giọng nói của nàng tiếc nuối, Trúc Dư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thiên công các lao tổ kiêm đời trước các chủ, lại muốn tại trong các thánh địa cùng ái lang song tu. Đây cũng quá lợi lạc, nguyên lai Phồn Sĩ cũng có cái này một mặt ta. Nguyên Phồn Sĩ dương mắt nhìn hắn, có chút nâng lên quai hàm, khó được toát ra một chút con gái nhỏ thần thái, ta nguyên lai cũng không biết mình sẽ còn dạng này. Khi đó nàng cái nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, ai trong đầu cả ngày chỉ có nghiên cứu cơ quan thuật, suy nghĩ như thế nào tạo ra càng tinh diệu hơn cơ quan. Nghe các sư tỷ muội tập hợp một chỗ đàm luận tình cảm sự tình, cũng chỉ cho là chút nhàm chán tán gẫu, từ trước tới giờ sẽ không để vào trong lòng. Tại nhận biết Trúc Dư trước đó, nàng chưa từng nghĩ qua mình sẽ có dạng này một ngày, sẽ vì một cái người nóng ruột nóng gan, sẽ cam nguyện thả ra trong tay cơ quan bản vẽ, chỉ vì cùng hắn nhiều đợi một lát, biến thành dạng này, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nàng cúi người, tại hắn trên môi nhẹ nhàng mổ một ngụm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là nhu tình. Vậy ta rất vinh hạnh. Trúc Dư hôn trả lại nàng, có thể làm cho không dính khói lửa trần gian con gái tiêu hãnh được trời ưu ái vì ta hạ phàm. Hắn dừng lại một chút, tiếc hận nói, ngẫm lại vẫn rất đáng tiếc, ta đều không gặp qua ngươi thiếu nữ lúc dáng vẻ đâu. Tại năm nữ bên trong, duy chỉ có quá khứ của nàng, hắn biết rất ít. Các chị, hắn đều là từ thở thiếu thời liền làm bạn trái phải. Trước kia ta, ngươi đại khái sẽ cảm thấy không thú vị a. Nguyên Phồn Sĩ nhẹ giọng nói ra, nhớ tới chuyện cũ. Tại Đàng Châu bắt đầu thấy lúc, ngươi cùng ta ở chung thế nhưng là cực kỳ không được tự nhiên. Nói lên lúc trước, liền chính nàng đều cảm thấy có chút buồn cười. Bắt đầu thấy lúc, nàng chỉ đem Trúc Dư coi như thâm sơn cùng cốc bên trong dựa vào áp tiêu kiếm ăn thiếu niên lang. Hai người vô luận là niên kỷ vẫn là thân phận đều chênh lệch không nhỏ. Mà nàng cũng bất quá là muốn cho Trúc Dư về sau giúp mình đưa mấy cái người, coi là hai người sẽ chỉ là bèo nước gặp nhau, sau đó lại không liên quan. Ai ngờ, sau này sẽ dây dưa đến sâu như thế, cứ thế khó giải khó điểm. Ai bảo ngươi khi đó một câu không chịu nói đâu. Trúc Dư bất đắc dĩ lắc đầu, điểm một cái chóp mũi của nàng. Cùng tòa hình người núi băng như thế, mặc cho ai nhìn cũng không dám tới gần. Hắn lời nói xoay chuyển, cái kia lạnh như băng ngươi, cũng là ngươi trong tính cách một mặt ta. Tựa như thiên công các bên trong cơ quan tạo vật, mỗi một cái linh kiện đều không thể thiếu. Ngươi đi qua, ngươi bây giờ, cùng nhau cấu thành hoàn chỉnh Nguyên Phồn Sĩ. Dấu ngon dấu ngọt. Nàng khẽ cáu, đáy mắt lại choáng mở ý cười. Thích không?
Tựa thích.
Nguyên Phồn Sĩ lại một lần nữa đưa lên môi thơm, tại hắn phần môi dừng lại chốc lát mới lui lại, thanh âm êm dịu, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta của quá khứ, cũng không phải không có cách nào. Ngươi cái năng lực kia, không phải có thể nhìn thấy trí nhớ của chúng ta sao? Để cho ta tới dẫn đạo, dẫn ngươi đi nhìn xem quá khứ của ta tốt. Nàng cùng hắn mười ngón đan sen. Với bạn, cũng giúp ngươi lại thuần thục một chút năng lực này. Ý kiến hay. Nhu hòa ánh sáng trắng từ hai người giao ác giữa ngón tay tràn ra, dần dần bao phủ bốn phía. Tia sáng cấu tạo biển ký ức bên trong, vô số to lớn trang sách như mê cung tưởng đứng ở mặt biển. Nguyên Phồn Sĩ nắm Trúc Dư tay, chân trần điểm nhẹ mặt nước, mang theo hắn đi qua từng chương trang sách. Sóng nước tại dưới chân bọn hắn dập dờn mở gợn sóng, tỏa ra ký ức ánh sáng và bóng tối. Chính là chỗ này. Nàng tại một chương trang sách trước ngừng. Giao diện bên trên, một cái ghim cao cao đuôi ngựa tiểu nữ hài ngồi tại trên ban công, thân mang thiên công các mang tính tiêu chí hai màu trắng đen trang phục, chính chăm chú đọc trong tay cơ quan của chủ. Mặc dù khuôn mặt lộ vẻ non nớt, nhưng cái kia mặt mày đã có thể nhìn ra ngày sau tuyệt mỹ hình dáng. Thân tính nghiêm túc, cũng cùng sau khi lớn lên Nguyên Phồn Sĩ không khác nhau chút nào. Đáng yêu. Trúc Dư cho ra đánh giá, ta giống như thấy được tương lai con gái chúng ta dáng vẻ. Con gái? Nguyên Phồn Sĩ ánh mắt nhu hòa xuống tới, nếu quả thật sinh con gái, ta ngược lại càng hy vọng nàng có thể giống nữ đế một chút.
A,
vì sao a? Nàng cúi đầu nhìn xem tay trái của mình, bởi vì ta khi còn bé quá quái gở, cả ngày đâm vào sách trong đống, hiếm khi đi ra ngoài hoạt động. Tại núi liền xương rồng trước đó, thân thể cũng không tính là quá tốt, cho nên ta cực kỳ hâm mộ nữ đế, lại hoạt bát, lại khỏe mạnh, như cái sinh cơ bột bột tiểu hồ liễu. Trúc Dư nắm chặt tay của nàng, nhưng ta cảm thấy chúng ta thân nữ nhi thể sẽ không không tốt. Coi như thật đặc biệt không may, nàng căn cốt không tốt, ngươi cũng muốn tin tưởng chỉ y thuật. Nguyên Phồn Sĩ suy nghĩ một chút, đó cũng là, chỉ cần còn có một nửa hơi thở tại, thần vu đại nhân đều bảo quản đem ngươi trị đến sinh khí rồi dào. Lừa ngươi, không còn thở cũng có thể trị. Không nói những thứ này, Trúc Dư cười lắc đầu, con gái cái gì còn sớm lắm đây. Nói một chút đoạn này ký ức a. Đây là ta lần thứ nhất tạo ra khôi lỗi, cũng đang chỉ huy khôi lỗi chiến đấu bên trên biểu hiện ra thiên phú, thế là bị tuyển nhập chiến khôi điện. Đi thôi, chúng ta vào xem. Hai người nhìn nhau cười, dắt tay đi vào hơi mở trang sách, bóng dáng dần dần dung nhập cái kia xa xưa buổi chiều. Quang mang chói mắt tiêu tán, đợi ánh mắt rõ ràng về sau, Trúc Dư vừa định thán phục một tiếng cái này giống như là thật xuyên qua đến tới lại bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra lời nói đến. Trước hết nhất đập vào mi mắt là mấy tôn nguy nga đứng bức tượng đá lớn, bọn chúng độ cao cơ hồ muốn cùng thiên tương tiếp, hoặc cầm truy châm, hoặc nắm cối rubit. Bốn phía vô số đồng thau kiến trúc thẳng đến tiên vũ, hai bên lấy tỏa ra ánh sáng lung linh cầu vồng tương liên, rất nhiều phi thuyền hoặc mục diên xuyên qua ở giữa. Mà tại đây hết thảy phía trên, trong đám mây, một cái to lớn vòng tròn như ẩn như hiện, cái kia cự tạo dựng xây quy mô gần như sắp gặp phải cả tòa ở kinh thành. Ở Trúc Dư ngửa đầu thấy nhìn không chuyển mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung trước mắt kỳ cảnh. Nguyên Phồn Sĩ đi đến bên cạnh hắn, thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bầu trời vòng tròn, đó là Đô Tinh, thiên công các trọng yếu nhất thánh địa một trong. vòng tròn chỉ là một góc của băng sơn, chân thân còn tại trên tầng mây. Tất cả hùng vĩ nhất cơ quan tạo vật đều ở nơi đó rèn đúc thành hình. Ngươi thấy cái này chút pho tượng chính là thứ nhất. Trúc Dư nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không thể tưởng tượng nổi tạo vật, sợ hãi thán phục liên tục. Có thể đánh tạo ra dạng này cự tạo dựng xây, coi là thật không thẹn với thiên công hai chữ. Nguyên Phồn Sĩ thanh âm đem hắn thu suy nghĩ lại, lúc tinh vòng cũng không phải là hoàn toàn do thiên công các chế tạo. Nó nguyên thân là một tòa thượng cổ đúc binh đài, tiên tổ của chúng ta phát hiện tòa di tích này, trải qua mấy đời người cải tạo, mới thành tựu bây giờ đúc tinh. Thượng cổ đúc binh đài. Trúc Dư tự lẩm bẩm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia hùng vĩ vòng tròn, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, sẽ cần khổng lồ như thế đúc binh đài đến rèn đúc vũ khí. Thần minh. Không biết. Nguyên Phồn Sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, cho dù là thiên công các vị tổ tiên, đối với nó lai lịch cũng biết rất ít. Dù sao còn có thể dùng, liền nhặt được tu. Vận khí đó rất khá. Trúc Dư thật sâu nhìn một cái kia lưu chuyển lên tinh huy cự vòng, lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng trong trí nhớ tiểu cô nương kia. Tiểu Phồn Sĩ đang ngồi ở ghế đá, hết sức chuyên chú lật xem một bản quyển trục. Phía trên chữ viết cũng không phải là phàm thế sử dụng, mà là tối nghĩa khó hiểu thượng cổ văn tự. Trúc Dư từng nghe Nguyên Phồn Sĩ nói qua, thiên công các bảo lưu lại rất nhiều thượng cổ thời đại tri thức truyền thừa. Trúc Dư tinh tế đánh giá năm này ấu bóng dáng. Tiểu cô nương thân thể nhìn xem có chút đơn bạc, trên mặt cũng không có nhiều thịt. Hắn nhịn không được lại nhìn mắt bên cạnh linh lung tinh tế lớn Phồn Sĩ, cũng là nữ lớn 18 thay đổi. Nhìn khi còn bé bộ dáng, rất khó tưởng tượng tương lai nàng sẽ trưởng thành như thế. Ầm ầm sóng dậy, keng, keng, keng. Hùng hậu tiếng chuông đột nhiên vang vọng mây xanh. Động tính gì? Trúc Dư hỏi. Đây là tiếng chuông bắt đầu thí luyện. Nguyên Phồn Sĩ giải thích nói, thế hệ tuổi trẻ đệ tử muốn đi vào tiền tổ bí cảnh tham dự thí luyện, căn cứ riêng phần mình biểu hiện điểm hướng khác biệt học cung. Thế hệ tuổi trẻ. Trúc Dư nhìn xem cái kia mới đến mình rốn tiểu nha đầu, hỏi, ngươi lúc này bao lớn? 7 tuổi. Gặp Trúc Dư một mặt chấn kinh, Nguyên Phồn Sĩ nói bổ sung, bình thường đệ tử đều là tại 13 tuổi sau mới sẽ tham dự thí luyện. Bất quá ta tương đối có thiên phú, nhất là đối các tộc sách cổ lĩnh hội tương đối nhanh, liền sớm một điểm. Cái này nào chỉ là sớm một điểm. Trúc Dư ở trong lòng yên lặng trầm trọng, đây quả thực là để tiểu học năm nhất em bé đi tham gia thi cấp 3A. Khó trách lúc trước nàng phản bội chạy trốn ra tông môn về sau, thiên công các cũng chỉ là dự định để nàng phạt rượu ba chén ý tứ một cái. Dạng này tông môn thiên tiêu, mặc cho ai đều sẽ thêm một chút tha thứ. Dù sao lão sư đối học sinh tốt tiêu chuẩn, cho tới bây giờ đều là không giống nhau. Tiếng Trung Dư vị chưa tuyệt, Tiểu Phồn Sĩ đã thu hồi quần trụ, từ ghế đá nhảy xuống. Trúc Dư vốn cho rằng nàng sẽ quay người đi vào lầu cát, cưới cái gì công cụ thay đi bộ. Đã thấy nàng từ tùy thân trong bao nhỏ lấy ra một viên màu vàng tiểu cầu cầu, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất ném một cái. Ken két vài tiếng vang, quả bóng vàng siêu cấp biến hóa hình thái, biến thành một cái đầy đủ chở khách một cái người một diên. Không cần hỏi cũng biết, cái này một diên là nhỏ chính Phồn Sĩ tạo. 7 tuổi a. Người với người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Tiểu Phồn Sĩ đáp lấy một diên cất cánh, Trúc Dư hai người cùng theo sát phía sau. Không bao lâu, bọn hắn liền đi theo đi tới một tòa khí thế rộng rãi quảng trường. Lấy ngàn mà tính thiên công các đệ tử tụ tập ở đây, nhìn niên kỷ, hiển nhiên đều là tới tham gia thí luyện. Nhưng mà Trúc Dư lực chú ý lại bị quảng trường hai bên đồng tàu cự tượng hấp dẫn. Bên trái bên kia cầm trong tay bộ lớn, bên phải cái kia đầu rồng kiếm lớn. Cái này hay, có chút quen mắt. Hắn như có điều suy nghĩ chuyển hướng Nguyên Phồn Sĩ, bọn chúng không phải phổ thông pho tượng a? Không sai. Nguyên Phồn Sĩ gật đầu, bọn chúng là thiên công các sớm nhất cơ quan cự tượng. Ai tạo? Không rõ ràng. Trúc Dư sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bọn chúng sẽ không cũng là các người nhà ta? Không sai. Nguyên Phồn Sĩ ngay thẳng gật đầu. Trúc Dư nhất thời nghẹn lời. Các ngươi thiên công các làm sao cái gì đều có thể nhặt được đâu? Đầu tiên là thượng cổ đúc binh này, hiện tại lại là cơ quan cự tượng, thứ gì tốt đều bị các ngươi nhặt được. Vật ký này cũng là không có người nào. Hoán thầm hai câu, Trúc Dư ánh mắt trở xuống phía bên phải tôn này đồng tàu cự tượng bên trên. Ngươi nói, pho tượng kia có hay không cùng Long tộc có quan hệ? Long tộc cũng là thần bí chủng tộc, cùng thần minh tương xứng. Cái này không rõ ràng, Nguyên Phồn Sĩ nói, nhưng cánh tay của ta đối bọn chúng không có phản ứng, hẳn không phải là Long tộc vật. Này sẽ là ai tác phẩm đâu? Thần minh, yêu đình, nhân tộc. Trúc Dư suy nghĩ. Đúng lúc này, phía dưới trên quảng trường truyền đến to tiếng nói. Một vị thân mang màu đen trường bảo trưởng lão đã leo lên đài cao, bắt đầu đối sắp tham dự thí luyện các đệ tử phát biểu. Đại Viêm hoàng cung, Nguyên Nghi, các ngươi không cần đi theo chấm, chấm rất tốt. Nữ đế bước bước nhập nhèm mắt buồn ngủ, tiện tay đem một thanh ngân thương gánh tại trên vai. Chấm hiện tại muốn đi sân luyện tập võ nghệ một chuyến, không có chuyện quan trọng cũng đừng tới quấy rầy. Đúng. Bọn thị nữ cung kính hành lễ, đưa mắt nhìn nữ đế ngáp hướng sân luyện tập võ nghệ đi đến. Tối hôm qua là có chút quá mức. Hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, nữ đế gương mặt xinh đẹp nóng lên. Một mực dày vò đến trời tờ mờ sáng mới ngủ, tinh lực tiêu hao rất nhiều, giữa trưa lúc mới khó khăn lắm tỉnh ngủ, làm hại Nguyệt Nghi các nàng còn tưởng rằng nàng là lúc tu luyện tổn thương thân thể. Nhớ tới Nguyệt Nghi đến tẩm cung gọi nàng rời giường lúc tình cảnh, nữ đế lòng còn sợ hãi. Còn tốt Trúc Dư cái kia hàng còn có chút lương tâm, trước khi đi đổi đệm chăn, trả lại cho nàng xoa xoa thân thể. Không phải chỉ nàng ngủ lúc, trên thân cùng trên giường rồng cái kia tình huống. Vậy nếu là bị người nhìn thấy, chỉ là tưởng tượng cái kia chẳng diện, nữ đế liền ngượng ngùng đến ngón chân của mình, hận không thể trên mặt đất móc ra một tòa thái cực địa đến. Nàng lắc lắc đầu, ý đồ đem những tạp niệm này dứt bỏ. Ngày hôm qua tại trên tay Trúc Dư thua quá thảm, bại một lần mặt quét đất, hoa rơi nước chảy, quân lính tăng dã. Loại kia bất lực phản kháng cảm giác, ký ức vẫn còn mới mẻ. phương diện kia sức chiến đấu cùng tự thân tu vi là móc nối, cho nên nàng mới một tỉnh ngủ liền dẫn theo Thương hướng sân luyện tập võ nghệ đi. Đợi nàng khổ luyện một phen, lần sau tất yếu rửa sạch đục nhã. Nữ đế nắm chặt trong tay ngân thương, trong mắt giấy lên đấu trí hỏa diễm. Cũng không biết Trúc Dư có hay không đối nguyên các chủ nói, cải tiến khôi lỗi sự tình. Suy nghĩ bay tán loạn lúc, đã đổi qua một đầu hành lang. Đột nhiên, một đạo tươi đẹp màu đỏ bóng dáng đập vào mi mắt, chính đối diện chậm rãi đi tới. Nữ đế bước chân dừng lại, có chút ngây người. Đây không phải vị kia sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 375, ngươi lửa, không bằng ta lửa. Chương 375, ngươi lửa, không bằng ta lửa. Ân cái này người trung nguyên phòng, ngược lại là so cái kia nam cương trúc lâu nhìn thuận mắt nhiều. Màu vàng hiền quý, màu đỏ tươi đẹp, giường cột chạm trổ, khí phái như thế, phương xứng với ta phượng tộc thân phận tôn quý. Huyền ảnh dạo bước tại lang tiểu phía trên, trong thức hải chuyển đến phi vũ lời bình. Vị này phượng tộc tiền bối tựa hồ đối với trung nguyên kiến trúc có chút thưởng thức, trong thanh âm thậm chí nghe được hài lòng đến. Cùng hào hứng giạt rào phi vũ khác biệt, Huyền ảnh chỉ là nhìn qua hai lần bốn phía cung điện lầu cát, tiện ý hưng dã rời rời ánh mắt. Nàng là vốn không nguyện đi ra ngoài. Tây bực hành trình sắp đến, nguyên muốn bắt gấp thời gian lại hướng phi vũ linh giáo mấy chiều, đợi cho tương lai như gặp nạn cảnh lúc, cũng may phu quân trước mặt cực kỳ biểu hiện. Không, là bảo vệ phu quân Chu Toàn. Làm sao phi vũ đến nay còn đối đầu lần thức hải bên trong, bị lâm vào huyễn cảnh nàng một cái hỏa cầu dán mặt chuyện xưa canh cánh trong lòng. Giờ phút này chính náo tính tình, mặc cho nàng nói hết lời cũng không chịu cùng nàng luận bàn. Huyền ảnh cũng cầm nàng không thể làm gì. Đã tu luyện bất thành, nàng liền muốn lấy lần nữa nhập định, thử một chút có thể hay không tìm về càng nhiều trí nhớ kiếp trước. Đáng tiếc tính toán đường này, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Không thể làm gì phía dưới, nàng đành phải ra cửa, tại cái này trong hoàng cung đi dạo. Dù sao, nơi này cũng coi là phu quân nhà. Cái này vừa ra khỏi cửa, phi vũ ngược lại là tinh thần tỉnh táo, từ trong thức hải ló đầu, đối trung quanh cung điện soi mói bình phẩm. Tuy có vài tiếng tán dương, nhưng trong lời nói trên tổng thể vẫn cảm giác đến so với năm đó yêu đình huy hoàng, vẫn là kém không ít. Huyền ảnh đối với cái này khịt mũi coi thường. Người cái này đầy trong đầu chỉ hiểu chém chém giết giết mã phu, cũng hiểu được giám thưởng kiến trúc. Thứ, không hiểu a. Phi vũ tại thức hải bên trong khinh thường nhíu môi. Ta phượng tộc trời sinh liền đối hoa mỹ vật có siêu phàm giám thưởng lực. Liền ngươi cái này tại trong núi hoang lớn lên ngốc nha đầu đều hiểu được trang điểm, ta đường đường bộ tộc chiến soái vì sao không thể hiểu kiến trúc? Ngươi. Huyền ảnh đang muốn chế giễu lại, khỏe mắt lại thoáng nhìn góc rẽ lóe ra một đạo hiên ngang màu đỏ bóng dáng. Ân. Đây không phải cái kia hổ nữ sao? Thân là vua của một nước, không đi xử lý triều chính, khiêm trưởng thương đây là muốn đi đâu mà? Huyền ảnh đối nữ đế cái thân phận này cũng không làm sao để ý, nhưng đã tạm ở hoàng cung của người khác, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn giảng. Thế là nàng câu lên một vòng vừa đúng cười mịn, hướng võ trước y để hỏi thăm sức khỏe, buổi trưa ăn, nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ đây là muốn đi hướng nơi nào? Huyền ảnh cô đương. Võ trước y lìa cũng dừng bước lại, hướng nàng gật đầu đáp lễ. Mặt ngoài mặc dù không chút biến sắc, nhưng không biết sao, mỗi lần nhìn thấy vị này yêu thánh, trong lòng của nàng luôn có loại khó chịu cảm giác. Có lẽ là trải qua thời gian dài, đối yêu tộc thành kiến quay phá a. Cứ việc nghiêm chỉnh mà nói, hai người coi như được là chị em đối phương cũng sẽ không đối nàng cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng mỗi lần ở chung lúc vẫn có chút không được tự nhiên. Bất quá nữ đế đem điểm ấy mất tự nhiên che giấu rất khá, thì nộ không lộ, tâm tư thâm tàng bất lộ, đây là một vị hợp cách đế vương cơ bản tu dưỡng. Cũng chỉ có tại Trúc Dư trước mặt, nàng mới sẽ không hề cố kỵ lộ ra chân thật nhất mình. Cô nương là trong cung đi dạo, nàng cũng như huyền ảnh bình thường, lộ ra không thể bắt bẻ công thức hóa cười mịn. Chỉ là tùy tiện đi một chút, cả ngày buồn bực trong điện, thực sự có chút không thú vị. Như thế chấm chiêu đãi không chủ đáo. Nữ đế xin lỗi nói, nghe nói phượng tộc xưa nay yêu thích núi rừng tiếng chim, như huyền ảnh cô nương có hứng thú, chấp cái này liền phái một tên nữ quan, bồi cô nương đi ngự viện du lãm tốt không? Bệ hạ nói quá lời. Huyền ảnh từ chối nói, thiếp thân tùy ý đi đi thuận tiện, không cần làm phiền trong cung người hầu. Ai đối cái kia cái gì đồ bỏ ngự viện cảm thấy hứng thú? Phu quân không ở bên người, đi chỗ nào đều cảm thấy nhàm chán, lại để cho cái người xa lạ ở bên cạnh đi theo, thì càng tâm phiền. Huyền ảnh chán ghét người xa lạ, vô luận là khi còn bé tại núi Lại Hoang, vẫn là về sau tại trấn Lưu Vân, nàng đều không thích cùng người ngoài tiếp xúc. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới chỉ cần có nàng và phu quân hai cái là đủ rồi. Huyền ảnh nhìn một chút võ trước y lì ở đầu vai ngân thương, hỏi, bệ hạ đây là muốn đi đâu mà? Tu luyện. Võ trước y lì nói, gần đây nhìn thấy kiếm thánh, thần bù, còn có huyền ảnh cô đương, đều là tuổi còn trẻ liền bước vào thánh cảnh cường giả, chấm tại kính nể sau khi, cũng thâm thụ khích lệ. Nàng dừng một chút, nhìn về phía chỗ gần nguy nga cung quyết, từ kế vị đến nay, chính vụ quân thân, ngược lại là đem tu luyện hoàng phế không ít. Hôm nay thiên hạ đại định, lại có lao tổ tọa trấn triều đình, chính là nên một lần nữa nhặt lên tu hành thời điểm. Nữ hoàng bệ hạ thân ở trí tôn vị trí, vẫn có thể tĩnh tâm khổ tu, phần này nghị lực thật là khiến người khâm phục. Nói gì vậy chứ? Võ trước ý lìa nhẹ nhàng lắc đầu, huyền ảnh cô nương là cao quý bộ tộc thánh giả, lại ca nguyện tại trong sơn giã trải qua thanh đắng sinh hoạt, phần này đạm bạc, chấp cũng là khâm phục. Ha ha hừ hừ hai nữ nhìn nhỏ cười. Đã bệ hạ có chuyện quan trọng mang theo, thiếp thân liền không nhiều làm phiền. Huyền ảnh khẽ không người, chúc bệ hạ sớm ngày đột phá. Huyền ảnh không muốn ở chỗ này chờ đợi. Loại này lá mặt lá trái cảm giác thực sự khó chịu. Nàng cũng cực kỳ không được tự nhiên. Mượn cô nương chúc lành. Võ trước ý để ô quyền. Nhưng ở cất bước trước khi rời đi, nàng chợt nhớ tới chuyện gì. Cái này Huyền ảnh, đã là thánh cảnh, lại cùng mình giống nhau là thuộc tính hỏa. Thế nào không tìm nàng luận bàn đâu? nàng không thể so với cái kia chút mạnh nhất mới lục cảnh trình độ khôi lỗi lợi hại. Vừa nghĩ như thế, võ trước Y Lìa lập tức gọi lại đã quay người Huyền Ảnh, cô nương, xin dừng bước. Đang muốn rời đi Huyền Ảnh, bước chân dừng lại, nghiêng người sang đến, váy đỏ chập chờn, bệ hạ còn có chuyện gì? Võ trước Y Lìa thần sắc trịnh trọng ôm quyền thi lễ, trước Y Lìa muốn mời Huyền Ảnh cô nương chỉ điểm một hai. Vi biểu thành ý, nàng còn đổi cái tự xưng. Huyền Ảnh không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu, nao, lập tức cự tuyệt, thiếp thân võ kỹ thô thiển, thực sự đảm đương không nổi chỉ điểm hai chữ. Bệ hạ nếu muốn tinh tiến võ nghệ, không bằng đi mời kiếm thánh. Nàng giờ phút này nên không sao, định sẽ không chối từ. Trên thực tế, nàng cự tuyệt chân chính nguyên nhân là không muốn tại trên người võ trước Y Lìa lãng phí thời gian. Kiếm thánh đúng là không tệ lựa chọn, võ trước Y Lìa cũng đồng ý, nhưng Huyền Ảnh cùng nàng cùng là thuộc tính hỏa người tu hành, nếu có thể cùng nàng luận bàn, nhất định có thể thu hoạch càng nhiều. Bởi vậy, võ trước Y Lìa vẫn muốn tranh lấy Huyền Ảnh chỉ điểm. Gặp Huyền Ảnh cự tuyệt đến dứt khoát, võ trước Y Lìa tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo lý do, đem Trúc Dư rời ra ngoài. Ta nghe Trúc Dư nhắc lên qua, nói Huyền Ảnh cô nương đại khí rộng rãi, lòng dạ khoáng đạt. Thú hồ nếu là ta có thể nhờ vào đó cơ hội tinh tiến tu vi, tương lai cũng có thể tốt hơn trợ hắn một tay lực. Mong rằng cô nương vui lòng chỉ giáo. Huyền Ảnh nguyên bản hạ quyết tâm lờ đi nàng, nhưng nói đi thì nói lại, cái kia chút đối nàng thổi phồng ngược lại là tiếp theo, nhưng trợ lực Trúc Dư thuyết pháp này đúng là lý. Với lại, nếu là giúp vị này nữ đế, nàng tại phu quân trước mặt nâng lên vài câu, phu quân ha không sẽ khích lệ mình. Nghĩ tới đây, Huyền Ảnh nhiên nhiên cười, xa cách thái độ trong nháy mắt mềm hóa không ít. Bệ hạ nói quá lời, chúng ta cũng coi là nhà mình chị em, vừa rồi ngược lại là thiếp thân suy nghĩ không chu toàn, không biết bệ hạ nghĩ ở nơi nào luận bàn. Võ trước Y Lìa cũng cười, quả nhiên chiêu này có hiệu quả, bởi vì chính nàng cũng ăn nhất một bộ này, các nàng để ý nhất đơn giản liền là người kia. Vậy đại khái cũng là các nàng đám người này số lượng không nhiều điểm giống nhau một trong. Sân luyện tập võ nghệ, Huyền Ảnh cô nương, mời. Hai đạo bóng hình xinh đẹp một trước một sau xuyên qua hành lang uốn khúc, nói cười vui vẻ ở giữa đều mang tâm tư. Nơi này chính là Đại Viêm sân luyện tập võ nghệ. Đi vào cái kia nặng nề sau đại môn, Huyền Ảnh ngắm nhìn một phía, tán thưởng không thôi. Vừa rồi từ bên ngoài nhìn, tòa này cao ốc còn không cái gì quá không được, cũng liền so cái khác cung điện rộng rãi một chút. Mái cong đấu cùng, ngũ thích lục thú càng có khí thế. Nhưng đội yêu tộc đích giác đấu trận còn kém thật xa. Không ngờ nội bộ có khác đầu tiên. Trong này thực tế diện tích so bên ngoài xem ra lớn mấy lần không ngừng. Vẹn vẹn cái này bệ đá liền đủ chứa nạp trên ba người. Không tầm thường. Bình thường a. Trong thức hải phi vũ lại như thế bình luận. Vừa mới ở bên ngoài còn đối cái kia chút cung lâu tán thưởng có thừa nàng, tiến vào đây càng thêm rộng rãi sân luyện tập võ nghệ, ngược lại cùng Huyền Ảnh ý kiến không hợp nhau. Cái này chim chết, liền là cùng ta làm trái lại đến. Huyền Ảnh không thèm để ý nàng. Toàn này sân luyện tập võ nghệ, chính là nguyên các chủ năm đó tự mình thiết kế xây dựng, tự thân bất phàm. Võ trước Y từ bên cạnh giới thiệu nói, "Nguyên phồn sĩ." Huyền Ảnh giật mình. Cái kia trách không được. Nữ nhân kia là khá là lớn bản lĩnh ở trên người. Dù cho không có cái kia đoạn xương rồng, cũng là rất lợi hại đối thủ đâu. Không thể bởi vì nàng tính tình tương đối buồn bực liền xem nhẹ nàng nha. Huyền Ảnh nhẹ nhảy vọt đến giữa lôi đài, váy đỏ dương nhẹ, đã muốn tỉ thí, là trực tiếp bắt đầu, vẫn là cần làm chút chuẩn bị. Võ trước Y cổ tay rung lên, trường thương trong lòng bàn tay xoay chuyển, cải thành một tay cầm nắm. Buộc tóc lụa đỏ cùng đôi ngựa không gió mà bay, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Ảnh cô nương, mời. Tốt. Huyền Ảnh khép cười một tiếng. Nàng không có lấy ra vũ khí, trên thân cũng không thấy linh khí bốc lên, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, váy đỏ chưa dương, như hồng liên nở rộ. Nữ hoàng bệ hạ, người chưa hết mời. Võ trước Y Lìa cũng không cùng nàng khách sáo, khẽ quát một tiếng, Huyền Ảnh cô nương lại nhìn một chiêu này, lợi dụng trường thương lướt đi lưu tình, gào thét lên thẳng hướng Huyền Ảnh. Một kích này không tính mạnh, 100 năm trước Huyền Ảnh đều tiếp được, nhưng Huyền Ảnh thần sắc nhưng không thấy nhẹ nhõm. Nàng rõ ràng võ trước Y Lìa chiêu này ý tại mời nàng khám phá về sau, cho ra cải tiến đề nghị, nhưng nàng nhìn không ra trong đó môn đạo đến, lại như thế nào cho đạt được đề nghị. Phi Vũ, ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì? Huyền Ảnh vội vàng hướng thức hải bên trong lão sư phó xin giúp đỡ. Ha ha. Phi Vũ lười biếng ngáp một cái, tại thức hải bên trong chờ mình, không để ý tới nàng. Huyền Ảnh âm thầm cắn răng, tâm nhãn so lâu kim nhỏ chim chết, sao còn nhớ thù đâu. Tâm tư sinh động bất quá trong chớp mắt, Lưu Tinh lúc này mới xông đến trước mắt. Huyền Ảnh thậm chí chưa từng đưa tay, cái kia dài hơn một trượng nóng bỏng ánh sáng lấp lánh tại trước người nàng ba tấc chỗ liền lại tiến không thể. Phản phất đụng vào lớp kín vô hình hàng rào, ở vang nổ tung thành đầy trời tinh hỏa. Huyền Ảnh cô đương, một chiêu này như thế nào? Võ trước Y Dị thu thương mà đứng. Khói lửa tan hết, lộ ra cái kia đạo không chút sức mẻ màu đỏ bóng dáng, váy liền bày cũng không dung chuyển một chút. Huyền Ảnh một bộ cao thâm bộ dáng, nói, còn kém xa lắm đâu. Đã yêu cầu dạy, vậy liền sử dụng ngươi bản lĩnh thật sự đến. Nghe nói lời ấy, nữ đế bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Là nàng bảo thủ, hướng yêu thánh xin chỉ bảo, xuất thủ lại vẫn có lưu chỗ trống, Huyền Ảnh cô nương sợ là cho là mình khinh thường nàng. Thật là không nên. Nhưng nàng làm sao biết, Huyền Ảnh nói như vậy, chỉ là tại che giấu mình cái gì cũng không nhìn ra quân bách. Phi Vũ, nhanh giúp đỡ chút. Lần trước là ta không đúng, ngươi khác hơn rồi. Nha, rốt cục chịu túi đầu nhận sai. Thật sự là khó được. Phi Vũ duỗi lưng một cái. Đã ngươi thành tâm xin giúp đỡ, cái kia bản chiến xoáy liền cố mà làm giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, đối diện võ trước Y khí thế đột nhiên tăng vọt. Thương hương hỏa diễm như mặt trời mới mọc, trong nháy mắt đem trọn tòa sân luyện tập võ nghệ chiếu rọi đến giống như ban ngày. nữ đế tóc dài tại sóng nhiệt bên trong cung vũ, thân thương sáng lên đốt mắt màu đỏ vàng tia sáng. Huyền ảnh cô nương nói đúng, vừa rồi một chiêu kia sát thực quá mức thu liễm, lại nhìn một thức này như thế nào? Trường thương phá không, nhưng gặp hỏa vân cuộn cuộn, biển mây bên trong viêm long nhảy lên. Võ trước y thì thả người nhảy vào hỏa vân bên trong, trường thương quấy phong vân, thân hình cùng thương thế liền thành một khối. Nàng tại trong mây múa trường thương, mũi thương vạch ra chói lọi bật lửa, viêm long tùy theo xoay quanh nhảy lên, làm thương thế chứa đẩy, ánh vàng đại phóng. Nàng đỗng nhiên quay người, người cùng thương, long cùng lửa hợp lại là một, hóa thành một đạo xé rách trời cao vàng hồng ánh sáng lấp lánh, mang theo băng sơn nước đất bay hướng phía huyền ảnh vào đầu rơi đầu. Một kích này chưa gần người, cuồng bạo khí áp đã để lôi đài kịch liệt rung động, tứ phía phòng hộ kết giới sáng tối chập chờn. Phi vũ thấu qua huyền ảnh tầm mắt nhìn qua cái này một đòn kinh thiên động địa, nhàn nhạt đánh giá, còn có thể. Chim lốc, ta nói với ngươi, một chiêu này. A, chim lốc, ngươi làm sao không động? Gặp huyền ảnh đống nhiên ngây người, phi vũ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không bị cái kia đồ cụ hình rồng hư giá đỡ hù dọa à? Nhưng mà huyền ảnh y nguyên không ra tiếng, nàng đứng thẳng bất động tại chỗ, trong con mắt phản chiếu lấy không trung bốc lên viêm long. Từ cái kia hỏa long thành hình một khắc kia trở đi, nàng liền phảng phất bị làm định thân chú bình thường. Huyền ảnh đống nhiên cảm giác mình ở đâu gặp qua một màn này, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, trùng điệp. Tráng lệ sân luyện tập võ nghệ tại trong tầm mắt lắc lư không ngớt, một giây sau, cột trụ hành lang biến thành núi đá, mái vòm tiêu tán thành phiêu miếu biển mây. Hai cái thời không tại trước mắt nàng điên cuồng giao thế, thời gian bị vô hạn kéo dài. Rốt cục, cái sau thay thế cái trước, nàng tựa hồ thanh tỉnh lại, màu mắt biến ảo, mặt ngọc hóa thành đỏ rực. Đối mặt cái kia không ngừng phóng đại viêm long, thân thể so ý thức càng trước làm ra phản ứng, tay trắng nhẹ giơ lên, dừng. Môi đỏ phun ra một chữ. Cái kia gào thét mà đến viêm long, lại tại cái này một chữ phía dưới đình trệ. Nóng bỏng thân rồng từ đầu bắt đầu từng khúc vỡ vụn, hóa thành vạn thiên lưu lửa tứ tán tung bay trên không, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Chính bay bổng đột tiến võ trước y chỉ cảm thấy lực lượng không còn, thân hình đống nhiên chỉ trệ. May mắn nàng phản ứng cấp tốc, kịp thời hư đạt một bước, mượn lực xoay người, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất, không có chật vật rơi xuống. Mặc dù ổn định thân hình, võ trước y nhưng trong lòng thì giật mình. Có thể như thế hời hợt xua tan nàng ngưng tụ hỏa diễm, không hổ là khống chế phượng hoàng chân hỏa phượng tộc yêu thánh. Chỉ là võ trước y hơi khép lấy con ngươi, quan sát tỉ mỉ lấy cách đó không xa huyền ảnh. Vì sao cảm giác khí thế của nàng cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, tựa như đột nhiên thay đổi người. Huyền ảnh vỗ tay một cái, cười nhẹ yên nhiên, uy thế cũng không tệ. Giọng điệu này bề bài, hứng hở, cùng lúc trước tưởng như hai người. Đáng tiếc chỉ có hình rồng, lại không long uy. Cái này mượn tới đồ vật, chung quy là không có tác dụng lớn đâu mượn tới đồ vật. Võ trước y liền nghi ngờ không thôi nhìn chăm chú lên trước mắt, đông nhiên không hiểu tả khí lên nữ tử. Nàng đang nói cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 376 là cố ý không cẩn thận, chương 376 là cố ý không cẩn thận. Võ trước y liền đột nhiên cảm giác được cô gái trước mặt trở nên nguy hiểm. Cũng không phải là từ trên người nàng cảm nhận được địch ý, mà là một loại nhìn không thấu cảm giác. Phản phất đối phương bên trên một giây cười mịn, một giây sau liền sẽ đột nhiên nổi lên giết người. Rõ ràng còn là cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt, trên thân lại giống như là bao phủ một tầng nhìn không thấu sương mù dày đặc, như giống trên băng mỏng. Chuyện gì xảy ra? Võ trước y liền bản năng thần kinh căng thẳng. Mặc dù lúc trước huyền ảnh cũng cất giấu chút không tính thân mật kế vật, nhưng ít ra còn tại nàng có thể lý giải trong phạm vi. Dù sao chính nàng lại làm sao không có cùng loại tâm tư. Với lại khi đó huyền ảnh suy nghĩ không tính phức tạp, cũng tương đối tốt suy nghĩ. Nhưng lúc này huyền ảnh liền làm nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Chính như nàng tên, giấu tại trong bóng râm. Ngắn ngủi này mới hơi ở giữa, rốt cuộc phát sinh cái gì? Chìm lốc. Huyền ảnh trong thức hải, phi vũ cũng đối bất tình lình biến hóa không nghĩ ra. Đây là bị đầu kia viêm long sợ choáng váng. Không đúng. Nha đầu này không sợ trời không sợ đất, nào có dễ dàng như vậy chấn kinh. Huống hồ lúc trước tại Nam Cương, các nàng thế nhưng là trực diện qua chân long. Chẳng lẽ nói là liền nghĩ tới trí nhớ của kiếp trước? Không xác định, nhìn lại một chút. Trước đó Trúc Dư đám người đàm luận kiếp trước sự tình lúc, thân ở huyền ảnh trong ý thức nàng tự nhiên cũng nghe đến. Bất quá nàng đối cái gọi là kiếp trước mà nói không hiểu nhiều, liền không có tùy tiện xen vào sắc nhọn bình luận. Huyền ảnh đã không có đáp lại phi vũ kêu gọi, cũng đối võ trước y đi trên mặt rõ ràng nghi hoặc nhìn như không thấy, chỉ là thản nhiên nói, lại đến. Dùng chính ngươi lửa, đừng có lại dùng cái kia mượn tới lực lượng. Lửa của mình, mượn tới lực lượng. Võ trước y cái hiểu cái không? Nàng là đang nói chuyện với ta phải không? Bá. Một đạo đỏ thấm lông vũ xoa thai của nàng tế bay qua, chặt đứt mấy sợi sợi tóc, mang theo gió mạnh cào đến gò má nàng đau nhức. Nói chuyện với ngươi đâu, tiểu hồ liễu? Huyền ảnh nghiêng đầu một chút, cười như không cười, là xem ở trên mặt mũi của người kia, chị mới phá lệ chỉ giáo ngươi hai câu. Nàng ném chơi lấy một cái khác chi lông vũ, chậm rãi nói, lại như thế đần độn, chị cũng không phụng bồi rồi. Võ trước y lìa giật mình trong lòng. Tốt ta, đây là tại nói chuyện với ta. Người kia, nói liền là Trúc Dư, cũng chỉ có thể là hắn. Mượn tới lực lượng. Đây đại khái là chỉ nàng tu luyện công pháp cũng không phải là tự sáng tạo, mà là võ gia tiên tổ từ di tích đoạt được a. Võ trước y ở trong lòng tìm kiếm lấy giải thích hợp lý. Nhưng lửa của mình lại là chỉ cái gì? Nàng rõ ràng là lấy tự thân linh khí thôi động hỏa diễm, sao là mượn dùng mà nói? Ta đến tới ba, lại không động thủ, liền đến này là ngừng. Huyền ảnh lười nhắc tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp thì thầm, ba. Võ trước y toàn thân chấn động. Người này làm sao như thế không nói đạo lý? Nào có nhân số số trực tiếp từ mở ra bắt đầu. Trong nội tâm nàng mặc dù tại bán thẩm, trên tay cũng không dám lãnh đạm. Trước mắt cái này Huyền Ảnh cho nàng cảm giác gáp bách quá mức mãnh liệt, nói đi liền thật sẽ đi. Huyền Ảnh cô nương, xin chỉ giáo. Trường thương phá không thẳng đâm, lần này nàng vứt bỏ tất cả võ gia thương pháp xáo lộ. Thân thương quán chú nàng lấy tự thân linh khí chỗ ngưng tụ liệt diễm. Ào ào một tiếng, đốt xé trời khí. Huyền Ảnh liền mí mắt cũng không nhấc, chỉ hơi hợt nghiêng người, mũi thương liền xoa nàng mép váy lướt qua. Ân, cuối cùng có chút bộ dáng. Nàng tản mạn địa điểm bình, tiếp tục. Võ trước y cắn răng xuất liên tục số thương, thương ảnh như mưa, lại liền Huyền Ảnh ống tay áo đều không đụng phải. Đối phương tựa như đi bộ nhàn nhã, tại thương ảnh bên trong phong dòng xuyên qua. Người thương này buồn địch, đâu ra đấy không nói, cái này lửa cũng suy yếu bất lực. Xem ra chỉ có bề ngoài, không chỉ là con rồng kia. Dứt lời, nàng lắc đầu, đột nhiên một cái gọn gàng đấm móc trực kích đầu thương. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, truy đến liệt diễm bay ra, võ trước ý liễu miệng hổ tê dần, trường thương rời khỏi tay. Huyền Ảnh cũng không ngừng nghỉ, một cước đá vào trên cán thương. Vô dụng mà chết. Trường thương như đạn pháo bay ra, kinh khí phá vỡ bệ đá. Võ trước ý thì con ngươi co rụt lại, như đủ sức lực bắt lấy thân thương, lại bị cái kia dọa người lực đạo mang đến lảo đảo nhanh lùi lại. Nàng hai chân tại trên bệ đá vạch ra hai đạo vết cháy, liền chuyển mấy vòng mới miễn cưỡng tan mất kinh lực, lấy thương trụ, thở dốc vài tiếng. Lực lượng thật kinh khủng. Nàng thậm chí cũng không vận dụng linh khí, chỉ là sử dụng lực lượng của thân thể. Mà điều này hiển nhiên xa không phải toàn lực của nàng. Không đợi võ trước y di thuận qua khí đến, một cái trọng quyền lại chiếu mặt đập tới, tùy theo mà đến còn có một tiếng quát lạnh, còn đang nắm cái kia phá thương. Ngu xuẩn. Và anh. Võ trước y di tránh cũng không thể tránh, đành phải ngang thương cứng rắn chống đỡ. Quyền thương tương giao, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, một cỗ rời núi lấp biển lực lượng theo thân thương chuyển đến, đưa nàng liền người đeo súng hung hăng đập bay ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp đâm vào bệ đá biên giới trên vách đá. Đá vụn văng khắp nơi, khói bụi tràn ngập. Võ trước y di kêu lên một tiếng đau đớn, từ vách đá chỗ lom xuống trượt xuống. Nàng một tay chủ thương, một tay dùng mu bàn tay xóa đi khỏe môi chảy ra tơ máu. Cầm thương tay phải ngăn không được run rẩy, nàng đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, mạnh mẽ đã ngừng lại run rẩy. Cái này lấy từ Đại Viêm Hoàng gia kho vũ khí, tại núi lửa trong lò luyện thiên truy bách luyện ngân thương, thân thương đã xuất hiện vết dạng. Nữ đế nâng lên cái tia trương hiện ra mỏng mồ hôi gương mặt, tóc mai tán loạn, một đôi mắt lại sáng đến kinh người. Tốt, tốt, tốt. Cái này mới là nàng khát vọng đỏ sức. Khôi lỗi vẫn là quá yếu, như thế nào so đến qua hàng thật giá thật yêu thánh. Nàng cưỡng chế trong cổ quần quần mùi máu tanh, sáng cái sắc bén thương hoa, lần nữa triển khai tư thế. Huyền Ảnh lần này không có tiếp tục truy kích, mà là dù bận vật ung dung dạo bước mà đến. Nàng tùy ý giang hai cánh tay, màu đỏ sẫm lông vũ từ phía sau nàng giãn ra, như một đôi thiêu đốt cánh chim. Mỗi bước ra một bước, đỏ đậm liệt diễm liền tại nàng dưới chân nở rộ, đem sân luyện tập võ nghệ chiếu rọi đến tựa như cái kia dung nham địa ngục. Nhìn kỹ, tiểu hồ điếu. Liệt diễm bất an ngày nó lên. Cái này mới là chân chính lửa. Liệt hỏa cháy bùng. Vô số hỏa tu tụ hướng giữa không trung, xoay tròn, áp xúc, ngưng thử. Không. Mấy đạo hỏa tuyến bắn ra. Võ trước y di thân hình nhanh quay ngược trở lại, hiểm hiểm tránh qua kích thứ nhất. Đạo thứ hai, đạo thứ ba theo nhau mà tới. Nàng mũi chân chỉ xuống đất lùi lại, lọn tóc đều bị nóng rực sóng khí cháy cháy. Cuối cùng một đạo hỏa tuyến đối diện phong tới, đã tránh cũng không thể tránh. Võ trước y di thanh quát một tiếng, trường thương một ô, đẩy ra cái kia một kích cuối cùng. Kia lửa tung tóe bên trong, nàng rốt cục thấy rõ cái kia bị đẩy ra hỏa tuyến chân dung, đúng là một cây hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành trường thương. Nhưng chỉ vội vàng một chút, màu đỏ đen tàn ảnh đã giết tới trước mắt. Huyền Ảnh thanh âm xuyên thấu liệt diễm, lửa cháy tại tâm, bởi vì niệm thành hình. Ken, ken. Hai đem nóng bỏng hỏa nhận giao thoa chém xuống. Võ trước y liền nâng thương đón đỡ, lực lượng cuồng bạo chấn động đến nàng hai đầu gối hơi cong, nơi đặt chân bệ đá chia năm xẻ bảy. Mà Huyền Ảnh thế công chưa nghỉ, câu nghệ tại vật chết, còn lĩnh hội không đấu, chính là vô dụng. Hỏa phượng thanh gáy vang vọng sân luyện tập võ nghệ. Huyền Ảnh thả người bật lên, nóng bỏng sóng lửa tại sau lưng nổ tung một đạo to lớn vượng hoàng đồ đằng, sau đó xoay tròn ngưng tụ thành che đậy bầu trời hỏa đoàn, như sao băng rơi thế. Cái kia đỏ tươi sắc trời phía dưới, võ trước y tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt run lên. Và anh, sao băng rớt xuống, đất rung núi chuyển. Trong diễn võ trưởng hộ pháp phủ văn một lần dập tắt. Thế giới ký ức. Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí đứng tại chỗ cao, nhìn chăm chú lên tuổi nhỏ Nguyên Phồn Xí tại thí luyện trên sân đại triển thần uy. Cái đầu kia thấp nhất tiểu cô nương vừa gõ hộp thiên cơ, bắn ra trăm viên cơ quan biến cầu, rơi xuống đất trong nháy mắt, khôi lỗi tạo thành chỉnh tề phương trận, từng cái cầm trong tay phiên bản đơn giản hóa tụ linh nỏ. Vạn tên cùng bắn, giết chết tranh tài. Trận thế này, so Trúc Dư lần đầu gặp Nguyên Phồn Xí lúc, nàng biểu hiện còn mạnh hơn. Cơ quan sư, quả nhiên vẫn phải lương tựa không thiếu tài nguyên sản phẩm chính, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực a. Nhưng thay cái khác cơ quan sư cũng làm không được loại trình độ này. Vẫn phải là nhà chúng ta Phồn Xí lợi hại. Chỉ là chút cơ sở cơ quan thuật mà thôi, tính không được tinh diệu. Nguyên Phồn Xí giọng điệu bình thản. Trúc Dư lại nắm chặt tay của nàng, đừng như thế khiêm tốn. Có thể tại 7 tuổi niên kỷ làm đến loại trình độ này, đã rất đáng rồi. Nguyên Phồn Xí vốn muốn nói nàng cũng không phải là khiêm tốn, mà là thực tình cảm thấy cái này chút bất quá là cơ sở. Nhưng ngước mắt đối đầu Trúc Dư cặp kia tràn ngập chân thành cùng thưởng thức con mắt, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Ngươi nói đúng, ta chính là lợi hại như vậy. Suy nghĩ một chút, nàng lại duỗi ra hai ngón tay, một mặt chính kinh mà nói cái, a. Lần này nhưng đem Trúc Dư kinh diễm hỏng. Nhất chính kinh nương tử thế mà bắt đầu giả ngây thơ. Chị, ngươi dạy tốt. Trở về thật tốt ban thưởng ngươi. Phồn Xí a, đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? nàng méo mó đầu. Sau khi trở về, làm tiếp một lần, được không? Nguyên Phồn Xí vừa định đáp ứng, đông nhiên thần sắc cứng lại, cảm ứng được cái gì? Thế nào? Trúc Dư hỏi. Sân luyện tập võ nghệ bên kia náo ra không nhỏ động tĩnh, có ai ở bên trong đánh lên? Đây cũng không phải là Khôi Lỗi có thể có thực lực. Nguyên Phồn Xí ngưng thần chốc lát, sau đó mở mắt ra, là Huyền Ảnh cùng Nữ Đế. A. Trúc Dư khẽ giật mình, hai nàng đánh như thế nào đi lên? Mặc dù tin tưởng Huyền Ảnh sẽ không lại loạn hạ sát thủ, nhưng vẫn là đi ngó ngó vi diệu. Đi thôi, về sau trở lại. Ân. Hai người nắm tay, bóng dáng dần dần phai nhạt ra khỏi thế giới ký ức. Trong hiện thực, ôm nhau hai người ung dung tỉnh lại. Trúc Dư tiện tay bắt qua áo bào phủ thêm, Nguyên Phồn Xí nhìn về phía trên mặt đất vỡ vụn tấm vải, xiêm y của nàng đã ở người nào đó nhiệt tình bên trong biến thành vải rách mảnh vỡ. Nàng vừa muốn vận chuyển linh khí ngưng ra một kiện bộ đồ mới, lại bị Trúc Dư cười hì hì ngăn lại. Ấy Phồn Xí, đừng nóng nổi, ta chỗ này dự săn quần áo đâu? Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện hắc kim sen lẫn váy dài, hiến vật quý đưa tới trước mặt nàng, đến, thử một chút cái này thân. Nguyên Phồn Xí đánh giá cái này cùng nàng ngày thường phong cách khác lạ váy dài, đẹp mắt con ngươi nhìn chằm chằm Trúc Dư. Người này có cái yêu thích, thích xem các nàng mặc cùng bình thường quần áo phong cách khác biệt quần áo. Nàng thường xuyên lấy sức chứa, Trúc Dư liền tại tự mình lúc để nàng đổi váy. Huyền Ảnh bình thường mặc váy nhiều, liền để nàng ngẫu nhiên thay đổi trang phục. Theo lối nói của hắn, cái này gọi tương phản đẹp. Các nương tử thiên tư quốc sắc, đều là trời sinh mắc áo, có thể nào không nhiều đổi chút khác biệt phong cách quần áo lấy hiện cái kia tuyệt thế phương hoa đâu? Ngươi muốn nhìn ta mặc váy, nói thẳng liền tốt, ta lại sẽ không cự tuyệt ngươi, làm gì sẽ hỏng y phục. Này, đây không phải là tình đến nồng lúc mà. Đều do Phồn Xí phép khích tướng quá có tác dụng, cũng không phải là cố ý. Tới tới tới, nhanh mặc vào, đừng để bị lạnh. Nguyên Phồn Xí buồn cười nhìn hắn một chút, sau đó tùy ý hắn vì chính mình thay đổi váy dài. Hắc kim váy dài vừa đúng phát họa ra nàng hiểu điệu tư thái, hai đầu dây thừng vàng lịch sự tao nhã, nâng lên trước ngực chiếu nặng đấy đà. Băng đeo tay cố định lại trang trí cánh tay ngọc lụa mỏng, bên hông ngai lưng ngọc càng lộ vẻ eo nhỏ nhắn sờ sờ. Đừng núp đích, còn thiếu một chút. Trúc Dư lại lấy ra mấy món tinh xảo vàng sức, có linh lung vàng, cũng có tinh vi xích vàng. Đến, tốt nương tử, đem chân nâng lên. Đây là hắn cái thứ hai yêu thích, luôn yêu thích vì các nàng phối hợp các loại chân sức, hoặc là mặc vào hắn tự mình thiết kế bít tất, dạy. Dùng hắn lại nói, đẹp như vậy chân, không thêm tô điểm chẳng phải là phung phí của trời. Nguyên Phồn Xí thuận theo nâng lên đùi ngọc, để hắn vì chính mình đeo lên tinh xảo chân sức. Màu vàng đồ trang sức cùng bạch ngọc không tì vết da thịt tôn nhau lên tỏa sáng, có một phen đặc biệt phong tình. Dạy đâu? Nguyên Phồn Xí nhẹ giọng hỏi. Dựa theo hắn ngày xưa yêu thích, như vậy tiên khí bồng bềnh quần áo, nên phối kim tuyến bệnh băng dính dày sảng đạn, hoặc là truyền thống thêu hoa dày vải mới là. Không mang dày. Trúc Dư lại cho ra một cái ngoài ý muốn đáp án. Không mặc. Là gần nhất yêu thích lại biến trở về chân trần. Trúc Dư cười cười không đáp. Nguyên Phồn Xí vẫn là theo hắn. Không mặc liền không mặc đi, dù sao có linh khí hộ thể, chân trần cũng sẽ không nhiễm bụi bặm. Lên đường đi. Nàng nhẹ giọng nói ra, trong mắt mang theo một chút dùng túng ý cười. Sân luyện tập võ nghệ. Trong sân đã thành địa ngục. Đỏ đậm hỏa diễm không tắt, bệ đá vỡ vụn, cháy đen đá vụn lơ lửng ở giữa không trung, bị nóng dực khí lưu kéo lên xoay chậm chậm. Tại mảnh này địa ngục trung tâm, tóc trắng nữ tử khoan thai đứng dậy, duỗi lưng một cái, hoàn mỹ eo dây hiển thị rõ. Ấn cuối cùng chịu ném đi cái kia phá súng, còn có chút yếu. Chỗ xa xa, một đống tảng đá phá vỡ, lộ ra võ trước ý địa thân hình. Nàng tức giận thở hổn hển, nhưng trên thân cũng không lo ngại. Yêu thánh không hổ là yêu thánh, dù là đem thực lực bản thân áp chế ở cùng mình tương đương cảnh giới, một kích này thế vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Có thể không bị tổn thương tránh ra, cũng là may mắn được một kích này chỉ là nhìn như thanh thế to lớn, thực tế không phải chiếu nàng người đến. Bằng không, võ trước ý địa gọi ra một ngụm hơi thở nóng bỏng. Cây thương kia đã không thấy. Tại nhiệt độ cao bên trong triệt để khí hóa. Nàng liền là muốn mình vứt bỏ cây thương này. Vũ khí trung quy là vật chết. Đây là muốn dạy sẽ nàng hoàn toàn cậy vào tự thân linh khí đối địch. Còn chờ cái gì nữa? Huyền Ảnh thế công lại đến, căn bản không cho nàng mảy may cơ hội thở dốc. Võ trước y dị hiểm hiểm nghiêng người tránh đi, nhưng gặp Huyền Ảnh chưa khiến lông vũ, mà là lấy lửa thành thường, mua đến chặt không lọt gió. Bổ, đâm, phát, chọn, một chiêu nhanh qua một chiêu. Võ trước y dị một bên né tránh, trong lòng đã hiểu ra Huyền Ảnh muốn truyền thụ mấu chốt. Lúc trước nàng bị giới hạn thực thể, chỉ hiểu được mượn nhờ trường thương đến khống chế hỏa diễm, dẫn đến hỏa diễm khốn tại thương hình, chỉ có vẻ ngoài, lại mất nó hồn phách. Mà yêu thánh truyền lại chân lý, là lấy sinh lòng lửa, lấy lửa thành thương. Lại một cái giao phong, võ trước y đi tay không ngưng tụ ra một đoàn hừng hực hỏa diễm, mạnh mẽ cùng Huyền Ảnh súng tiếp đối oanh. Tiếng nổ mạnh bên trong, thương thế một trận, mà nàng bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Huyền Ảnh lần này không có truy kích, mà là cầm thương mà đứng, thiêu đốt mũi thương chỉ xéo mặt đất. Cái kia yêu dị mắt đỏ bên trong rốt cục có chút hài lòng tần sắc, còn không tính quá đần. Võ trước y đi tán đi trong lòng bàn tay tàn lửa. Nàng triệt để hiểu ra, lấy tâm tuổi làm dẫn, nhóm lửa tâm hỏa. Tâm hỏa tùy tâm niệm mà động, vô hình vô định, lại có thể hóa vật hình. Lại lấy thần làm dẫn, lấy tâm hỏa vì phòng, tụ thành thương ý. Ông, một đạo hừng hực trong suốt đỏ rực ánh sáng lấp lánh, từ nàng hư nắm tay trước kéo dài, phát ra xé rách không khí sắc nhọn tiếng thê. Tâm thương thành hình, võ trước y mở hai mắt ra, sáng chói liệt hỏa tại đồng tử bên trong nhảy lên. Trường thương vung lên, vui vẻ lửa cháy. Ánh lửa chiếu sáng nàng tay phải giắt tay, tay trái tay áo đang cuộn trào sóng nhiệt bên trong phần phật phồng lên. Cảm ơn cô đương, chỉ điểm sai lầm. Nàng chân phải lùi lại nửa bước, mũi thương chỉ xéo, vẽ qua bệ đá. Lại nhìn một phát này, đỏ rực ánh sáng lấp lánh, thẳng đâm mà đến. Lúc này mới đúng. Huyền ảnh điên cuồng cười to, mái tóc dài màu trắng bạc tại trong cuồng phong tùy ý bay lên. Sau lưng ngàn vạn lông vũ ứng thanh mà ra, tựa như phượng hoàng lông vũ, chói lọi chói mắt. Để cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ một chút. Đen hồng cùng đỏ rực chạm vào nhau. Sân luyện tập võ nghệ vì đó rung dậy, hoàng cung cũng rung động không ngớt. Mới đi đến bên ngoài diễn võ trường Trúc Dư mí mắt nhảy một cái. Các nàng làm thật. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 377, chật vật chạy trốn. Chương 377, chật vật chạy trốn. Trong diễn võ trường, hỏa diễm dần dần tắt, chỉ còn lại đầy đất vết cháy cùng bốc hơi sóng nhiệt. Võ trước y quỳ một gối xuống đất, đột nhiên ho ra một ngụm trọc máu. Nàng cầm thương trên cánh tay phải áo giáp vỡ vụn, lộ ra bên dưới chân bóng căng đầy vai cánh tay, cơ bắp đường còn trôi chảy ưu mỹ. Dùng dây vải trói buộc chặt ngực, theo hô hấp phập phồng. Khí tức mặc dù lộ ra vẻ bại, một đôi mắt lại sáng đến kinh người. Nàng gắt một cái bọt máu, mu bàn tay bôi qua bờ môi, cơ thân thể đứng lên đến. Một cỗ mong muốn ầm ĩ cười dài xúc động xông lên đầu, nàng cũng xác thực làm như vậy. Chỉ là tiếng cười vừa lên, liền tác động nội phụ thương thế, che ngực ho mãnh liệt vài tiếng. Vừa rồi chiêu kia đối bính, cùng bạo phản chấn lực cũng thương tới nàng ngũ tạng lục phủ. Bất quá, không ngại. Sảng khoái. Coi là thật sảng khoái. Nàng thanh âm sục sôi. Rất lâu chưa từng như vậy thống khoái chiến qua một trận. Võ trước y thì hướng diễn võ trưởng bên trong tâm cái kia đứng yên nữ tử chắc tay, lần này luật bản, thu hoạch tương đối khá. Huyền ảnh cô đương, trước y vô cùng cảm kích. Lần này nói cảm ơn, phát ra từ phế phủ, thành tâm thành ý phóng thích tâm hỏa, đúc thành thương ý tầng kia giam cầm nàng tu vi tinh tiến gông cùng xiềng xích, ngay tại tâm hỏa trường thương ngưng tụ thành chớp mắt vỡ vụn. Nàng khoảng cách giấc mộng kia ngủ để cầu thánh cảnh, lại bước vào kiên cố một bước dài. Hướng yêu thánh lĩnh giáo quả nhiên là đúng. Nó đối lửa lý giải, quả thật bất phàm. Võ trước y thì tinh tế thể ngộ lấy trong cơ thể chạy xiết tâm hỏa, vết thương trên người đau nhức cũng giống như bị vớt lên. Nàng đắm chìm trong cái này huyền diệu cảm ngộ bên trong, nhất thời lại không hay biết cảm giác đối diện huyền ảnh vẫn như cũ tính đứng tại chỗ, đối nàng nói cảm ơn không có chút nào đáp lại. Nha, chim nốc, nhìn không ra ai trong thức hải, phi vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thành thật khai báo, có phải hay không liền nghĩ tới cái gì trí nhớ kiếp trước? Người kiếp trước, xem ra vẫn rất lợi hại đó a. Lửa cháy tại tâm, bởi vì niệm thành hình. Lời này là cái kia liền phượng hoàng lửa đều không chơi rõ ràng chim nốc nói ra được đến. Như đây thật là huyền ảnh tự hành lĩnh ngộ, nàng phi vũ tình nguyện lại để cho cái kia hôn đản chơi đùa mình một lần. Huyền ảnh rốt cục động, lông mi rung động nhẹ nhẹ, trừng mắt nhìn. Trong mắt thần sắc từ một mảnh thanh minh chuyển thành ngắn ngủi hoảng hốt, sau đó lại khôi phục ngày xưa trong suốt. Nhan sắc cũng thay đổi trở về mặt ngọc, ít đi rất nhiều hung lệ cùng xinh đẹp. Phát sinh chuyện gì chuyện? Nàng nhớ kỹ mình tại cùng bảy tiểu nữ đế đánh nhau, giao đấu quá trình bên trong xuất hiện ảo giác. Sau đó, nàng giống như nói rồi rất nhiều lời. Tiếp xuống đâu? Mình đánh thắng. A không, là có thật tốt chỉ điểm đến vị tiêu tiểu nữ đế sao? Huyền ảnh nhãn cầu đi lòng vòng, bắt được phía trước áo giáp tàn phá, hơi có vẻ chật vật nữ đế. Làm sao cho nàng đánh thành dạng này? Mình ra tay cũng không nặng a. Cứ việc trong chiến đấu đường ý thức có chút hoảng hốt, nhưng nàng sát thực đem thực lực áp chế ở lục cảnh cấp độ. Bất quá, nhìn cái này nữ đế thần sắc, ngược lại không giống như là người bị thương nặng, ngược lại là đang mừng thầm dáng vẻ. Huyền ảnh trộm đạo quan sát thời điểm, đúng lúc gặp võ trước y đi từ nội tâm cảm giác bên trong hoàn hồn, vừa bận cùng nàng đối đầu ánh mắt. Võ trước y lìa cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Nàng đã có chút thói quen vị này yêu thánh đại nhân khi thì khó lường, khi thì điên cuồng tính tình. Yêu thánh nha, làm việc yêu một điểm, cũng thuộc về bình thường. Thế là nàng lần nữa ôm quyền, đem vừa rồi cảm ơn ngữ điệu lặp lại một lượt. Huyền ảnh nghe vậy hơi sững sờ. Nàng còn tại cảm ơn ta? Điều này nói rõ ta đến giúp nàng. Ân, cẩn thận cảm giác nó khí tức, tựa hồ thật sự có chỗ khác biệt. Không phải là cái kia viêm long ở kiếp trước cũng gặp qua, phát động ký ức chợt hiện về, cứ thế kiếp trước ý thức ngắn ngủi trở về, chiếm được phong. Huyền ảnh trong lòng suy tư, mặt ngoài lại chỉ là thận trọng cười nhẹ, tiện tay mà thôi thôi, bệ hạ không cần chú ý có thể làm cho bệ hạ có thu hoạch, tất nhiên là tốt nhất. Tiện tay mà thôi. Thật không xấu hổ. Phi vũ lại là không nể mặt mũi địa điểm phá, cái kia chút điểm tình nàng, là ngươi nói sao? Không phải ta nói, vẫn là ngươi nói. Huyền ảnh có lý chẳng sợ về sặc. Miệng là miệng của nàng, cũng không phải mượn người khác. Thứ, không biết xấu hổ. Huyền ảnh không để ý tới nàng, nữ đến nơi này nàng cũng không muốn lại ở lâu. Nàng hiện tại đầu tiên nghĩ chính là, nhanh đi đến phu quân bên người, đem chuyện này bảo hắn biết. Nhưng còn không đợi nàng khởi hành, sân luyện tập võ nghệ cửa chính liền mở. Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí vội vàng chạy đến. Ảnh nhi. Đầu hổ. Các ngươi. Ách. Sân luyện tập võ nghệ tình huống là rất không ổn, võ trước ý trên thân cũng là chật vật không chịu nổi. Nhưng các nàng tựa hồ cũng không có nháo đến túi bụi tình trạng. Xem ra còn có nói có cười dáng vẻ. Phu quân. Huyền ảnh mừng rỡ phi thân tới. Phu quân sao tới? Còn có Nguyên em gái. Hai người đều nhanh đem hoàng cung phá hủy, ta có thể không đến nhìn một chút sao? Trúc Dư nhẹ nhàng nắm chặt một thanh khuôn mặt của nàng. Có nghiêm trọng như vậy? Võ trước y lìa cũng đi tới, vô cùng ngạc nhiên. Nguyên Phồn Xí nói ra, các ngươi xuất thủ không nhẹ, ngay cả ta tại cái này sân luyện tập võ nghệ thiết hộ pháp trận đều bị rung chuyển, hoàng cung tự nhiên cũng đi theo run lên mấy lần. Gặp cái này thức tha phinh đỉnh váy đen nữ tử, võ trước y lìa lại nhất thời không nhận ra được, sửng sốt mấy phần, nghĩ thầm đây cũng là Trúc Dư từ nơi nào lĩnh trở về tiên tử. Lại xem xét, a, nguyên lai là nguyên các chủ a thế mà mặc váy. Hiếm lạ. Với lại, vẫn là như thế hiện thân tại quần lụa mỏng. Võ trước y lìa cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. trước kia làm sao không có phát hiện nguyên các chủ ngày thường như vậy? Khinh thường quân anh, quá có thực lực. Mặc trang phục lúc bọc bao nhiêu tầng a? Chỉ là dùng cái gì thuật pháp? Hôm nay một đổi cái này quân trang, dáng người liền lộ ra không bỏ sót. Không chỉ có là thân trên, hạ thân cũng là lớn mật. Chỉ cái kia vài đoạn tơ lụa che lấp, mỗi một cất bước, một đôi tú chân liền như ngầm hiện, doanh tuyết trắng ngắn lắc mắt người. Cặp kia mũi chân càng là không đỡ dày, chỉ vàng sức rơi lấy, nhưng cũng phong tình vô hạn. Đây là cái kia mỗi ngày che phủ cực kỳ chặt chẽ nguyên các chủ sao? Dạng này mặc, quả thực làm cho người mắt hồng. Bất quá cái này trong cung cũng không người ngoài, lão tổ lại tại ngày hôm qua liền chạy đi chuẩn bị trấn Nam quân chư tướng đến, to lớn trong hoàng cung tử chỉ còn chúc dư cái này một cái nam nhân. Lớn mật một chút cũng không sao. Dù sao có thể thưởng thức được liền chúc dư một người. Nguyên Phồn Sí không nhìn nàng nửa là sợ hai thán phục nửa là ánh mắt do xét, nói bổ sung, cấm quân đã bị kinh động, chính hướng nơi này chạy đến. Cấm quân cái này hai ngày giả bị kinh động, liền không có yên tĩnh qua. Không sao, đã chúng ta đều ở nơi này, luôn có thể xử lý thích đáng. Há mồm. Trúc Dư nói xong, trước lấy ra một viên đan dược, cẩn thận cho ăn nhập võ trước ý để trong miệng. Giáng Ly tự tay luyện chế chữa thương đan cửa vào tức thấy hiệu quả, như mát mẹ cam tuyển, cấp tốc đuốt lên nàng ngũ tạng lục phủ phòng. Một cỗ ôn hòa dược lực tại kinh mạch ở giữa chạy, nguyên bản sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục hồng nhuận phân phớt, ngay tiếp theo tinh thần cũng vì đó chấn động. Các ngươi đây là tại luật bàn, sao sẽ làm bị thương đến như vậy nặng? Trúc Dư lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, ánh mắt tại giữa hai người đi lòng vòng. Võ trước ý liễu vội vàng giải thích, cũng không phải là luật bàn, là ta cố ý hướng Huyền Ảnh cô nương lĩnh giáo tu hành đạo. A. Trúc Dư nghe vậy mặt lộ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Huyền Ảnh. Chỉ gặp nàng mặt ngoài trong mắt cười nhẹ, một phái mây trôi nước chảy, kỳ thực linh động trong con ngươi đều là dấu không được nhẹ cững, lặng lẽ đang mong đợi hắn khích lệ. Tim Ảnh Nhi xin chỉ bảo. Trúc Dư vui vẻ. Chính nàng cũng còn có rất lớn tiến bộ không gian đâu, còn có thể dạy người khác. Gặp phu quân chống lại, Huyền Ảnh khiêm tốn nói, bất quá là chút nông cạn kiến thức, tính không được chỉ điểm. Là Vũ cô nương tiên tư qua người, một điểm tức đấu. Liên quan tới trí nhớ kiếp trước chợt hiện về sự tình, nàng dự định sau đó đơn độc báo cho phu quân, giờ phút này nhiều người phức tạp, không tiện nhiều lời. Võ trước Ilya cũng không để ý nàng xưng hô thay đổi, thành cần nói, Huyền Ảnh cô nương quá mức khiêm tốn. Vừa rồi nói chữ chữ châu ngọc, làm ta hiểu ra. Dứt lời liền đem Huyền Ảnh truyền thụ tâm hỏa biến hóa, nhất niệm thành thương yếu quyết tinh tế thuật lại một lượt. Trúc Dư nghe được chút môn đạo đến, lấy hắn đối Huyền Ảnh hiểu rõ, như vậy tinh diệu cách nhìn, hơn phân nửa là trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, hoặc là thức hải bên trong phi vũ thượng đẳng. Bất quá nha, nương tử mặt mũi vẫn là muốn chăm sóc. Ảnh Nhi là thật tiến bộ thần tốc. Trúc Dư tán dương, có thể đem những đạo lý này thông hiểu đạo lý, còn có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu truyền thụ người khác, rất đáng ngưỡng. Huyền Ảnh nội tâm cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt vẫn là đoan trang thận trọng bộ dáng. Chỉ có chút nghiêng đầu che miệng nhẹ cười, đây là thiếp thân việc nằm trong phận sự hì hì móng nhỏ, khen người hai câu nhanh lên này. Phi Vũ liếc mắt, nàng thân ở trong thức hải, sóng nhiệt cuồn cuộn, đẹp đến mức nổi lên, có thể thấy được Huyền Ảnh lúc này cao hứng biết bao nhiêu. Thật sự là, cũng không phải lần thứ nhất bị khen. Cả ngày lẫn đêm, còn không nghe đủ sao? Lỗ tai của nàng đều nhanh nghe lên kén. Mỗi lần cái này hai ngoài miệng cũng không mang theo ngừng, động một chút lại nương tử thật giỏi, phu quân thật là lợi hại loại hình. Đều thành thân bao lâu, nhiệt tình còn như thế tăng vào đâu? Phi Vũ biểu thị không hiểu. Vậy hạ, vậy hạ. Một tiếng gấp rút giọng nữ từ bên ngoài diễn võ trường truyền đến, cấm quân rốt cục chạy tới. Tại Trúc Dư cảm ứng bên trong, bên ngoài diễn võ trường đã phần phật ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người. Ta cái này đi lắng lại rối loạn. Võ trước ý để nói xong, liền từ tùy thân trong túi chứa vật lấy ra một kiện dự bị màu đỏ cẩm bào. Tại sân luyện tập võ nghệ bên trong, áo giáp tổn hại là chuyện thường, tùy thân mang theo thay thế quần áo đã thành thói quen. Gặp nàng tự hành lấy ra áo bào, Trúc Dư hơi cảm giác đáng tiếc. Hắn nơi này kỳ thật cũng dự sẵn mấy món phù hợp y phục tới. Võ trước y phủ thêm ngoại bào, vận chuyển linh lực phủ nhẹ đầy người bụi bặm, lại tiện tay rút căn dây đỏ sắp tán loạn tóc dài buộc lên. Đợi nàng đẩy ra sân luyện tập võ nghệ cửa chính lúc, đã khôi phục uy nghiêm đoan trang nữ đế bộ dáng. Tham kiến bệ hạ. Gặp nữ đế bình yên vô sự hiện thân, khẩn trương chờ các cấm quân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cấm quân thống lĩnh quỳ một gối xuống đất, cung kính bẩm báo, mặt tướng gặp sân luyện tập võ nghệ chấn động không ngớt, hoàng cung rung động, lại nghe nói bệ hạ ở đây, lo lắng bệ hạ an nguy, đặc biệt xuất bộ đến đây. Quá nhiều thánh giá, còn xin bệ hạ thứ tội. Võ trước y thì hơi hơi gật đầu, các ngươi hộ chủ sốt ruột, có tội gì? Đều lui ra đi. Mặt khác, hai ngày này vô luận nghe được động tĩnh gì, nếu không có chấm ý chỉ, không được tự tiện hành động. Cấm quân thống lĩnh làm sơ chần chờ, cuối cùng nhận lệnh cáo lui. Đợi cấm quân tối lui, mấy người lại rảnh rỗi nói một lát. Võ trước y liền nhớ thương tiêu hóa hôm nay vào được, liền chuẩn bị trở về cung bế quan. Lúc gần đi, nàng cố ý khiêu khích lườm Trúc Dư một chút, ý kia lại rõ ràng bất quá, chấm thực lực tình tiến, cũng không sợ ngươi. Quả thật không sợ sao? Trúc Dư đọc hiểu nàng ánh mắt bên trong hàm nghĩa, lúc này biểu thị, bệ hạ nội thương chưa lành, nếu không để thần đưa bệ hạ hồi cung. Nghe vậy, nữ đế thân thể mềm mại chấn động, đông cảm thấy xương sống thắt lưng run chân, vội vàng khoát tay, không cần không cần. Chấm còn có chuyện quan trọng mang theo, không nhọc cái khanh hao tâm tổn trí. Lời còn chưa dứt, nàng đã cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi. Nguyên Phồn Sí nhìn qua nữ đế chật vật chạy trốn bóng dáng, đột nhiên đã hiểu Trúc Dư lúc đến vì sao á tự tin như vậy. Nguyên lai là đối thủ quá yếu. Nàng nhẹ cười lắc đầu, đối Trúc Dư nói, ta bên kia còn có mấy món đồ vật còn chưa hoàn thành, cũng cáo từ trước. Trước khi đi, lại bồi thêm một câu, cái này thân váy, ta sẽ một mực mặc. Trúc Dư hiểu ý cười, cái kia rất tốt. Đợi hai nữ lần lượt rời đi, Huyền Ảnh chậm rãi đến gần, tay ngọc siết chặt ống tay áo của hắn, tham thẳm vang lên, phu quân gần nhất. Hào hứng rất cao đâu vậy, khẳng định cao a. Trúc Dư ôm nàng bờ eo thon, đưa nàng kéo vào trong ngực, đánh gãy thi pháp, nhà có tiên vợ như thế, vi phu một giới tục nhân, chỗ đó cầm giữ được đâu. Đây là lời nói thật. Trúc Dư từ trước tới giờ không tự nhận là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Đối cùng các nương tử anh em cũng thủy chung có rất cao nhiệt tình. Cho dù ở huyễn cảnh bên trong độ hơn trăm năm, tu vi cùng ngày tăng lên, cũng không chút nào giảm. Một phen lời từ đấy lòng đem Huyền Ảnh điểm này vừa ngoi đầu lên ghen tuông cho chỉnh thành bất đắc dĩ nụ cười. Bất quá cái này cũng xây dựng ở bệnh của nàng tiểu trình độ đã lớn không bằng trước trên cơ sở. Tại ôn lại qua một lượt tiểu Huyền Ảnh trải qua về sau, nàng trong tính tình cố chấp u ám liền dần dần tan rã, càng hướng phía hồn nhiên ngây thơ phương hướng phát triển. Chỉ là ăn dấm vẫn là khó tránh khỏi. Phu quân, vẫn là như vậy hành vi phóng túng đâu? Nàng rủi xuống tầm mắt, gắt giọng. Hành vi phóng túng có gì không tốt? Trúc Dư cười nói, bắt qua mu bàn tay của nàng. Đi thôi nương tử, chúng ta cũng trở về phòng. Huyền Ảnh tất nhiên là nguyện ý, lại đột nhiên nhớ tới chính sự, phu quân chấm đã, thiếp thân có chuyện quan trọng bẩm báo. Ta biết, là trí nhớ kiếp trước sự tình a. Huyền Ảnh ngạc nhiên ngước mắt, phu quân, đều nhìn ra rồi. Người ta vợ chồng nhiều năm, ta nếu là liền ngươi đang suy nghĩ cái gì, sẽ cái gì, ra biến hóa gì đều nhìn không thấu, vậy cái này phu quân cũng làm quá thất bại. Lời nói này đến có lý. Huyền Ảnh mím môi cười, ngược lại đề nghị, phu quân, thiếp thân không muốn trực tiếp trở về phòng. Nghe nữ đến nói ngự viện phong cảnh rất tốt, không bằng đến đó đi đi. Tốt, đều nghe nương tử. Hai người cùng nhau hướng ngự viện bước đi. Lúc này ngự viện tĩnh mịch không người, trong vườn kỳ hoa dị thảo, chim quý linh thú đều là vật phi phàm, tự thành một phương thiên địa, thậm chí không cần cùng nữ thường ngày xử lý. Bọn hắn dọc theo đường lát đá dạo bước, cuối cùng tại một tòa thanh lũ trong đỉnh giữa hồ ngừng chân. Ngoài đỉnh lông lông tuyết lớn lặng lặng bay xuống, ở trên mặt hồ điểm ra gợn sóng. Huyền Ảnh nhìn qua cảnh tuyết nói khẽ, cái này phong cảnh xác thực có một phen đặc biệt bận bị, nếu là xuân hạ thời tiết, chắc hẳn càng thêm tú lệ. Trúc Dư nắm nàng ở một bên ngồi xuống, đợi cho mùa biến hóa, chúng ta lại đến nhìn chính là. Đông tuyết tại ngoài đỉnh dệt thành mông lung màn che, đem thiên địa ngăn cách bên ngoài. Tại cái này phương tĩnh mịch trong trời đất, Huyền Ảnh đem hôm nay trên diễn võ trường phát sinh dị trạng êm tai nói, để cho ta nhìn xem làm sao chuyện gì. Trúc Dư phóng xuất ra ánh sáng trắng, tiến vào Huyền Ảnh ngay trong thức hải. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, liệt hỏa vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hoắc, khách quý ít gặp a. Một tiếng ý vị thâm trường trong trẻo giọng nữ vang lên, chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào đứng thẳng một vị tóc trắng như tuyết nữ tử. Nàng chân trần huyền không, không nhiễm trần thế, mũi chân điểm nhẹ lấy hư vô, có thể tính gặp mặt, treo lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.